Chương 90, thất kỷ độ sinh trận. Chương 90, thất kỷ độ sinh trận. Tượng linh chuyển động 10 cái đồng thời nâng vũ khí nện xuống ngũ hành đại trận, mỗi tượng đều cao vài chục trượng nện xuống tạo ra rung chấn kinh người. Tượng linh thì cũng rất lợi hại, nhưng nếu ta tìm ra được tâm thạch trong 10 cái tượng linh này, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi. Lệnh Nguyên ánh mắt nhăn nheo nay cau chặt lại đã càng thêm phần giàn mua, nhưng lão vẫn không nói lời nào liên tục dùng tượng linh trận nện xuống ngũ hành trận. Hàn Vũ Thiên đi tới một khẩu pháo tích nạp năng lượng, hắn đang nhắm tới một tượng linh ma tộc lớn nhất. Tượng linh này cảm nhận được nguy hiểm liền núp sau những tượng linh to hơn. Quả nhiên đoán trúng rồi. Hàn Vũ Thiên cười lạnh bắn viên đại pháo về phía Lệnh Nguyên, đạn pháo kinh người lao đi tượng linh lập tức bay về bảo vệ chủ nhân. Hàn Vũ Thiên bay lên thân hình chớp động đã xuất hiện phía sau tượng linh ma tộc lớn kia. Hê hê hê. Điệu cười giàn mua của Lệnh Nguyên vang lên quái lạ, một cái trận pháp khác hóa ra bảy lá cờ vây lấy Hàn Vũ Thiên vào giữa. Thất kỷ luyện sinh trận. Một lão giả từ trong đám tiên quân bước ra, lão giả tóc lưa thưa vài quọng, da mặt nhăn nheo sệ xuống rất khó coi. Tướng đi của lão còn nghiêng người sang bên trái tựa như bị tàn tật sống lưng vậy. Phiên Vân lão. Đám tiên quân lại một lần nữa chiến ý đùng đùng vang vọng tên lão Phiên Vân. Tuổi trẻ nóng nảy mất hết lý trí rồi, kha kha kha. Phiên Vân lão nở ra một nụ cười chỉ còn sót lại 4 chiếc răng của mình. Hàn Vũ Thiên nhìn thất kỷ vây quanh vẻ mặt chán ghét lại tăng thêm vài phần. Thất kỷ luyện sinh trận tên như ý nghĩa là một cái đại trận luyện sinh linh sống, phàm là kẻ rơi vào đại trận đều phải khổ sở bị rút đi tuổi thọ chuyển cho chủ trận. Vì vậy nó là một cấm trận được xếp vào loại tà đạo giống như tượng linh trận, cũng chỉ là thứ làm hại sinh linh mang lại lợi ích cho bản thân mà thôi. Ngươi sống cũng gần vạn năm rồi nhỉ? Ánh mắt Hàn Vũ Thiên đã không còn bình tĩnh nữa, lộ ra sát ý tràn đầy như chư thiên phẫn nộ. Kha kha kha, lão phu đã sống được 10.008 năm rồi đấy. Phiên Vân như không nhìn thấy ánh mắt đó của Hàn Vũ Thiên cười rất thoải mái đáp. Hắn cầm kiếm trong tay vẻ mặt bình tĩnh đâm mũi kiếm vào mặt đất. Địa sắc kiếm, thổ địa và biến. Đột nhiên đất đá chuyển động từng khối đất trồi lên thay đổi lại địa, từng khối đá chồng chất hóa thành hình một cái đài sen. Hàn Vũ Thiên ở trung tâm đài sen tay phải để giữa ngực như một vị Phật tử. Ta từ trong thất kỳ luyện sinh trận của ngươi, đảo ngược mọi thứ trở thành thất kỳ độ sinh trận. Thất kỳ độ sinh trận là cái mẹ gì vậy? Phiên Vân thấy điều không ổn lập tức vung tay biến ảo vô số phù văn, ý định ngăn trận pháp biến đổi nhưng lão đã chậm. Thất kỳ độ sinh trận chính là một trận pháp phổ độ chúng sinh của Phật gia, hay nói đúng hơn là thất Phật độ sinh trận, nhưng thay vị bảy vị Phật tử thì hắn lại đổi sang bảy lá cờ kia. Phàm là sinh linh sống trong 10 dặm đều bị Phật âm rót vào hai, đại đạo biến hóa ngàn vạn Phật chú. Tượng linh có linh hồn ẩn chứa bên trong cũng được coi là sinh linh, Phật âm cũng ảnh hưởng vào tâm trí bọn chúng. Đây gọi Phật pháp sao? Thứ gọi là Phật này quá huyền diệu đi. Ta tưởng chỉ có đạo pháp mới là huyền ảo và biến, không ngờ Phật pháp cũng là thông thiên không kém. Tu sĩ cấp thấp bị Phật âm ảnh hưởng ai cũng rơi vào cảm ngộ Phật pháp, trái lại đạo pháp làm cho kim đan và nguyên anh vỡ vụn. Thay vào đó là 3 viên xá lợi và 7 viên xá lợi xuất hiện trong thức hải, bọn họ tu vi tiên đạo của đạo gia đang dần chuyển sang Phật đạo của Phật gia. Phật âm dần thẩm thấu vào trong trí óc của bọn họ thì âm thanh giản mùa vang lên, tiên đạo và biến, Phật đạo cũng là thông thiên, nhưng khi các ngươi từ tiên đạo chuyển sang Phật đạo, vậy tu vi kiếp này chẳng phải sẽ bỏ phí sao? Lời này động tới nhân tâm như một ngòi nổ làm bọn họ bừng tĩnh, tiên khí khuấy động đẩy lùi Phật quang. Một lão giả toàn thân da bọc xương nhăn nheo, tóc bạc dài tới gót chân xóa ra bao phủ gần như toàn bộ cơ thể gầy gò ấy. Ánh mắt lão giả phản phất tiên khí huyền ảo, lão nhìn Hàn Vũ Thiên rất xem trọng. Từng người từ trong ngộng tỉnh lại, bọn họ đều thở phào suýt chút nữa là bị cưỡng ép thay đổi cảnh giới, mất đi một thân tiên đạo người người sùng bái rồi ai nhân tâm quả thật thiếu sót. Hàn Vũ Thiên ánh mắt khép hờ nhìn lão già gầy trơ xương nói, lão già tay chân run run nói, nhân tâm thiếu sót, nhưng suýt chút nữa bị ngươi lấp đầy rồi. Chương 91, lục cõi chi chiến. Chương 91, lục cõi chi chiến. Ngươi ở cái thế giới này, vậy mà có thể biết được thất Phật độ sinh của Phật đạo, thật không tầm thường một chút nào. Lão già tay chân run run lời nói chậm chậm như muốn xuống lỗ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát ý với Hàn Vũ Thiên. Lão quân, hắn ta từng ở tiên giới. Trung niên tóc đỏ cung kính ô quyền, tựa như trước mặt lão già hóa thần cũng phải quỳ xuống. Ồ, chuyện này càng lúc càng thú vị hơn rồi, ngươi hẳn là người trùng sinh trong truyền thuyết đi. Hàn Vũ Thiên nở ra một nụ cười tàn độc nói, ha ha ha, ngươi hẳn là quân hiến tử, lão quân tế thân nhập ma cứu vạn tiên giải kiếp nạn, tiên đế ban hiệu lão quân đệ nhất tiên. Hàn Vũ Thiên không đợi lão già phản bác liền lắc đầu nói, cứu vạn tiên giải kiếp nạn, tới cuối cùng đạt được bất tử bất diệt, nhưng vẫn chỉ là một hóa thần không thể so sánh với đại thừa được. Lão quân tràn đầy sát ý tay chân run run có tức giận, lão như là bị ai moi móc cái quá khứ đen tối của mình ra ngoài ánh sáng vậy. Ngươi là ai? Lão quân đã thiếu bình tĩnh ánh mắt đã mở to để nhìn cho kỹ kẻ trước mắt. Hàn Vũ Thiên lúc này ánh mắt có chút thay đổi thản nhiên nói, là một cố nhân ngươi từng thấy qua ở trận lục cõi chi chiến. Lời này sâu xa không ai hiểu được nhưng quân hiến tử lại như rơi vào ác mộng vĩnh hằng cơ thể run run. Năm đó lục cõi hỗn loạn vạn đạo đều lấy giết chóc làm chủ, thần giới và tiên giới cùng với nhân giới xảy ra hỗn chiến, nhân tộc dẫn đầu hạ phong đại nhất nhân tổ, thần tộc Ngọc Hoàng Đại Đế, tiên tộc Tam Thanh. Không ai biết vì nguyên nhân gì đã làm cho tam giới rối loạn tạo ra hỗn chiến tăng cõi. Yêu giới lấy nữ hoa làm đầu cũng bị dính vào hỗn chiến. Ma giới Sibiu cũng vì một nguyên nhân nào đó mà phẫn nộ thể diệt thần tộc. Minh giới bất mãn tiên giới cũng lấy Minh Hoàng xông vào cuộc chiến tạo thành lục cõi chi chiến. Trận chiến kéo dài mấy vạn năm tạo ra đồ thán trên khắp các cõi lục giới, cho tới một ngày có kẻ tự xưng Minh Hoàng nhân đế xuất hiện. Hắn đứng ở giữa lục giới dẹp loạn toàn bộ đẩy lục giới rơi vào tuyệt cảnh, Phật giới vốn không muốn chen vào hỗn chiến, nhưng vì ngăn cản lục cõi bị diệt Như Lai Phật Tổ cũng phải xuất thủ. Bảy vị đứng đầu các giới liên thủ chống lại Minh Hoàng nhân đế, nhưng tới cuối cùng toàn bộ đều bị đánh lui phải bề giới. Minh Hoàng nhân đế tạo ra một thứ được gọi là kết giới chi nguyên, dùng để tách lục cõi thành những phần khác nhau. Hắn ngăn chặn lục cõi hỗn chiến sau đó hạ xuống chiếu lệnh. Lão quân vẫn là nhớ những nói năm đó rằng, lục cõi hỗn loạn chi bằng tách mỗi giới riêng biệt, sinh linh sẽ không lầm than. Lúc đó mỗi người dẫn đầu các giới đều hội tụ, Minh Hoàng Nhân Đế một đầu tóc trắng chờ các vị thủ lĩnh bỏ phiếu. Kết quả cuối cùng chính là 2 và 5, hai phiếu đồng ý tách lục cõi chính là thần tộc và tiên tộc, 5 phiếu chống đương nhiên là các chư vị còn lại. Minh Hoàng Nhân Đế vì số phiếu đã rõ nên phong ấn kết giới chi nguyên lại, sau đó rời đi lục cõi trở về yên bình. Về sau tiên giới gặp họa mà Tam Thanh lại không có mặt, nên lúc đó quân hiến tử tế thân nhập ma cứu vạn tiên vượt đại kiếp cũng từ đó mà ra. Không lâu sau Ngọc Hoàng và Tam Thanh thấy thế sự bất ổn đã tự mình phá phong ấn kết giới chi nguyên tách lục cõi thành lục giới riêng biệt không còn dính dáng tới nhau. Cũng vì vậy vòng tròn luân hồi ở Hồng Hoang đã biến mất, Như Lai Phật Tổ, Nữ Hoa, Hạ Phong, Sibiu cùng Minh Hoàng đã cùng nhau kết nối lại ngũ giới, sửa lại luân hồi không còn tiên và thần, thế Hồng Hoang cứ gọi là ngũ giới. Thời gian cuộc chiến đó diễn ra cũng đã mấy ước vạn năm rồi, trừ Lao và mấy vị tối cao còn sống thì tiên tộc và thần tộc không ai biết chuyện này. Người trước mắt lại càng hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết, một vị cường giả bất bại Minh Hoàng Nhân Đế. Hàn Vũ Thiên kỳ thật đã tạo ra kết giới chi nguyên, cũng biết được chấp niệm của Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng không ngăn cản mà để mọi chuyện xảy ra. Hắn sau khi trải qua quân hiến tử tế thân nhập ma cứu vạn tiên vượt đại kiếp thì đã rời khỏi Hồng Hoang. Cho tới đoạn phía sau thần và tiên tách khỏi lục cõi, ngũ đại thế lực còn lại thành lập ngũ giới thì hắn hoàn toàn không biết, tới bây giờ đã trải ước vạn năm hắn thấy được tiên quân không ai biết gì về Phật đạo thì đã hiểu rõ. Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn chọn chia cắt lục cõi thành 6 phần riêng biệt, A Minh Hoàng Nhân Đế đại nhân, ngài vì sao lại phải chúng sinh? Lão quân lúc này lời nói cung kính không gì có thể so sánh, sát ý ban đầu tiêu tán toàn bộ. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng cười nói, do sơ suất thôi. Chương 92, một ván cờ. Chương 92, một ván cờ. Lão quân cao mày nói, Minh Hoàng Nhân Đế ngài mà cũng có thể bị giết sao? Hàn Vũ Thiên lười biếng ngồi xếp bằng ở đài sen nói, đương nhiên là có thể, vạn linh đều có thể bị giết, dù trí cao vô thượng như Ngọc Hoàng, hay phổ độ chúng sinh Phật quang gia thân như Như Lai, yêu thánh Nữ Hoa, Ma Đế Sibiu hay là Minh Đế Minh Hoàng đều có thể bị giết bởi kẻ có cảnh giới cao hơn. Lão quân kinh hãi sau đó lấy lại bình tĩnh hỏi, còn có cảnh giới cao hơn sao? Hàn Vũ Thiên kỳ thật có thể không nói lời nào với lão quân, nhưng cũng phải xem trọng lão với những việc đã làm ở tiền giới, nên miễn cưỡng nói chuyện thêm một chút. Hồng Hoang, à không, phải nói đúng hơn chính là vũ trụ mà Hồng Hoang đang trú ngụ, chỉ là một cái tiểu vũ trụ không đáng nhắc tới trong ước vạn cái tiểu vũ trụ khác, phía trên tiểu vũ trụ còn có một thứ gọi là trung cấp vũ trụ, một sự tồn tại yếu kém nhất ở đó chỉ cần một cái búng tay có thể tiêu diệt được cả tiểu vũ trụ Hồng Hoang đang trú ngụ. Lão quân mình đầy mồ hôi không nghĩ tới đã bao nhiêu vạn năm rồi ai có thể làm lão chảy nhiều mồ hôi như vậy. Lục cõi chi chiến năm đó chính là 6 vị cảnh giới đứng đầu tiểu vũ trụ, đánh nhau đã kinh khủng tới cấp bậc nào rồi. Mà hiện tại lại biết thêm một tồn tại khác còn khủng bố hơn, sinh linh yếu kém nhất chỉ một cái búng tay đã thổi Hồng Hoang thành cho bụi. Ngài đùa với lão thôi phải không? Chuyện này chỉ là bịa ra chọc lão thôi. Lão quân tay lau mồ hôi chán, nhưng sau lưng đã ướt đẫm như tắm, Hàn Vũ Thiên cười ánh mắt lộ ra sắc bén, tay hắn nâng lên hiện hóa ma khí. Hắn dùng ma khí mô phỏng một hình ảnh tiểu vũ trụ đang xoay tròn, một bóng người nhỏ nhắn không đáng nhắc tới đang đứng ở hư không vô tận. Ngón tay của người đó nâng lên hội tụ hào quang nhỏ nhắn, thả xuống liền khiến tiểu vũ trụ hóa thành cho bụi. Cảnh này chỉ là mô phỏng nhưng trong mắt lão quân như đang tự mình trải nghiệm qua vũ trụ hủy diệt vậy. Hàn Vũ Thiên lúc này thở ra một hơi cười nói, "Lão quân, chơi với ta một ván cờ đi." Hắn vung tay lên mặt đất nhô ra hóa thành một cái bàn cờ, quân trắng là dùng sỏi đá màu trắng làm thành, kích thước chuẩn bằng nhau. Quân cờ màu đen thì là ma khí của Hàn Vũ Thiên biến thành, hắn chủ động chọn quân cờ màu đen. Lão quân âm thầm dùng pháp lực thổi tan mồ hôi trên người mình, bay tới đài sen ngồi xuống bàn cờ. Trận cờ này e là phải mất mấy chục năm đấy. Lão quân mỉm cười nhìn Hàn Vũ Thiên, hắn cũng chỉ cười nói, "Hạ cờ." Mọi người đều ngơ ngác tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Phiên Vân là người đầu tiên lên tiếng nói, "Tiết tổ, ông làm như vậy là có ý gì?" Lão quân hạ một quân cờ xuống chậm rãi nói, "Ta đang cược một ván cờ đấy." "Cược một ván cờ là có ý gì?" Mọi người lại càng thêm khó hiểu, Hàn Vũ Thiên hạ một quân cờ cười nói, "Tiên quân có thể đi, hóa thần phải ở lại xem ván cờ chúng ta đánh chứ." Lão quân cười vung tay lên pháp tắc mạnh mẽ mà cổ lão xuất hiện trói buộc toàn bộ hóa thần lại. Lão sống từ trước thời lục cõi chi chiến cho tới hiện tại, pháp tắc đã là cổ lão có thể so với một vài vị cấp bậc tiên đế, mấy tên tiểu bối hóa thần này chỉ một cái vung tay đã có thể bắt gọn. Tiên quân chia ra tới hỗ trợ các chiến trường đi. Lời của lão quân vừa ra bọn họ không dám cãi lập tức theo kế hoạch ban đầu đã sắp xếp, nhưng chỉ thay đổi một chút là sẽ không có hóa thần xuất hiện. Đám người hóa thần bị giam trong pháp tắc cổ lão liên tục gào thét, nhưng tiếc là pháp tắc đó có ngăn cách âm thanh, nên không ảnh hưởng tới hai bên hạ cờ. Vạn Niên Cung, hay nói đúng hơn là Đại Sa vào lúc này đang khá bận rộn, bọn họ sắp xếp lại tu sĩ và chỗ tu luyện. Mọi thứ được cất giữ đều đem ra chia đều cho thiếu cung chủ, trưởng lão, quản sự và đệ tử. Bọn họ đang thúc đẩy nhanh tiến độ tu luyện của người Vạn Niên Cung, sau trận chiến trước đó đã làm bọn họ cảm nhận được sự lợi hại của tiên tộc. Cũng nhờ trận chiến đó mà người của Vạn Niên Cung có đột phá lớn trên con đường tu luyện, ai cũng nóng lòng muốn bế quan tu luyện. Vì vậy các cao tầng Vạn Niên Cung đã quyết định giải hết tài nguyên tích trữ ra, để giúp trên dưới Vạn Niên Cung đều có thể cùng nhau phát triển tu vi. Chương 93, trong tuyệt cảnh đột phá thánh. Chương 93, trong tuyệt cảnh đột phá thánh. Vạn Niên Cung trong thời gian một năm đã tiến triển rất tốt, các đệ tử tu vi thấp nhất đều là hợp đan, các vị trưởng lão cũng lần lượt đạt tới vũ cảnh thượng kỳ, viên mãn và thiên cấp. Trong đó thượng kỳ là Luân Chi và Thải Thuận Nhi, viên mãn tồn tại hai vị lão giả Mạch Liên, Hồng Thiên. Còn về phần thiên cấp cường giả bao gồm 4 vị thiếu cung chủ, trưởng lão Tiêu Hạo, Giao Lão Thánh Nhân cường giả cùng với đại tộc trưởng Hàn Vũ Đạo Sánh Bay. sau khi nhận được băng tiên điển hoàn chỉnh, Lão Thiên Phú không hiểu vì sao luôn chỉ trệ bỗng phát triển kinh người, một đường tăng mạnh hóa thánh nhân. Chủ lực của Vạn Niên cũng đã tăng lên không ít, đều có thể sánh vai đánh một trận với Hóa Thần. Tây Quân thành không xa cũng đã xuất hiện ba vị thánh nhân đồng thời tiến công tiên quân, Tây Quan thánh chủ và hai vị đại tướng theo mình ngàn năm đã phá giới thành thánh. Bắc Quan thành, thánh nhân tọa trấn chỉ có một vị nhưng đã là thánh nhân viên mãn rất khó để đánh bại. Tiên quân chinh phạt cũng không dám lô mãng xông tới ngôi thành của một vị thánh nhân viên mãn. Đông Quan Tam thánh cùng liên thủ tạm thời ngăn được Hóa Thần tiên tộc công thành. Các thành khác cũng là trong tuyệt cảnh xuất thế vô số thánh nhân, từ trong tuyệt cảnh tìm ra đại đạo đột phá, Tô Lăng giới từ xưa đã vậy, bây giờ cũng là như vậy. Hoàng thành cũng có Hóa Thần và thánh nhân giao thủ ngày đêm, bọn họ còn đang ra hăng hái đánh nhau tới thiên địa biến sắc, pháp tắc đảo lộn vẫn còn hăng máu. Thời gian trôi qua 4 năm, các cuộc chiến ở Nam Cương Vương Triều dần rơi vào thế giằng co, bọn họ đã có tu vi cường đại tiên tộc muốn đánh cũng phải suy nghĩ chu toàn. Đại Sen, lão quân cầm quân cờ trong tay đang suy tính một chút hạ xuống nói, các ngươi xuất thủ đi. Lão quân vung tay pháp tắc giam cầm các vị Hóa Thần mấy năm đã tiêu tán, bọn họ gấp gáp chạy về các phía để yểm trợ đồng tộc của mình. Hàn Vũ Thiên lấy ra một túi đựng nguyên liệu trà của Tiêu Nhiên, hắn chậm rãi pha trà cho cả hai cùng thưởng thức. Trong 5 năm này mỗi một quân cờ hạ xuống đều rất chậm, có khi là 5 tháng, 7 tháng rồi 1 năm mới hạ một quân cờ, mỗi một quân cờ hạ xuống như nằm trong tính toán của hai người. Lão thật vinh sự khi được chơi cờ cùng một vị tuyệt thế đại năng a. Lão quân xem xét bàn cờ một lúc lâu cười, Hàn Vũ Thiên nhấp một chút trà thản nhiên nói, không có gì là vinh dự cả, ngươi kỳ thật có thể giết ta với tu vi hiện tại rất dễ dàng. Lão quân cười khoát khoát tay nói, ngài năm đó là người chỉ điểm cho ta cứu tiên giới, ngài nói như vậy là chẳng phải muốn lao hóa thành kẻ lấy oán báo ơn sao? Hàn Vũ Thiên lắc đầu cười nói, năm đó ta thấy ngươi một lòng vì tiên tộc, nên chỉ tiện tay giúp đỡ một chút thôi. Lão quân thở ra một hơi nói, dù chỉ là tiện tay thì với quân hiến tử đó là ân trọng như núi không thể nào quên. Hàn Vũ Thiên hạ cờ cười nói, Vạn Niên cung xuất thủ rồi. Lão quân hơi nhướng mày hỏi, Vạn Niên cung là thế lực nào? Hàn Vũ Thiên nuốt cằm nói, là thế lực của ta. Lão quân sắc mặt lại trở nên căng thẳng hơn trước, thật không nghĩ tới một Minh Hoàng Nhân Đế lại tạo ra một cái thế lực ở nơi này. Nói không chừng sẽ khiến cho tiên quân đại bại, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, Vạn Niên cung chỉ mới thành lập không lâu, tiên quân vẫn có thể áp đảo được, ta chỉ mượn nhờ trận này mài giũa bọn họ một chút. Lão quân sắc mặt nhẹ đi vài phần hạ một quân cờ xuống, quân cờ này đại chiến Hóa Thần chi viện cho tiên quân phía Tây Quan đã tới nơi. Nó cũng là quân cờ nằm sát bên quân cờ Hàn Vũ Thiên vừa hạ xuống. Hai ánh mắt chạm nhau tràn đầy sự phấn khởi và mong chờ, bọn họ đều nhìn chằm chằm vào hai quân cờ kia. Vạn Niên cung mất đi những hòn đảo cũng chỉ còn cách riêng biệt tách ra để điều khiển, cũng may Hàn Vũ Thiên có để lại một quyển trục về trận hình điều khiển. Nên người của Vạn Niên cung mới có thể ngồi ở mấy hòn đảo kia bay tới Tây Quân thành. Giao lão ngồi ở trung tâm một khu rừng thở dài nói, ta mong ngươi sớm quay về. Lời này không phải nói cho công tử của lão, mà là Chiến Sủng Sơn Dương rời khỏi Vạn Niên đã 7 năm chưa thấy quay trở về. Vạn Niên vừa tới thì ở phía xa cũng xuất hiện bóng dáng tiên quân, bọn họ khí thế hùng hồn kết hợp cùng đội quân đang vây công Tây Quan, lại càng thêm phần cứng hãn. Chương 94, trận Tây Quan. Chương 94, trận Tây Quan. Giao lão pháp tắc chuyển động không gian giạn nước, mây hội tụ lại tưởng chừng như vô hại, nhưng khi đánh tới mang theo không gian pháp tắc kinh người. Ai cũng phải khiếp sợ trước pháp tắc không gian, thứ mà ít kẻ trên thế gian khó mà ngăn lại được. Cũng vào lúc tiên quân cũng xuất hiện một vị lão già sử dụng không gian pháp tắc, lão còn cầm theo một cây gậy pháp bảo Hóa Thần. Xem ra lão là sở hữu pháp không gian lợi hại hơn cả giao lão, cả không nói lời nào thân hình chớp động tan biến khỏi hư không. Cánh hoa hồng bay lượn tiểu nguyệt nga xuất thủ, nàng ta thân thủ linh hoạt lướt tới một vị nữ tử nguyên anh gần đó. Nữ tử nguyên anh này thật không thể xem thường, nàng ta lại có thể sánh ngang với Ngụy Hóa Thần A Thải Thuận Nhi thủy lưu bóng ánh bao quanh cơ thể như một lá chắn, nàng đón đỡ cũng là một vị Ngụy Hóa Thần. Lúc trước Vạn Niên cung có thể nên chiến Ngụy Hóa Thần là do bọn họ chưa thể thích nghi được pháp tắc nơi đây, thực lực giảm mạnh chỉ có thể so với vũ cảnh viên mãn. Nhưng bây giờ thì đã khác, thời gian trôi qua mấy năm pháp tắc cũng đã rõ ràng được khống chế, Hóa Thần và Ngụy Hóa Thần đã không còn kiên kỵ thánh nhân hay vũ cảnh thiên cấp nữa rồi. Chiến trường hai bên cân bằng cũng mang lại nhiều sự chết chóc hơn trước, tán tu hay lão giả ẩn cư đều phải chọn phe để mà gia nhập. Gia nhập tiên tộc sau khi Nam Cương bại bọn sẽ được tiếp vào nó, gia nhập Nam Cương thì là bảo vệ quốc thổ đời đời ghi công trong sử sách. Kết cục vẫn là ở lòng người tham lam, đa số quay lưng với quê hương theo chân tiên tộc, một đám người này tất nhiên là bị căm thù nhất, sẽ được ưu tiên làm đối tượng bị giết hàng đầu. Lão quân kỳ thật ra một ý định rất là sáng suốt, dùng người của Nam Cương đánh người của Nam Cương, tiên quân tổn thất sẽ giảm đi rất nhiều. Nhân tâm khiếm khuyết bao đời nay đều là điểm yếu của các nhánh nhân tộc, ai rồi cũng một lần rơi vào hoàn cảnh phải chọn lựa khó khăn của bản thân. Mạch Liên kiếm ý tung hoành cắt xẻ từng cái tu sĩ phản bội thành nhiều khúc, ở độ tuổi này của lão nhìn thấy lũ phản bội thật là chướng mắt biết mấy. Hồng Thiên cầm búa trong tay hóa lớn trục trượng, cự nhân biến. Hồng Thiên một búa khổng lồ nện xuống mang theo sức ép của trọng lực, lão sở hữu được cự nhân quyết, am hiểu điều khiển trọng lực. Một búa hạ xuống trời đất chấn động khiến ai cũng kinh sợ, búa nhấc khỏi mặt đất tạo ra một hố sâu chôn vùi mấy trăm thi thể. Ha ha ha, lão phu cảm thấy hóa thành cự nhân rất hợp để nện tụi khốn nạn này. Hồng Thiên hóa thành cự nhân giọng nói đã trầm hơn trước. Hoàng Kim Thánh Sư Luân Chi dùng vô tận hỏa diễm ngưng tụ lại thành một đầu kim sư, hắn trèo lên lưng sư liên tục chém giết. Long hóa, Tiêu Hạo dậm trận xuống đất tạo ra một cái hố, hỏa diễm bốc lên đốt cháy da của hắn. Da người toàn bộ bị đốt đi lộ ra một thân long lân cứng cáp, trên đầu có long giác, con mắt phải là long nhãn. Hai quyền bốc lên hỏa diễm lao vào chiến trường, ở dạng long hóa thể lực và tốc độ của Tiêu Hạo đã gia tăng, thật sự là một bộ công pháp hoàn mỹ cho chém giết. Thì thân hình cao 3 mét mang một chiếc mặt nạ quỷ cười, vũ khí của hắn là một thanh kiếm sắc nhọn. Nộ thân hình cũng không thua kém, nhưng đổi lại là một chiếc mặt nạ quỷ giận dữ, vũ khí là một thanh lang nha đồng. Ai thân hình chỉ 2 mét nhưng đeo mặt nạ quỷ nhìn hiền từ phúc hậu, ai nhìn vào cũng phải yêu mến, vũ khí của nàng là một thanh đại đao. Tố mang mặt nạ căm hận thân hình không thay đổi, vũ khí là trường thương. Bốn người càn quét chiến trường tựa như quỷ thần như thế, ai cũng mang đầy sát cơ và oan hồn của đây. Xe chỉ luồng tâm. Trôi của Tham Lam kiếm phóng ra vô số sợi chỉ xuyên qua cơ thể từng người, mỗi một sợi chỉ đều buộc vào tim của bọn họ. Thanh Hiên pháp lực lưu động tay dùng lực kéo mạnh, vô số trái tim màu đen ngòm rời khỏi thân thể rơi trên mặt đất. Hắn dùng lực một lần nữa kéo những quả tim kia về, Tham Lam kiếm giải ra vài trượng xin những quả tim kia như một xin cá viên vậy. Đoạt hồn. Trương Tuân Vinh kiếm trong tay cắt ra từng cái linh hồn lìa khỏi thể xác. Chạm. Kiếm xoẹt qua cắt toàn bộ linh hồn ra khỏi cơ thể, hắn nhanh chóng hấp thu không cho bọn chúng tiến vào luân hồi. Triệu Lệ Diễm trong tay nắm tuyệt tình kiếm, từng vết chém hiện lên trên cơ thể bọn họ, ai có tồn tại tình cảm đều cắt thành thịt vụn, hoặc là một đường kiếm máu bắn tung tóe. Trận ở Tây Quân thành khá là đẫm máu đấy. Lão quân nhìn vào hai quân cờ thở ra một hơi nói, Hàn Vũ Thiên không chút biểu cảm nói, "Ừm." Chương 95, Thập Thất Hoàng Tử. Chương 95, Thập Thất Hoàng Tử. Vạn Niên cung chinh chiến khắp nơi máu chảy, sớm đã mở ra một con đường máu dẫn tới Tây Quan, người ở trong thành cũng là xông ra ngoài trợ giúp Vạn Niên vào thành. Hai bên trước sau tấn công dồn ép tiên quân vào thế bí, ngay lúc này trời đổ cơn mưa long âm vang vọng. Một lão giả đầu rồng thân người xuất hiện ở giữa không trung, một vị hóa thần kinh hãi nói, "Ngao Ly Long Vương." Ngao Ly là hậu duệ của nhánh Bắc Hải Long Vương, bởi vì trải qua lục cõi chưa cách, vài vị hoàng tử của Tứ Hải Long Vương đã chọn theo thần tộc, về sau sản sinh hậu đại mà Ngao Ly chính là hậu đại của Bắc Hải Long Vương. Các ngươi thấy bổn vương tới còn không mau đầu hàng? Lời này mang theo sự kiêu ngạo tới cực điểm, Ngao Ly áo bào bay trong mưa lớn nhìn xuống Tây Quan. Mặt đất không biết vì sao trở nên nóng như nham thạch, hắc viêm từ dưới lòng đất bước lên cuộn, hắc hổ từng bước kiêu ngạo nhìn lên Ngao Ly nói, "Con ru nước, hổ gia gia sẽ dạy ngươi một bài học." Ngao Ly ánh mắt đã thay đổi có chút tức giận, vùng tay từng hạt mưa hội tụ thành mũi thương đâm tới, hắc hổ móng vuốt nâng lên cào ra ba đạo hắc viêm đánh lên. Thủy hỏa tương khắc chạm nhau liền hóa thành khói tiêu tán trong thiên địa, hắc viêm từ lòng đất càng lúc càng mạnh, mưa ở trên trời cũng ào ạt như thác đổ. Ngao Ly sắc mặt tái nhợt thật không tin được pháp lực của mình lại thua kém một con yêu thú, hắn gầm lên tay kết pháp ấn, cơ thể lóe sáng hóa thành nguyên hình một con rồng màu xanh dương. Long uy gào thét khiến mưa lại càng to thêm xuất hiện cả gió lốc, hắc hổ thân hình tăng lên chục trượng cháy rực một màu hắc viêm như hóa thành một lớp giáp bao bọc hắc hổ. Thành thú đánh nhau ai lại dám chen vào, toàn bộ đều thất sắc xem một màn giao đấu này. Giao lão cơ thể lấp lóe hiện ra ở giữa không trung, đầu tóc rối bời hẳn là trải qua một trận chiến không mấy tốt lành. Lão giả hóa thần đối diện cũng không khá khẩm gì hơn, lão đã bị một vài vết rách ở áo. Tống Hà, ngươi ổn chứ? Một vị trung niên hóa thần phía dưới lớn tiếng quát về phía lão giả hóa thần đang đánh với giao lão. Lão phu đây còn sống tốt lắm. Tống Hà hư lạnh khí thế gia tăng đánh tới, giao lão lấy ra trường thương lão tới tiếp chiêu. Cuộc chiến như đã rơi vào thế cân bằng thì không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm ba vị hóa thần. Không nghi ngờ gì đã được lão quân chuẩn bị từ. Hàn Vũ Thiên sắc mặt vẫn không đổi nhìn quân cờ đen của mình đang run lắng kịch liệt. Hắn nâng một quân cờ lên thản nhiên hạ xuống, nơi này hiện tại chỉ 6 quân cờ ba đen, ba trắng giao nhau, một quân cờ này của hắn hạ xuống làm lão quân kinh hãi. Trận chiến đó chính là hoàn thành, một trận đấu lớn nhất Nam Cương đều tụ hội ở đó. Tây Quan và Vạn Niên bị tiên tộc áp chế là điều hiển nhiên, cường giả thánh nhân không đủ chỉ có thể miễn cưỡng bản thân thôi. Bầu trời xuất hiện dị tượng làm ai cũng kinh sợ, mưa lớn pha trộn bông tuyết từng cái hòa lẫn rơi xuống mặt đất. Hàn Vũ đạo tay nắm trường kiếm bước lên không trung, hàn băng khuấy động ngưng kết không gian xung quanh. Hàn gia cũng đã tự mình xuất thủ rồi, mấy năm nay cảm nộ băng tiên điện, bọn họ xuất hiện cao thủ vũ cảnh cũng khá nhiều. Hàn Vũ đạo tung hoành ngang dọc chiến đấu với một vị hóa thần, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Dù có thêm một vị thánh nhân trợ giúp thì cục diện vẫn là tồi tệ như trước. Triệu Lệ Diễm muội, từ trên trời xoẹt xuống một đạo lưu quang, Hồ Vân thập thất hoàng tử vừa tới đã xuất thủ về một vị hóa thần. Hồ Vân thời gian vừa rồi tu vi cũng đã là thánh nhân, ai cũng thắc mắc hiện tại là thời khắc dầu sôi lửa bỏng, sao vị hoàng tử này lại chạy tới đây? Hàn Vũ Thiên ngồi xem bàn cờ cảm nhận được khí tức có chút quen thuộc thì là trầm mặt, hắn thật muốn giết chết tên tiểu hoàng tử này thật nhanh. Nếu như đại đệ tử của hắn mà đáp lại tình cảm của Hồ Vân thì e là tuyệt tình pháp trong cơ thể nàng sẽ phản vệ rất nặng. Tu luyện tuyệt tình thì vĩnh viễn không được động chân tình, dù chỉ một chút cũng là đau như vạn tiễn đâm vào thân. Ngài đang thấy không vui? Lão quân nhìn sắc mặt Hàn Vũ Thiên hơi biến đổi liền hỏi, hắn thở ra một hơi nói, một kẻ ngoài ý muốn xuất hiện thôi. Thập thất hoàng tử tu vi kinh thế hai tộc rất nhanh đã chiếm thế thượng phong. Nhưng tiên quân vẫn còn dư lại một vị hóa thần, nếu hắn lợi dụng thời điểm này để mà đánh lén thì khó mà trở tay kịp. Thời điểm này ai cũng tập trung cao độ với đối thủ của mình không thể lơ là được. Chương 96, Ma Luân kiếp lại hiện thế. Chương 96, Ma Luân kiếp lại hiện thế. Một vị hóa thần khí thế uy nghiêm lao về phía giao lão, ai cũng kinh hãi không kịp tiếp ứng. Nếu giao lão ngã xuống sẽ là bất lợi cực lớn của Vạn Niên Cung, cũng sẽ dẫn tới cơn thịnh nộ của một người. Nhưng làm bọn họ ngạc nhiên chính là một con sơn dương bộc phát khí tức thần thánh ngăn vị hóa thần kia lại. Ha ha ha, ngươi trở về đúng lúc lắm. Giao lão đã thả lỏng được một hơi tiếp tục đánh với Tống Hà, chiến sủng sơn dương đã trở về cục diện lại đi vào thế giằng co ban đầu. Hoàn thành khắp nơi chiến hỏa, từ phía sau đại quân tiên tộc lại xuất hiện một cái cửa đồng thật lớn, Ma Luân kiếp hiện rõ giữa không trung, trên đó còn có một vết khảm dài do Hàn Vũ Thiên tạo ra lúc trước. Ma Luân kiếp, tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Một vị vương gia thánh nhân đang đối đầu với một hóa thần kinh sợ quá lớn, từng người tu sĩ của Nam Cương đều sắc mặt đại biến. Ma Luân kiếp hiện thế vào thời khắc này, nếu bọn chúng cùng tiên quân liên minh thì không phải Nam Cương sẽ bị diệt sao? cộng đồng mở rộng ma khí bao phủ đất trời, làm cho tiên quân và hoàng thành tạm ngưng chiến đấu. Một đại quân ma tộc hùng mạnh bắt đầu bước ra khỏi cộng đồng. Bọn chúng hung ác khát máu nhìn chằm chằm vào đám tiên quân, cho tới khi một cái kiệu xa hoa xuất hiện ở trong tầm mắt mỗi người. Những kẻ khiên kiệu đều có pháp tắc bao quanh, hiển nhiên là mấy vị thánh nhân, nhưng chỉ đáng khiên kiệu cho người ngồi ở trong. Sự việc trước mắt làm ai cũng kinh hãi không thôi, ma khí từ cảnh cửa đồng truyền ra khắp thiên địa, giúp ma vật có thể thích nghi với chiến trường hiện tại. Hồ Thiên Nam hoàng đế Nam Cương cuối cùng sắc mặt cũng là do dự nhìn về phía chiếc kiệu kia. Hắn đang bị một tảng đá lớn đè nặng trước một kết cục chính là ma cùng tiên liên thủ đánh hoàng thành, việc này sẽ đến chắc chắn hoàng thành thất thủ. Đây là nơi chủ chốt cũng là huyết mạch của Nam Cương, hoàng thành bại thì Nam Cương vong, đây là điều mà ai cũng có thể hiểu được. Giết những kẻ có khí tức khác thường này đi. Lời nói ma mị từ trong tiệu vang ra, ma quân tàn ác rít gào lao tới. Theo lời của nàng ta chính là giết những kẻ có khí tức khác thường, ma luân kiếp tung hoành ngang dọc Tô Lam giới, hiển nhiên rất quen thuộc với khí tức sinh linh nơi đây. Khác thường chỉ có đại quân tiên tộc là hiện thế không bao lâu, đương nhiên rất lạ lẫm với ma quân nên bị bọn chúng tàn phá. Hồ Thiên Nam đa tạ ma tộc đã trợ giúp một tay, ơn này về sau sẽ đền đáp. Hoàng Thành ánh mắt cũng là sáng như lúc nhìn thấy được ma quân đánh vào tiên quân, khiến cho chiến trường càng thêm nhuốm máu. Ta không phải giúp một lũ nhân tộc chỉ nói được bằng miệng, bản ma xuất thế là để khiến một kẻ nợ ta một ân tình. Âm thanh từ chiếc tiệu vang lên kiêu ngạo mà mị hoặc tới cực điểm, hoàng đế dù không nghe lọt tai cũng phải dám nghe, dù sao người ta tới giúp mình bảo vệ quốc thổ đã là may mắn. Ai quan tâm kẻ nào đủ tư cách để nợ nàng ta một ân tình, trận hoàng thành mọi thứ đều nghiêng về một hướng của Nam Cương, ma và nhân liên thủ đánh tới tiên tộc. Tình huống thay đổi đột ngột khiến Lao Quân hơi ngỡ ngàng, Lao cứ nghĩ một quân cờ Hàn Vũ Thiên hạ xuống trước đó là một vị cường giả nào đó. Nhưng không ngờ tới quân cờ đó hạ xuống là một đại quân ma tộc hùng mạnh, Lao Quân phất tay âm thanh đã có chút bất ổn nói, các ngươi tới hoàng thành một chuyến đi. Hàn Vũ Thiên cong lên một nụ cười thản nhiên nói, nàng ta xuất thủ, e là không có cấp bậc hóa thần nào có thể đánh bại nàng ấy, nếu ngươi ra tay còn có nửa phần cơ hội đấy. Hàn Vũ Thiên ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn bản cờ, Lao Quân vung tay một lần nữa liền có hai đạo phân thân xuất hiện ở trái phải. Hai cổ phân thân này đã theo lão từ thời cứu vạn tiên tới này, cũng là cổ lão thần bí tới cực điểm, dù thực lực không bằng bản thể vài phần, nhưng cũng là vô địch trong hóa thần, khó ai có thể vượt qua được. Hàn Vũ Thiên cười rất thản nhiên mặc cho hai phân thân kia đã hướng về hoàng thành đi tới. Ta đạo không tiếp. Mấy vị cường giả hóa thần đang ẩn nấp đột nhiên xuất hiện, bọn họ thấy được tình thế không ổn mới xuất thủ. Chương 97, ta tới để xem đánh nhau. Chương 97, ta tới để xem đánh nhau. Các vị ma tướng thánh nhân đã lao vào chiến đấu, ma tộc đại quân vậy mà có mấy chục vị tồn tại thánh nhân. Vẫn còn bốn vị thánh nhân ma tộc chưa xuất thế cung kính đứng ở bên chiếc kiệu kia. Mẹ nó. Một trung niên hóa thần rút ra chùy gai nện xuống phía kiệu vàng, một vị ma tộc đứng ở bên trái bàn tay nâng lên chặn được một chùy. Phải, chỉ dùng tay không chặn lấy không cần pháp tắc hay pháp lực, hắn vung tay liền khiến trung niên nhào lộn mấy vòng đập vào tảng đá. Viên mãn thánh nhân. Ai cũng trố mắt nhìn một màn này, thật sự chỉ có thể là một viên mãn thánh nhân mới có thể làm được như vậy. Người hôn sược như vậy, chết cũng không hết tội. Ma tộc kia nâng tay lên như Thái Sơn áp đỉnh khóa chặt trung niên kia lại, một đạo ma khí ép xuống phanh thây thành trăm mảnh. Một màn đầy máu me này rơi vào trong mắt, bọn họ căng cứng cả người không ai dám manh động. Sức mạnh của một vị thánh nhân viên mãn cũng chỉ có thế mà thôi, oanh sát những kẻ khác như là giết một con kiến hôi không hơn không kém. Cũng vào lúc này cách xa 500 dặm có 6 bóng người đang bay tới, khí tức phòng trừng đều là hóa thần viên mãn. Tiên đạo các ngươi xem ra cũng có kẻ tu tà pháp a. Âm thanh mị hoặc lúc trước lại vang lên, khiến cho nhân tộc ai nấy đều run run không thể khống chế. Nàng ta vén màn lên nhìn về phía xa, dung nhan này làm cho vô số kẻ thất thần không thôi. Ai cũng đờ đẫn bỏ qua đối thủ nhìn lấy nữ nhân tuyệt đẹp trước mắt, vẻ đẹp này không lời nào tả hết được, Lam Huyền đứng ở đó thu hút được vô số ánh mắt nhìn tới. Cuối cùng 6 bóng người khí thế áp đảo từ phía nam bay tới, bọn họ triển lộ chính là hóa thần viên mãn. Hai phân thân của lão quân trong chớp mắt đã tới nơi đầu tiên, khí tức bạo phát khiến Lam Huyền trên môi nở ra một nụ cười kỳ quái. Ngươi là ma nữ dẫn đầu ma tộc. Lão quân bên phải âm thanh tràn đầy sức sống hỏi. Nói là lão quân, nhưng hắn lại là quân hiến tử tuổi trung niên kiên cường bất khuất. Còn quân hiến tử bên trái chính là thời thiếu niên tuổi trẻ bồng bột. Một trung một trẻ nhìn thì khác biệt độ tuổi, nhưng khí tức phóng ra cùng với dung mạo có thể đoán là cùng một người. Phân thân của lão quân tiền bối. Một nữ tử tiên tộc không nhịn được kinh hỉ trong lòng mà hô to. Lam Huyền ồ lên một tiếng có chút chán ghét nói, chỉ là hai đạo phân thân, nếu như bản thể đích thân tới cũng có thể đánh vài hiệp với ta. À, chữ a cuối cùng nàng ta nhẹ nhàng nói ra mị hoặc nam nhân vô cùng. Toàn bộ chấn kinh cắn đầu lưỡi để khôi phục ý thức. Bản thể của ta đang bận rồi, hiện tại hãy để bọn ta tiếp ngươi. Quân hiến tử trung niên rút ra một thanh ma đao, Lam Huyền cười nhẹ ma khí đồng bền trong không trung, theo cánh tay nàng nắm hư không hình thành một thanh hắc kiếm. Bọn họ chưa kịp giao thủ thì một bóng người đột nhiên xuất hiện, Hàn Vũ Thiên ngồi xếp bằng ở không trung chống cắm nhàm chán nhìn mấy người đang trò chuyện. Từ khi nào? Lam Huyền và hai quân hiến tử lúc này mới nhận ra sự hiện diện của hắn, Hàn Vũ Thiên nở một nụ cười gãi gãi một bên hai. Hai người động thủ nhanh lên, nói nhiều như vậy rất nhàm chán. Hôn sược, thằng ngãi chỉ mới tu vi nguyên anh, ai cho ngươi lên tiếng? Lời này là của vị nữ tử hóa thần lúc trước, ba đạo sát ý tràn ngập đánh tới phanh thây nàng ra thành xương máu. Chật chật, không cần phải làm điều nhẫn tâm đó với một nữ nhân đâu. Hàn Vũ Thiên cười rất thoải mái, tính cách hiện tại đột nhiên thay đổi làm cho Lam Huyền và hai quân hiến tử có chút khó hiểu. Hàn Vũ Thiên ở trước mắt chỉ là một cái phân thân với tính cách khác mà thôi, hắn cười nói, còn không mau giao thủ, ta ở đây để xem đánh nhau mà. Lam Huyền đánh lên một đạo ma khí về phía Hàn Vũ Thiên, chỉ thấy hắn biến mất không thấy tung tích. Ma thần đại nhân, hung dữ quá. Hàn Vũ Thiên không biết từ khi nào đã ngồi ở trong tiệu, vén màn cửa sổ ra cười nói. Bốn vị ma đầu định xuất thủ đuổi Hàn Vũ Thiên ra thì bị thắt tim lại, điều này đã nói rõ ma hoàng không thích bọn họ làm vậy. Lam Huyền hóa thành ma khí bay lên, hai vị quân hiến tử cũng là lao về phía nàng ta. Khí thế trung thiên áp bức toàn bộ chiến trường, ai cũng là chằm chằm nhìn lên trận chiến giữa không trung. Chương 98, lật ngược thế cờ. Chương 98, lật ngược thế cờ. Lam Huyền cùng với hai đạo phân thân giao thủ, khiến cho bầu trời thất sắc, nhưng vẫn chỉ là ở thế rằng có chưa phân thắng bại. Hàn Vũ Thiên nhìn vào cánh cổng thông qua tiên giới, hắn nghĩ một lúc thì thở dài nói, ngươi nói thử tiên đế lần này có ra tay không? Lão quân uống một chung trà nói, có lẽ là không đâu, bọn họ còn bận khá nhiều việc. Lão quân vuốt vuốt cằm một chút cười nói, ngài cũng không cần âm thầm đặt trận pháp với ta đâu. Hàn Vũ Thiên xoay nhẹ ly trà trong tay không chút cảm xúc nói, ta chỉ để phòng cái phân thân còn lại của ngươi thôi. Thứ ma pháp này là của Hàn Vũ Thiên vô tình tìm được, sau đó âm thầm đưa cho quân hiến tử, hắn biết rõ có bao nhiêu cái phân thân tồn tại. Một cái tiểu hài đồng nút ở tảng đá gần đó nghe được cũng chỉ biết xuất đầu lộ diện. Lúc trước khi triệu hồi ba phân thân thì hai cái đứng hai bên trái phải, còn tiểu ba nhi này đứng ở sau ẩn nút, Hàn Vũ Thiên đã phát giác được ngay từ khi ba cái phân thân xuất hiện. Gió đông thổi tới tuyết phủ trắng xóa cả một vùng trời, hiện tại đã là 15 năm sau. Tiên quân hầu hết đều dựng doanh trại để nghỉ ngơi giữ sức, còn Nam Cương thì là tài nguyên nhiều vô số liên tục tổ chức phản công. Thời khắc này điểm yếu của tiên quân đã lộ rõ, tài nguyên từ tiên giới mang tới đã không đủ dùng, nếu cứ tiếp là toàn quân bị diệt, cướp đoạt được một vài khoáng linh thạch cũng chẳng nuôi được tiên quân bao nhiêu lâu. Thế mạnh của người Nam Cương hiện tại chính là tài nguyên dồi dào, không thừa dịp này tiến đánh tiên quân thì chờ tới bao giờ? Lam Huyền điều khiển ma luân kiếp mở ra ma khí tràn ngập thiên địa, ma vật từ bên trong từng cái khí thế ầm ầm lao tới tiên quân. Bọn họ đã chiếm thượng phong liên tục đẩy lui tiên quân. Tây Quan Thành, các vị trưởng lão vạn niên cung đều đã đạt thánh nhân, cũng đang tiến hành một cuộc phản công tới tiên quân. Toàn thể Nam Cương đã hoàn toàn lật ngược được thế cờ, bọn họ tiếp tục tấn công trong 10 năm nữa đã đẩy lui tiên tộc tới gần cổng không gian. Phong ấn mà Hàn Vũ Thiên tiêu hao tích lũy của vạn niên cung để bố trí ra đột nhiên dung chuyển kịch liệt. Hắn nhấp một chén trà híp mắt nhìn cổng không gian. Hắn lại tiếp tục nhắm mắt không quan sát bàn cờ hay dị biến của nó. Thời gian này hắn biết Nam Cương thắng rồi. Thưa lão quân, hậu duệ của nhị thập bát tú đã tới. Một hóa thần cung cung kính kính thi lễ nói. Lão quân nhẹ gật đầu. 28 bóng người phóng xuất một thân hóa thần viên mãn bay về từ phía. Át chủ bài của quân hiến tử ngươi tới rồi. Hàn Vũ Thiên ngồi dậy ánh mắt lại có chút thất vọng nhìn vào phía sâu trong cổng không gian câu thông lượng giới. Lão quân cũng đứng dậy toàn thân thôi động pháp lực làm cho tóc bay tán loạn, áo bào phần phật trong báo tuyết. Hàn Vũ Thiên nâng một quân cờ trắng lên sắc mặt có chút cười cợt, hắn vừa đặt quân cờ trắng xuống thì thấy toàn bộ bàn cờ đã hình thành một cái đại trận kỳ quái. Lão quân sắc mặt đại biến nhìn xuống bàn cờ không biết từ khi nào đã thành một chữ diệt. Hàn Vũ Thiên nâng tay chạm vào bàn cờ liền có ma lực ra thân, một thân hắc ám tàn bạo thổi quét mây chẹn trời tiêu tan. Đây là trận gì? Lão quân cảm nhận được một luồng ma lực cực mạnh phát ra từ bàn cờ, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, thao thiết gì thế? Khí tức hội tụ từ trên bàn cờ hiện ra vô số ánh sáng, từng cái sinh mệnh ngã xuống trong mấy chục năm nay, hội tụ về tạo ra năng lượng kinh hoàng. Oán hận với tiên tộc làm cho những linh hồn tràn đầy ma khí, bọn họ nguyện tế linh hồn chỉ để diệt đi tiên tộc. Nhưng làm sao có thể diệt một tiên tộc hùng mạnh được cơ chứ, cùng lắm lại gia tăng phong ấn thêm vài tầng. Một đầu thao thiết xuất hiện giữa không trung với oán hận đầy trời của sinh linh Nam Cương Vương Triều. Nó há to miệng hút lấy cánh cổng không gian vào trong miệng, thao thiết có thể thôn vệ vạn vật kể cả cổng không gian. Thao thiết sau một hồi nuốt nhã đã tạo ra một tầng phong ấn kiên cố hơn trước rất nhiều, từng cái thanh âm phẫn nộ gào thét của đại thừa vang lên. Chỉ còn vài năm nữa thôi bọn họ đã thoát ra khỏi phong ấn và trợ giúp tiên tộc đánh bại Nam Cương. Nhưng kẻ kia hết lần này tới lần khác cứ như thế mà đánh lên hai tầng phong ấn, dù chết bọn họ cũng phải khảm tên Hàn Vũ Thiên vào trong lòng và nguyền rủa hắn. Ngài quả thật rất cao tay đấy. Lao quân biết cánh cổng đó đã phong ấn cả hóa thần, hiện tại Lao muốn trở về cũng không được, mấy người kia muốn ra cũng chẳng xong. Lao quân vung tay lên ánh sáng lóe lên giữa không trung như một ngọn hải đăng, dẫn đường đội quân tiên tộc trở về. Hai năm sau hơn 300 vạn tiên quân xuất hiện, từng cái cao thủ hóa thần tập hợp, ngay cả hậu duệ nhị thập bát tú cũng đã ở đây. Hàn Vũ Thiên nhìn xuống bàn cờ đã thấy quân trắng tụ lại một chỗ, bao vây xung quanh chính là những quân cờ đen. Chương 99, Ma thần Tam Long kiếm và Tiên ma hợp nhất. Chương 99, Ma thần Tam Long kiếm và Tiên ma hợp nhất. Hàn Vũ Thiên đang bị vây quanh bởi một đám hóa thần và mấy trăm vạn tiên quân, dù có mọc thêm ngàn cái chân hay ngàn đôi cánh bay lên trời, hắn cũng không thể đào tẩu ra khỏi đây. Hàn Vũ Thiên bước trở về phế tích vạn niên cung, hắn đi tới cái hồ nước chứa thủy dịch hoàng kim từ hoàng kim rượu thụ chảy ra. Hắn nhìn cây hoa một chút thở ra một hơi trọng khí nói, hai ngươi thấy ta bị vây ở đây như vậy, còn có tâm trạng ngủ sao? Lời này vừa ra hắc khí hội tụ thành một cái bóng đen, dòng nước hóa thành một bóng người chói mắt. Gì đây? Chẳng phải ngươi nói bọn ta nghĩ ngươi sao? Bóng đen phe phẩy cây quạt khổng tức cười nói, bóng hoàng kim thì ngồi ở mặt hồ thản nhiên nói, ta đoán là ngươi hiện tại đã vô dụng và bất lực rồi, nên mới tìm tới bọn ta phải không? Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nói, nếu như hai món bảo vật ta thu thập được đều không dung hợp cho hai ngươi, thì có khi giờ khắc này bản tôn làm gì chật vật ở chỗ này với đám kiến hôi. Hoàng kim diệu thu đúng là một món bảo vật chí cao chí thần đã tuyệt tích mấy vạn năm, lúc trước rơi vào tay của Hàn Vũ Thiên một cách dễ dàng. Bằng sự hiểu biết của hắn thì có thể dùng hoàng kim diệu thu thống trị Nam Cương dễ dàng. Nhưng hắn vẫn là hy sinh một món bảo vật này chỉ để chứa chấp một cái nguyên hồn tàn quyết, nguyên hồn về sau khôi phục một ít chính là bóng hoàng kim ở giữa mặt hồ. Nói tới bảo vật thứ nhì là một viên hắc ngọc được mệnh danh là Nguyên Thủy Ma Châu, dùng để chế ngự vạn ma làm chủ ma giới, đây là từ khi còn là một bào thai chưa thành hình, Tiểu Vũ Thiên đã có được nó từ cơ thể người mẹ. Cho tới lúc Hàn Vũ Thiên xuất hiện cắt đứt sự cộng sinh này, rồi thu nó vào trong thức hải, sau đó mới đoạt xá được Tiểu Vũ Thiên. Chỉ một lần vô tình đó mà hắn đã có được Nguyên Thủy Ma Châu. Mà đại bảo vật như vậy cũng bị hắn cho dung nhập bồi dưỡng cái nguyên hồn hắc ám, chính là cái bóng đen bên cạnh đây. Nếu sớm biết hai ngươi như vậy, thì bản tôn đã trực tiếp thôn vệ cho rồi, cần gì phí sức ngồi ở đây tám chuyện. Chỉ là bảo vật quý hiếm thôi, ta trả ngươi là được. Câm miệng đi cái tên họ Lưu, nếu trả vậy để ta lột nguyên hồn ngươi ra khỏi cái cây. Thôi đi tên thất phu, đừng nghĩ lấy được Ma Châu của ta thì lên mặt. Ma Châu vào tay quan rồi miễn trả nha. Ba người tựa như một cái chợ cãi nhau không ngừng nghỉ, mấy người xung quanh cũng là trợn mắt hốt hồn, bọn họ thật sự nghĩ mình là đang nghe ba lão hàng xóm chửi lộ đây chứ. Gì vậy trời? Đây là kẻ mà lão quân kính trọng à? Như vậy chẳng khác nào cái chợ chứ. Ôi trời. Một đám người nhìn vào con mắt trợn muốn lồi ra ngoài, còn lão quân thì không tin nổi đây là tiền bối mình từng quen biết. Sau một canh giờ chửi nhau tới gân nổi đầy cổ thì bọn họ mới dừng lại, Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nói, các ngươi thật vô dụng. Hai bóng người kia cũng là thở hổn hển không nói lời nào, ở phía xa tiếng trống trận vang lên ầm ầm. Giết, giết, giết. Nam Cương đại quân cùng nhau tạo thành một cái trận binh xông tới, lão quân hừ lạnh thân hình chớp động tiên khí và ma khí trộn lẫn vào nhau, tạo ra một cảnh tượng có chút cuốn mắt người xem. Khí tức của lão quái vật bạo phát làm cho binh trận dừng lại, ai cũng không dám bước lên trước một bước. Một lão giả thân hình gầy như quét ủi, làn da khô khốc cùng với mái tóc dài xóa ra che phủ gần như toàn bộ cơ thể. Từ trong binh trận cũng là ma khí cuốn thân một nữ tuyệt đẹp xuất hiện, Lam Huyền hắc kiếm trong tay, ánh mắt tràn đầy chiến ý, lão quân vung trưởng tới một đạo khí tức như tiên như ma cuộn trào đánh tới, Lam Huyền hắc kiếm tung bay chém tới. Cả hai va chạm nhưng người bị đẩy lui lại chính là Lam Huyền, nàng ánh mắt có kinh ngạc và một ít sợ hãi. Một ít này làm cho một người từng là kim thần như nàng lại có chút nghĩ mà không hiểu được, vì sao chỉ một tên cảnh giới hóa thần lại đạt được một tia khí tức của thần chứ? Lão quân cả đời này bị ma pháp giàn buộc không thể thoát ra, mà lão cũng là người của tiên tộc. Nếu bỏ đi phần tiên để tu ma thì sau này tiên giới sẽ vì sự xuất hiện của lão mà điên cuồng truy giết, dù Tam Thanh có cản cũng chẳng thể cản được mãi mãi. Đến cuối cùng để không bị tiên giới bài xích, lão phải ép buộc mình tu luyện hai loại khí tức tương khắc với nhau để có thể tồn tại. Quân hiến tử ngươi thật đáng thương, nhưng phần nhiều hơn là ngu xuẩn và sự cố chấp sâu như ngọc hoàng vậy. Hàn Vũ Thiên chống cằm ánh mắt tràn đầy chế giễu, nếu năm đó lao chọn ma đạo để tu luyện thì có thể sánh ngang với tiên đế thời bấy giờ, với ba đạo phân thân kia lại càng có thể một mình độc chiếm một phương trời tiên giới. Lão quân tóc dài tung bay để lộ cơ thể gầy cho sương, lão vung tay đánh ra vô số đạo khí tức mà, tiên. Lam Huyền tuy liên tục bị đẩy lui nhưng dường như nó lại càng tăng cao chiến ý của nàng. Ma luân kiếp bắt đầu thu nhỏ lại hóa thành một tấm khiên, Lam Huyền cầm lấy tấm khiên vừa ngăn đòn tấn công vừa lao tới. Lão quân tóc dài lại dựng đứng lên hóa ra vô số pháp tắc xoay tròn, tạo ra một quả cầu nửa trắng nửa đen. Âm dương lưỡng khí bạo. Lão gầm lên trưởng pháp cầu tới với tốc độ kinh người, Lam Huyền ánh mắt lại điên cuồng hung ác quát lớn, ma luân hộ thể. Ma luân kiếp lóe lên hắc quang như muốn nuốt toàn bộ ánh sáng của thế gian, một bộ hắc giáp được hãm vào người nàng. Một thân hắc giáp uy phong lẫm liệt lao tới pháp cầu, một màn này làm ai cũng nín thở để xem. Dâm một tiếng như sấm rền, khói đen thổi quét tứ phía tới khi thấy lại được thì Lam Huyền đã phun ra một ngụm máu tươi. Hắc giáp bị thu về ma luân kiếp, nhìn lại lúc này tấm khiên nàng cầm đã bị đánh cho sơ sát. Tuy vậy nó vẫn không hề sụp đổ mà vẫn cứng rắn như trước, Lam Huyền quẹt máu tươi ở khóe miệng cười lớn nói, hôm nay ma thần ta lại được đánh một trận ra trò rồi, ha 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 ha. Nàng bôi một đường máu lên hắc kiếm. Thanh kiếm rung động lóe lên hắc quang một lần nữa, nhưng hắc quang này dạn nứt mang theo tiếng long âm gào thét dữ dội, vết nứt về sau vỡ ra từ một thanh hắc kiếm đã trở thành hắc long kiếm. Với chuôi kiếm là hình ba cái đầu hắc long hung tợn, mỗi một lần thanh kiếm này phóng xuất ra khí tức đều là tà ác không thôi. Ma thần Tam Long kiếm, một vị lao ma đầu kinh hãi quỳ xuống dập đầu với Lam Huyền, toàn bộ ma tộc đều là như vậy, vì lệ trước thần linh mà bọn họ tín ngưỡng, ma thần. Ồ, Hàn Vũ Thiên lúc này mới kinh ngạc nhìn vào thanh hắc long kiếm kia, một cổ khí tức ma thần thuần khiết mà quen thuộc cập vào mắt. Bóng đen bên cạnh cũng là tràn đầy sự thích thú. Hắn tới từ đại ma giới đương nhiên cảm thụ được ma kiếm kia thuần khiết tới mức nào. Nhất tộc thì ngược lại sợ hãi tới toàn thân run rẩy, ai cũng từ từ lui về sau không dám manh động, tiên quân cũng là từ từ lui bước sợ xanh mặt. Chỉ có Lao quân vẫn bình tĩnh hít sâu một hơi, Lao biết rõ hai cái phân thân của mình đánh với nàng ta mấy chục năm vẫn chưa phân thắng bại, đủ hiểu được thực lực của nàng ta sâu như thế nào. Là ma thần rất mạnh nhưng so với Lao phu thì người vẫn còn kém xa lắm. Lao quân khí tức bạo phát toàn thân gầy còm bắt đầu hiện liên cơ bắp. Từ một Lao giả gầy gò đã đầy đặn da thịt và cơ bắp, mái tóc của Lao đã có hai màu ánh sáng trắng đen lẫn lộn. Con người trái phải cũng là một trắng, một đen làm người ta cảm thấy kỳ lạ, mái tóc dài này chỉ ngắn lại tới lưng. Đây là cảnh giới Lao Phu tìm hiểu cả đời này đấy, tiên ma hợp nhất. Chương 100, vĩnh viễn cút khỏi bản nhiên. Chương 100, vĩnh viễn cút khỏi bản nhiên. Lao quân một thân sức mạnh bộc phát tới cực hạn, cơ thể chỉ lóe lên đã xuất hiện phía sau Lam Huyền, một quyền nện xuống với sức mạnh kinh người. Lam Huyền ánh mắt chói rọi một kiếm chém tới ngăn lấy, lưỡi kiếm và quyền va chạm tạo ra dư ba thổi quét, ngay cả hóa thần cũng sợ hãi bị đánh bay. Cả hai như gặp cựu địch dốc toàn bộ sức mạnh để đối đầu với nhau. Hàn Vũ Thiên nhìn tới thì vẻ mặt lại có chút không vui, hắn nhìn chính là Hồ Vân đang âm thầm đứng cạnh Triệu Lệ Diễm, xem ra mấy chục năm nay Triệu Lệ Diễm hiểu rõ chân tình của Hồ Vân dành cho mình, nhưng nàng lại xem như thứ tình cảm ấy không tồn tại. Hàn Vũ Thiên nâng tay hóa ra ma tiễn ngưng tụ nhắm vào mi tâm của Hồ Vân. Lam Huyền và lão quân rằng cốt thì một vệt đen xoẹt qua, bọn họ đều kinh ngạc nhìn theo. Ma tiễn xé gió lao tới phía Hồ Vân, không ai trong bọn họ có thể phản xạ kịp ma tiễn. Trong lúc mọi sự chú ý dồn về phía ma tiễn thì Hàn Vũ Thiên đã thu Hoàng Kim Diệu Thụ vào túi trữ vật, còn hắn thân hình lóe lên rồi xuất hiện ở bên ngoài 30 dặm. Không nghĩ tới một khắc đó ma tiễn gần đâm vào mi tâm của Hồ Vân, thì Thanh Hiên đột nhiên dùng tham lam kiếm chặn lấy. Cũng vào lúc mũi tiễn cắm xuống đất thì kiếm của Hàn Vũ Thiên đã kề vào cổ Thanh Hiên và Hồ Vân. Không nói hai lời kiếm chuẩn bị xoẹt qua cổ thì Trương Tuân Minh đã dùng tay không nắm lấy lưỡi kiếm. Hừ. Một tiếng hừ lạnh này thôi thanh kiếm lóe lên bạch quang đánh bay Trương Tuân Minh, kiếm lại vào thế thì một kiếm, một đũa chặn lại. Mạch Liên và Hồng Thiên cũng cố ngăn chặn cung chủ của mình, Hàn Vũ Thiên vẻ mặt vẫn không thay đổi, hắn miết môi ma khí tung bay hóa ra từng cái ma chảo. Không ai có thể tới gần một lớp phòng vệ kiên cố này của hắn, Hàn Vũ Thiên kiếm vung tới. Phía sau Liên nghe bụp một tiếng, Triệu Lệ Diễm đã quỳ ở đó nước mắt dài. Nàng khóc không phải là nước mắt bình thường, mà là một loại axit liên tục đốt cháy ra thịt nàng. Sư tôn, tha cho huynh ấy có được không? Nàng ấy là lần đầu tiên trong đời rơi xuống những dòng nước mắt ấy. Hàn Vũ Thiên xoay đầu nhìn nàng ánh mắt tràn đầy băng lạnh âm trầm sát ý ngập trời nói, ngươi lại dám cầu xin cho hắn? Triệu Lệ Diễm cúi đầu nói, sư tôn, đồ nhi muốn dùng mạng mình đổi lấy mạng của huynh ấy. Hàn Vũ Thiên đột nhiên tăng mạnh khí tức, hắn nâng tay lên nói, bản tôn cho ngươi toàn nguyện. Hàn Vũ Thiên một chảo đẩy ma tiễn về phía Triệu Lệ Diễm, Hồ Vân sắc mặt đại biến bay tới. Hàn Vũ Thiên xoay người chém một kiếm ngang ngực của Hồ Vân, khiến hắn gục ngã ở trên đất. Ma tiễn phía đó cũng xuyên thủng qua ngực của Triệu Lệ Diễm. Thanh Hiên không làm tốt bổn phận của thiếu công chủ, đoạt lại pháp kiếm giáng chức vị này làm khổ sai. Công chủ. Hàn Vũ Thiên lời nói băng lãnh vô tình, vạn niên ai cũng kinh hãi mà hô to. Mạch Liên và Hồng Thiên giáng làm nô dịch, cả đời này chăn nuôi yêu thú ở Linh Thú Điện. Vạn niên cũng ai cũng run rẩy muốn nói nhưng lại không dám mở lời. Hàn Vũ Thiên nắm lấy cổ áo của Hồ Vân nói, đại đệ tử Triệu Lệ Diễm của bổn tôn, từ nay về sau xem như không còn tồn tại, vĩnh viễn cút khỏi Vạn Niên Cung. Hắn sát ý tăng vọt ném Hồ Vân lên không trung, Triệu Lệ Diễm nằm trên đất đôi mắt mơ hồ nhìn về phía Hồ Vân. Hàn Vũ Thiên muốn kết thúc sinh mạng của Hồ Vân, nhưng Giao Lão cũng không nhịn được mà cứu lấy hoàng tử một mạng. Sau khi đặt Hồ Vân bên cạnh Triệu Lệ Diễm thì Giao Lão quỳ xuống nói, công tử, xin hãy tha cho hai người bọn họ, chi bằng lấy mạng của lão nô để thay thế. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng bước tới chỗ Giao Lão, hắn bóp lấy cổ của lão nhấc lên. Mạng của ngươi ngay từ đầu đã nằm trong tay của bản tôn rồi, Tam Hồn Phong Ấn. Tam Hồn Phong Ấn chính là phong ấn ba hồn của người bị dính chiêu thức, còn bảy phách thì tha hồ cho hắn khống chế. Ba hồn có thể nói và nghĩ nhưng không thể cùng phách dung hợp để điều khiển nhục thân. Nói tóm lại người bị dính thuật chỉ có thể nói chuyện và suy nghĩ, còn thân thể thì là do Hàn Vũ Thiên sai khiến. Hắn không chút lưu thủ một chảo đánh bay Triệu Lệ Diễm và Hồ Vân ra xa mấy chục dặm. Tốc độ bay kinh khủng làm cả hai bốc lửa như thiên thạch, Hồ Vân cố hết sức ôm Triệu Lệ Diễm vào trong lòng. Hàn Vũ Thiên lại không quan tâm tới bọn họ nữa mà nhìn về chiến trường của Lam Huyền và Lao Quân. Trấn Ma Tháp. Lao Quân nâng lên một tòa tháp tràn đầy ma khí xoay tròn giữa không trung. Tiên Linh Điện. Một tòa cung điện phóng xuất tiên khí cháy ngược lại với tòa ma tháp kia. Lam Huyền kiếm nâng lên lóe ra ánh sáng liền có ba đầu hắc long từ lưỡi kiếm hóa thành. Khí thế cả hai không hề thua kém nhau làm cho mọi người kinh sợ không thôi, từng người đều lui về kết trận phòng ngự. Hàn Vũ Thiên khoanh tay đứng nhìn hai luồng khí tức khủng bố va chạm. Lao Quân cực hạn của tiên ma hợp nhất đã tới gần, toàn thân của lao bước lên từng luồng ma khí và tiên khí, xem ra ước vạn năm cũng chỉ được bấy nhiêu đây tiến hóa. Nhìn lại Lam Huyền thì nàng có lẽ còn tệ hơn thế nhiều, triệu hồi ba đầu hắc long thật sự đã là cực hạn. Nếu còn chiến đấu tiếp không biết chừng sẽ bỏ mạng trong tay Lao Quân, Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi cười nói, hai người đều đã tới cực hạn rồi. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Hàn Vũ Thiên không nói lời nào, hắn lại thản nhiên nói tiếp, một trong hai gục xuống thì kẻ còn lại cũng chỉ có nửa cái mạng, lúc đó ta động thủ thì sẽ như thế nào nhỉ? Hàn Vũ Thiên nở ra một nụ cười có chút điên cuồng, hắn nói ra lời này làm cho hai chiêu thức đang ngưng tụ động dừng lại. Trong vô hình một cổ băng xương thổi quét vào trong xương tủy của mỗi người, ai cũng dùng mình theo bản năng đều rơi vào thế thủ. Đây chính là bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm tột đột của những sinh linh sống. Một cổ uy áp cường đại lạnh thấu xương này bộc phát ra từ Hàn Vũ Thiên. Chương 101, ai hại nàng ấy? Chương 101, ai hại nàng ấy? Hàn Vũ Thiên tóc trắng tung bay trong băng xương, tạo ra một hình ảnh cực kỳ đẹp trong mắt các nữ nhân. Tiêu Nguyệt Nga thấy mấy ả nữ nhân khác dòm ngó liền nổi lên sát ý cuồn cuộn a, ai nhìn vào nàng cũng sợ hãi rời ánh mắt đi. Lam Huyền thu lại ba đầu hắc long, lão quân thở ra một hơi thu lại hai tòa tháp. Bọn họ thật không có thù hận gì phải một mất một còn, để một đám nhân tộc nam cương nhận được lợi lộc trong cuộc chiến này. Nếu tiên và ma mất đi người dẫn đầu thì ắt sẽ sinh loạn, một đám nam cương từ đầu tới cuối chỉ đứng ngư ông đắc lợi rất có thể sẽ làm ra những điều điên cuồng, khi cả hai phe tiên ma lưỡng bại câu thương. Một thời gian sau, bọn họ đã tạo ra khế ước đỉnh chiến giữa tiên, ma và nhân, thời hạn là 100 năm tới sẽ không ai xâm phạm tới ai. Hàn Vũ Thiên đi tới một cái hang đá nơi mà Triệu Lệ Diễm đang dưỡng thương, hắn thản nhiên bước vào trong ngồi ở một khối đá. Nàng chậm chậm mở mắt nhìn Hàn Vũ Thiên, hơi thở nặng nề nói, "Sư tôn." Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi nói, "Ngươi đã động tâm với hắn, vì vậy không thể kế thừa tuyệt tình quyết được, ta đã phong ấn nó lại." Triệu Lệ Diễm mỉm cười nói, "Đa tạ sư tôn." Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, "Tuyệt tình quyết chỉ bị phong ấn, đợi sau khi đứa bé kia ra đời thì sẽ là người kế thừa của tuyệt tình, tới lúc đó ta sẽ mang nó đi." Triệu Lệ Diễm nắm chặt tay giọng run run nói, "Sư tôn, có thể để đứa bé tới 5 năm tuổi rồi rời đi, được không?" Hàn Vũ Thiên liếc nhìn nàng thản nhiên nói, "Tùy ngươi thôi, dù sao một đứa trẻ sở hữu tuyệt tình quyết từ khi mới sinh ra, nó sẽ vĩnh viễn không cười, không khóc, chỉ là một sự sống nhàm chán mà thôi." Hắn xoay người rời đi, Triệu Lệ Diễm dùng tay sờ bụng mình lẩm bẩm nói, "Dù con không có cảm xúc, nhưng ta vẫn yêu con." Hồ Vân vừa trở về thì thấy bóng lưng của Hàn Vũ Thiên xa xa, hắn kinh hãi chạy vào trong hang động, sợ Hàn Vũ Thiên đã động thủ với nàng ấy. "Lệ Diễm, Lệ Diễm." Hồ Vân hốt hoảng chạy vào thấy nàng ấy vẫn bình an thì thở ra một hơi, hắn lại gần nàng đuốt mái tóc dài hỏi, cung chủ đã làm gì nàng? Triệu Lệ Diễm thở ra một hơi nói, ngài ấy phong ấn thứ đã tra tấn ta mấy năm qua, nước tuyệt tình chảy trong cơ thể nàng bị phong ấn rồi. Hồ Vân ánh mắt kinh ngạc không thể tin được nhìn nàng, chỉ thấy Triệu Lệ Diễm gật đầu xác nhận thì hắn nhảy cẩn lên. Quá tốt rồi, nàng không còn phải chịu tra tấn nữa. Nhưng Triệu Lệ Diễm lại có chút đau lòng nói, sư tôn nói đã phong ấn nó vào trong thai nhi, sau khi con ra đời sẽ là chuyển thừa tiếp theo của tuyệt tình. Lời này làm Hồ Vân đang từ thiên đường lập tức rơi xuống địa ngục, hắn gấp giọng hỏi, sao nàng không kêu hắn lấy lại thứ năng lực đó? Triệu Lệ Diễm lắc đầu nói, truyền thừa này chỉ có thể từ mẹ sang con, hoặc là ta chết đi thứ năng lực đó mới biến mất, không còn cách nào để lấy ra được cả. Hồ Vân trầm mặt không nói, nàng lại tiếp nói ra một sự thật làm Hồ Vân như rơi vào hầm băng. Con chúng ta sau khi sinh ra sẽ không có cảm xúc, con sẽ trở thành một người truyền thừa chân chính tuyệt tình. Hồ Vân nắm chặt tay lại, hắn tràn đầy sát ý đánh ngất nàng đi, sau đó hướng về phía lúc trước thấy bóng lưng của Hàn Vũ Thiên mà bay đi. Sát khí pha lẫn hoàng uy của hoàng tộc, mỗi một nơi hắn dốc toàn lực bay qua đều là cây cối đổ nát, đất đá rung chuyển tựa như dã thú khổng lồ phẫn nộ. Hàn Vũ Thiên đứng dựa vào một gốc cây thản nhiên nhìn về phía khí tức khủng bố kia, Hồ Vân thấy thân hình của Hàn Vũ Thiên liền không nói hai lời đánh tới. Xem ra ngươi vẫn chọn đánh với ta. Hàn Vũ Thiên không chút bất ngờ một chảo đánh tới, Hồ Vân chưa kịp làm gì đã bị rối loạn nội lực, cơ thể không điều khiển được liền trào máu ra khỏi miệng. Tại ngươi đưa cho nàng ấy thứ sức mạnh đó, nên nàng ấy mấy chục năm nay rơi vào thống khổ tột cùng, mau lấy lại thứ sức mạnh ấy đi. Hàn Vũ Thiên meo mắt lại nở ra một nụ cười nói, đó là đại đệ tử của bản tôn, nàng ta vốn đang yên ổn trên con đường tu hành, khả năng đạp lên thánh tông hóa thành đạo tổ là điều sớm muộn, nhưng một con chuột nhắt như ngươi lại đi động chân tình với đồ nhi của ta, khiến đồ nhi bị tuyệt tình chạy trong cơ thể liên tục tra tấn, con đường tu hành bị cắt đứt, vậy hãy nói nghe xem là bản tôn hại đồ nhi của chính mình, hay là một con chuột nhắt như ngươi hại. Hồ Vân cơ thể ngưng lại ở đó trở nên ngây ngốc, Hàn Vũ Thiên chậm chậm bước tới bóp lấy cổ hắn nâng lên. Ánh mắt tràn ngập một màu u ám của Hàn Vũ Thiên nhìn chằm chằm vào Hồ Vân nói, nếu không phải đó là đồ nhi mà ta xem trọng nhất, thì ngươi sớm đã thành cho bụi rồi chuột con. Hắn một trường đánh bay Hồ Vân đập đầu vào tảng đá, trước lúc bất tỉnh còn nghe thấy âm thanh của Hàn Vũ Thiên vang vọng trong đầu. Đồ nhi này của ta, nếu về sau có chịu một chút ấm ức nào từ ngươi, thì rửa sạch cổ chờ bản tôn tới chém đi. Ý thức của Hồ Vân rơi vào trong bóng tối, tới lúc hắn tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Hồ Vân, tiếng của Triệu Lệ Diễm vang vọng gần đây, làm cho ý thức đang mơ hồ của hắn đã rõ ràng hơn mấy phần. Hồ Vân vội vàng đứng dậy đi theo hướng âm thanh của nàng, cuối cùng cả hai đã tìm được nhau liền ôm lấy đối phương. Hàn Vũ Thiên trở về Vạn Niên Cung, phế tích này được hắn dùng để tạo ra một khu chôn cất bảo vật ở đại xa. Chương 102, 327 trận thắng tuyệt đối. Chương 102, 327 trận thắng tuyệt đối. Hàn Vũ Thiên nhìn Vạn Niên Cung phế tích đã được báo cắt che giấu thì thở dài nói, xây lại một toàn Vạn Niên Cung mới, é là phải mất một lúc lâu đây. Hàn Vũ Thiên cùng người Vạn Niên Cung bước lên những hòn đảo bay, trở về Bát Quan Thành. Hồ gia hoàng thất trong thời loạn thế cũng đã tạm gác lại nội đấu, bọn họ đã bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt về tiên tộc và ma tộc. Tiên tộc trú ở phía nam xưng là Thiên Tiên Thành, phía bắc xa xôi trong Nam Cương Quốc thổ tồn tại Hắc Ám chi khí, tự xưng Bắc Ma Thành. Nam Cương thổ quốc hiện tại đã chia làm 4 thế lực, Vạn Niên Cung nằm ở trung tâm thổ quốc là Bát Quan Thành cũ, hiện đang được Thanh Hoa lâu cho người tới xây dựng. Hàn Vũ Thiên ở trong đại sa đang cùng Tiêu Hạo giao thủ. Tiêu Hạo một thân long lân bao phủ, long giác đã dài ra và uy nghiêm hơn trước, phía sau cũng có một cái long vĩ. Hình dáng hóa long của hắn đã bắt đầu hoàn thiện hơn sau nhiều năm chiến đấu, hiện tại cũng có thể so với Giao lão và Hàn Vũ Thiên. Hỏa Long Trung Thiên. Tiêu Hạo được hỏa diễm hình hỏa long bao phủ, long âm rít gào đâm tới Hàn Vũ Thiên. Phượng Vũ. Hàn Vũ Thiên đạp lên không liền đứng trên đầu một con băng phượng. Long, phượng ba chạm tạo ra sương mù bốc lên tận cửu thiên, long chảo từ trong sương mù đánh ra, một cái hắc chảo cũng đồng dạng lập tới. Hai chảo giao nhau khí tức bạo phát làm cho bão cát ở đây tách ra thành hình vòng tròn, phải biết chủ nhân nơi đây tu vi đã là thánh nhân. Khống chế trên dưới đại xa dễ như trở bàn tay, mà bao cắt do nàng ấy tạo ra lại chẳng thể ảnh hưởng tới hai quái vật trước mắt. Thâm Viên Ma Thể. Hàn Vũ Thiên được một luồng hắc khí bao trùm lên cơ thể, từ trong bóng tối vô tận khai sinh ra một ma hoàng. Toàn thân hắc ám bao phủ còn có đôi mắt đỏ ngầu, hai cái răng nanh sắc nhọn nở ra một nụ cười tà ác. Hóa Long, Tam Thức Long Huyết. Tiêu Hạo toàn thân cơ bắp đã to hơn vài phần, trở thành cự hán long nhân cùng với long lân sần sùi chói mắt, hỏa diễm ra thân tựa như áo giáp. Từ chảo đã đổi thành quyền, cơ bắp dồn nén đấm ra một cú đầy uy lực. Cả hai quyền chạm vào nhau liền nghe một tiếng rắc giòn tan. Tui trỏ của hai người đều bị gãy và rách ra một miệng vết thương phun ra đầy máu. Các ở dưới chân bị thổi bay sạch sẽ để lại một cái hố cực lớn, ở trên trời thì mây cũng tách ra một cách khủng bố. Xương cốt của Tiêu Hạo trong trạng thái này có thể ngang với long cốt, vậy mà chỉ trong một lần va chạm đã gãy vụn. Hàn Vũ Thiên cũng là một thân ma khí lợi hại, nhưng không thể tránh khỏi tổn thương do long quyền gây ra. Ma khí rất nhanh đã bám vào tui trỏ liên tục khâu vá và nối lại từng mảnh xương bị vỡ. Tiêu Hạo thì đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đây chính là lợi thế khi ở trạng thái long hóa. Hai người nở ra một nụ cười rất hưng phấn, tiếp tục vung quyền càng nhanh càng mạnh. Tốc độ vung quyền của cả hai phải dùng nhãn lực đặc biệt mới có thể theo kịp một chút, mỗi một quyền va chạm đều làm cho xương cốt vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng hai người bọn họ lại cứ như vậy điên cuồng đánh nhau tới u đầu bể trán, kẻ này máu tươi đầm địa thì kẻ đó xương cốt rạn nứt. Tới cuối cùng long huyết và ma khí lại chữa trị lành lặn toàn bộ một thân thế, hai người lại tiếp tục đánh nhau càng ngày càng tàn ác hơn trước. Ma Huyên Hạ Quyền, Hỏa Long Thiên Quyền. Cả hai quyền đều đấm vào một bên cơ thể của đối phương, hai người cứ như vậy mà mất đi một nửa phần thân phải. Tiêu Hạo bị ma khí ăn mòn sắc mặt tràn đầy máu tươi vẫn mỉm cười khoái trí, Hàn Vũ Thiên bị hỏa long tiêu đốt vẫn là biểu tình thản nhiên không chút đau đớn. Xem ra chúng ta không thể tiếp tục rồi. Tiêu Hạo ngã về phía sau hơi thở nặng nề, Hàn Vũ Thiên thì ngồi xuống hơi thở cũng là nặng nề. 327 trận, ta đều thắng tuyệt đối tên ngốc nhà ngươi. Tiêu Hạo giơ tay lên xua xua vài cái nói, không phục, chờ ta một thời gian nữa sẽ đánh tiếp với ngươi đi. Hàn Vũ Thiên mỉm cười thở ra một hơi đầy hơi nóng, cơ thể hắn đã vượt qua giới hạn của ma hình rồi. Tiêu Hạo cũng là toàn thân ốm nhom, toàn bộ cơ thể Long Nhân Oai Phong này đã trở lại thành người bình thường. Hàn An và Hàn Phúc nhanh chóng chạy lại bỏ vào miệng hai người bọn họ một viên đan dược, thương thế tạm thời đã không còn chảy ra máu tươi. Cung chủ, trưởng lão, hai ngài đánh nhau không cần phải ác liệt đến vậy đâu. Hàn An có Tiêu Hạo trên lưng có chút nghĩ mà sợ nói. Ha ha ha, nếu bàn luận bình thường thì có gì hay ho đâu, bọn ta phải giao lưu sống còn mới là mang lại cảm giác vui sướng. Hàn Vũ Thiên được Hàn Phúc dịu đi thì mỉm cười gật đầu, hắn đã lâu rồi không giao thủ với vị bằng hữu nào. Hiện tại có một tên ngốc Tiêu Hạo ở đây, cứ buồn chán lại cùng nhau tỉ thí sống chết để cho cuộc sống này có chút thú vị. A chương 103, Hỏa Thạch và Thủy Thạch. Chương 103, Hỏa Thạch và Thủy Thạch. Mạch Liên ngồi ở một gốc cây trong Linh Thú Điện, lão bị đầy ở đây cũng đã 2 tháng, chỉ biết đắp đất làm lò, mượn hỏa diễm của Xích Mã để luyện, dùng mấy gốc linh dược hạ phẩm trong đây là vật liệu, cứ như vậy mà luyện chế đan dược. Hồng Thiên cũng không tốt hơn là mấy, dùng đá buộc vào khúc cây làm búa, đào được một vài quặng đồng thô sơ thấp kém, ngồi ở dưới đất mượn lửa của Viêm Ưng để rèn sát, liên tục gõ búa luyện khí. Hàn An và Hàn Phúc cũng đã được thăng chức làm trưởng lão để thay thế hai lão già bọn họ, nhưng ngày nào hai huynh đệ họ Hàn cũng tới thăm, đôi khi lại đem tới dược liệu và quặng sắt cao cấp để bọn họ thỏa mãn công việc của mình. Hai, thật không nghĩ tới cung chủ lại tức giận như vậy. Hồng Thiên ngồi gõ quặng thở dài nói, Mạch Liên chăm chú luyện đan nói, cung chủ bạo nộ là điều nằm trong dự tính, nhưng suýt chút lấy mạng cả đại đệ tử của mình, thật nằm ngoài dự đoán của cung chúng ta. Thanh Hiên cũng bị đẩy làm khổ sai ở khố phòng, hắn cũng thật là xui tận mạng đi. Hồng Thiên lắc lắc đầu cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Hàn Vũ Thiên sau 1 tháng nghỉ ngơi cũng đã khôi phục thương thế, từ ở phía xa lại có một quân đội hoàng thất đi tới. Dẫn đầu là một lão vương gia thánh nhân, lão bước tới cung kinh hành lễ nói, hoàng đế mới sắp được đăng cơ, hoàng tộc tới đây là gửi thiệp mời cho cung chủ tới dự đại lễ sắc phong tân hoàng đế. Hàn Vũ Thiên nhìn tấm thiệp hoàng óng ánh trong tay cười nói, không biết vị hoàng đế này là người nào. Lão vương gia cười đắc ý nói, thái tử đương nhiệm Hồ Triều. Hàn Vũ Thiên nở ra một nụ cười sâu xa nói, vương gia thật lợi hại rồi, bản cung chủ không đi xem vợ kịch này, e là sẽ bỏ đi một chuyện khá hay đây. Lão vương gia cũng cười híp mắt sau đó dẫn người rời đi. Hàn Vũ Thiên chống cằm sát mặt trở lại như cũ nói, theo bọn chúng. 4 bóng người xoẹt qua âm thầm theo sát đám người vương gia. Vương gia sở dĩ tới đây tìm Hàn Vũ Thiên là vì biết chuyện thập thất hoàng tử làm cho vị cung chủ này bất mãn, không còn liên can gì tới hoàng tộc, vương gia lại có thêm cơ hội lôi kéo một thế lực như Vạn Niên cung chống lưng. Tiêu Hạo ở đoạn tình viện cùng một đám thiếu niên luyện tập võ nghệ, ai cũng là một thân bản lĩnh có thể xem là thiên tài. Lân Uy và Thanh Tuyển thì đang được đóng thành 2 khối băng, trên khối băng còn có tầng tầng phong ấn. Hai người không phải nhân tộc, vậy mà dám đi theo bản cung chủ, không sợ ta thôn phệ sao? Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng nhìn hai đứa trẻ bị băng đông cứng hỏi. Tiền bối rất tốt ta, lần trước cứu chúng ta khỏi miệng kỳ ngư, bọn ta không sợ ngài sẽ thôn vệ. Âm thanh của Thanh Tuyền băng lên vẫn đáng yêu ngây thơ như trước. Hàn Vũ Thiên nâng tay đánh lên thêm một đạo phong ấn. Một kẻ là hỏa thạch mang trong người ngọn lửa đầu tiên rực cháy của thế gian. Một kẻ là thủy thạch mang trong người dòng nước đầu tiên tạo ra sự sống. Một âm, một dương tương sinh mà cũng tương khắc lại đồng dạng nằm trong tay Hàn Vũ Thiên. Nếu hắn nguyện ý lại đi luyện ra song kiếm âm dương, trong cùng một cảnh giới hắn là vô địch. Hàn Vũ Thiên mỉm cười chạm lên khối băng. Xem ra một cái nguyên hồn hao tổn lại đổi được vận khí vạn năm có một, hắn thật sự chẳng còn oán hận nào trong lòng nữa rồi. Một cái hang động ẩm ướt nhưng tràn đầy sự ấm áp phát ra, Triệu Lệ Diễm và Hồ Vân sinh sống ở đây tuy nói là không đầy đủ, nhưng lại ấm áp hạnh phúc vô cùng. Hồ Vân. Một âm thanh từ bên ngoài truyền vào trong, Hồ Vân vừa bước ra thì đã thấy Luân Chi đứng ở ngoài chờ. Có việc gì sao? Hồ Vân nhướng mày thật không nghĩ tới Luân Chi sẽ tới đây, Luân Chi cao mày trầm giọng nói, tân đế Nam Cương lại sắp lên ngôi, nghe nói là vị thái tử kia. Hồ Vân sắc mặt đại biến gấp giọng nói, phụ hoàng của ta như thế nào rồi? Luân Chi lắc đầu hơi dừng lại một chút nói, theo như một đệ tử Vạn Niên ẩn giấu trong hoàng thành truyền tin tới, bọn họ là đang bị bắt giam, vương gia trong tối thật sự đã động thủ. Hồ Vân nắm chặt tay tức giận đến gân nổi đầy thân nói, chẳng phải là đang làm hại Nam Cương sao? Đang trong thế khó như hiện tại lại đi nội đấu tranh ngôi, một lũ thân là nhân tộc mà lại không bằng cầm thú. Luân Chi liếc nhìn vào hang động một lúc nói, cung chủ có lệnh, ngươi và nàng ấy nên tới hoàng thành một chuyến, dù sao cũng đã là thông gia trong tối, cung chủ sẽ không để vương gia lộng hành đâu. Hồ Vân nhướng mày hỏi, thông gia là sao? Luân Chi cười cười vỗ vai hắn nói, cung chủ bề ngoài lãnh khốc vô tình như vậy, nhưng trong lòng lại ngầm đồng ý tình cảm của hai người. Ta nghe Trương Tuân Vinh sư huynh nói, tuyệt tình thật sự chỉ có thể chết đi hoặc truyền bảo thai, nếu không cung chủ nhất định sẽ thu về để tránh đại đệ tử của mình chịu đau khổ. Hồ Vân lúc này lại kinh ngạc như tìm ra điều gì đó nói, xem ra ta trách nhầm ngài ấy, nhưng dù sao biểu hiện trước đó của ngài khiến cho ta nghĩ ngài ấy đã thật sự từ bỏ đại đệ tử của mình a. Luân Chi đem tới một cổ xe ngựa tu vi hợp đan viên mãn và mấy bộ y phục hoàng gia, chuẩn bị cho Hồ Vân và Triệu Lệ Diễm đi tới hoàng thành. Tiêu Nhiên sau mấy chục năm tưởng chừng nàng ấy đã không tại thế, nhưng nàng vẫn là đang được Vạn Niên cung kéo dài tuổi thọ. Hiện tại là một bà lão hiền hòa ngồi trên xe lăn xem trẻ con đùa giỡn ở đoạn tình viện. Tiêu Hạo và Hàn Vũ Thiên từng tới thúc giục nàng tu luyện, nhưng nàng vẫn kiên quyết từ chối, bọn họ bất đắc dĩ chỉ còn cách kéo dài tuổi thọ cho nàng. Hàn gia hiện tại cũng đã chia làm rất nhiều nhánh, mỗi nhánh đều tu băng thuật khác nhau, nhưng điểm chung đều là sẽ giữ một thức trong băng tiên điện làm chủ đạo. Mạch chính của Hàn gia là mấy lao quái và một số người tu luyện được băng tiên điện hoàn chỉnh, để tránh tình trạng bị kẻ thù siêu hồn đoạt đi công pháp, và cũng để chỉnh đốn lại Hàn gia thành một hệ thống lấy chủ mạch làm đầu. Chương 104, cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không rách. Chương 104, cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không rách. Hoàng thành, ở sâu trong cung điện chính là một cái lăng tẩm của nhiều đời hoàng đế. Bên ngoài chính là một cánh cửa vàng rộng lớn, nhưng bên trong lại âm u quỷ dị như được một vẻ tham quan địa ngục. Mỗi đời hoàng đế khi sắp chết đi đều phải tự mình đi tới lăng tẩm, chết ở trong đó để được tổ tiên dẫn đường. Lăng tẩm này chính là lớp phòng vệ cuối cùng của hoàng đế, thái tử và vương gia liên thủ đã bức lui hoàng đế vào lăng tẩm. Hiện tại chỉ có thể cho ngươi quan sát tẩm lăng xem có biến động gì không, bởi vì bọn họ không có hoàng ấn nên sẽ không vào được lăng tẩm. Nếu bước vào thì tầng tầng phòng hộ của các thế hệ hoàng đế tiền nhiệm giáng xuống, muốn sống é là không có nổi một cơ hội. Hoàng đế có hoàng ấn trong tay đã dẫn những thủ hạ và ngạch nương của Hồ Vân vào trong lăng tẩm trốn nạn. Thật sự chỉ mong Hồ Vân sớm quay về để có thể dẫn động một số thế lực ẩn giấu trong hoàng thành, giúp cho phụ hoàng và ngạch nương của hắn thoát khỏi một mạng. Thái tử và hoàng hậu ngay từ đầu đã bất mãn với việc Hồ Vân được sủng ái, nên trong tối chính là liên thủ vương gia, trên triều thì câu thông quan chức và thành chủ, đôi khi lại là tướng lĩnh. Thời cơ của thái tử đã tới sau khi nghe tin không tìm thấy được Hồ Vân, hoàng đế mất đi đứa con hiếu thảo liền đau buồn không màn chính sự. Tạo ra một sợi dây dẫn nổ để cho vương gia có lý do tạo phản, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc hoàng đế cũng chỉ có thể là một con chuột trốn trong hang thôi. Về phía Hồ Vân hắn lại đang dốc toàn lực thúc giục xe ngựa chạy nhanh hơn, mặc dù xe ngựa này được bố trí 4 con chiến mã có tốc độ cực cao, nhưng với hắn như vậy vẫn còn quá chậm. Đi thôi. Hàn Vũ Thiên từ trong bí cảnh bước ra, ở đây toàn bộ trưởng lão đã tập hợp lại, Ma Thi quan trường cũng có mặt. Một nhóm người nhảy lên chiến thuyền phi hành, chiến thuyền trang bị đầy đủ vũ khí và trận pháp phòng hộ, cả thể nói là một chiến thuyền rất đắt tiền. Chiến thuyền phát sáng phóng đi với tốc độ cực cao, hướng tới chính là hoàng thành Nam Cương. Trôi thời gian 3 ngày thì chiến thuyền đã xuất hiện bên ngoài 10 dặm của hoàng thành, vương gia và tướng lĩnh cũng đang đứng ở tường thành chờ đợi. Phía bắc cũng bốc lên hắc khí hào hạt, xuất hiện một chiếc cốt thuyền uy nghiêm, một vị lão già ma tộc tu vi thánh nhân viên mãn đứng ở mũi thuyền. Ồ, Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng đứng ở trên cảnh bờm nhìn cốt thuyền hắc ám, vương gia đây là muốn liên kết vạn niên và ma tộc làm hộ thuẫn chống lưng cho mình. Quân hiến tử tuy một nửa là ma nhân, nhưng chắc sẽ không cử người xen vào chuyện của nhân gian. Hàn Vũ Thiên cầm kiếm trong tay chém ra một vệt bạch quang hướng cốt thuyền của ma tộc. Khí thế như thiên phạt làm người của vương gia kinh hãi, lão ma tộc con ngươi co rụt khí tức toàn lực đánh về bạch quang. Ầm một tiếng lão lui về sau 3 bước nhưng vẫn không có một vết thương trên người. Hàn Vũ Thiên chỉ liếc mắt một cái rồi không quan tâm tới nữa. Lão ma tộc nhìn về phía chiến thuyền bán niên, ánh mắt lại có căm hận và đầy sát ý, nhưng lão cũng không tiện để xuất thủ, dù sao cũng tới đây vì giúp vương gia đoạn hoàng vị, nếu đáp trả với bạn niên e là vị ma thần kia sẽ nổi giận. Chiến thuyền bạn niên neo đậu ở cổng hoàng thành, cốt thuyền bị đình trệ cũng đã tới được thành. Hai phe nhìn nhau bằng ánh mắt bất thiện, mặc dù từng cùng nhau đánh tiên tộc, nhưng nhân và ma vốn cũng không có mối quan hệ tốt đẹp gì, chỉ là liên thủ tạm thời mà thôi. Cung chủ đại nhân đích thân tới quả là vinh hạnh của hoàng thất. Ma thần đích thân phái một vị ma vương tới, hoàng thất vô cùng cảm kích. Hàn Vũ Thiên nâng kiếm lại chém thêm một đường về phía vương gia, lúc này bọn họ lại càng thêm kinh hãi trong lòng. 4 vị thiếu gia xui xẻo bị bạch quang xuyên thấu tan thành cho bụi, giao lão từ trong chiến thuyền bước ra một thân khí tức cường đại áp chế xuống. Lưu Tinh Pháo. Chiến thuyền vạn niên ngưng tụ ra đạn pháo bắn vào cốt thuyền của ma tộc và hoàng thành. Chỉ trong một chớp mắt không đề phòng cả hoàng thành tổn thất không hề nhỏ, ai cũng đã ý thức được Hàn Vũ Thiên đích thân tới đây là muốn chiếm hoàng thành. Cung chủ vạn niên, ngươi đây là muốn cá chết lưới rách với bọn ta sao? Một lão vương gia căm hận tới cực điểm nhìn hắn. Hàn Vũ Thiên nở một nụ cười sâu xa nói, cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không rách. Lời này làm bọn họ kinh sợ không thôi, đại trận do 4 người hỉ, nộ, ai, cố tạo ra đã bao trùm toàn bộ hoàng thành. Trong phút chốc đè ép toàn bộ những binh lính, tướng sĩ dưới cảnh giới thánh. Hàn Vũ Thiên khí tức cuộn trào nhìn một đám cá đang giấy rùa ở trong lưới nói, Hồ Thiên Nam ở đâu? Vương gia ai cũng ngậm miệng không nói, chỉ cắn răng gầm lên giận dữ lao tới phía vạn niên cung. Ma tộc không ở trong phạm vi đại trận, nên hoàn toàn bình ổn nhưng cũng phải chịu nhiều đợt lưu tinh tháo. Thử, xem ma tộc ta không ra gì sao? Ma vương phẫn nộ mang theo một thân hắc ám khí tức đánh tới bằng niên, tiêu hạ hóa thành long hình bay lên tiếp chiêu với lão giả. Hàn Vũ Thiên ánh mắt lạnh xuống nâng kiếm hội tụ bạch quang chém tới, một kiếm cắt ngang không phải là nhắm tới mấy vị vương gia tu vi thánh nhân, mà là nhắm vào một đám tiểu bối và thiếu gia chủ vương gia, tiếp đón ma tộc và vạn niên cung, vương gia tất nhiên sẽ bày ra thành ý cho toàn bộ vương gia chào đón. Nhưng họ đâu biết được thành ý này lại chính là điểm yếu chết người của vương gia, tiểu bối thiên tài mà bị diệt về sau vương gia sẽ phải chật vật và hao tốn rất nhiều tài nguyên để bồi bổ một đám tiểu bối mới. Ngươi dám? Một nô buộc cố gắng đứng dậy trong khi đang bị đại trận đè ép, hắn phóng thẳng lên bạch quang dùng tự bạo để chặn một đòn này. Một đòn tự bạo của vũ cảnh sơ kỳ chẳng đáng nhắc tới, chỉ làm bạch quang chậm lại một chút, nhưng một chút này đủ để thánh nhân kịp thời cứu thiếu gia. Hàn Vũ Thiên thân hình thoáng lên đã trộm được cổ hai tên thiếu gia chủ, hắn bẻ cổ không thương tiếc, như là tiện tay giết đi hai thứ thấp kém. Ngươi! Toàn bộ đều ngỡ ngàng trước sự tàn độc này của hắn, chẳng kịp nghĩ nhiều theo bản năng là giải cứu đám tiểu bối còn lại. Địa sát, đại địa khai mở. Bàn tay hắn chạm nhẹ xuống đại địa đã khiến đất đá văng lên tạo thành một cái hố sâu. Thạch đao bạo phá. Từ mặt đất trồi lên từng khối đá sắc bén như dao đâm vào từng cái tiểu bối bên trong hố sâu, không dừng lại ở đó mỗi khi đâm chúng người sẽ tạo ra một vụ nổ. Không, dừng lại mau. Từng tiếng bi thương của người trong vương gia thốt lên, không ai nghĩ tới Hàn Vũ Thiên lại có thủ đoạn giết người như vậy. Khói bụi tiêu tán cũng là lúc bọn họ thấy được phía dưới chính là tay chân lẫn lộn, đầu lăn lóc khắp nơi thành một hố chứa thịt nát. Ngay từ đầu lão phu không nên tới tìm ngươi, đây là lỗi lầm lão phu cả đời không thể trả hết, vạn niên rác rưởi chết đi. Lão vương gia lúc trước gửi thiệp mời cho vạn niên cung lòng đầy thống khổ gào lên, toàn thân bốc lên hoàng khí thiêu đốt sinh mệnh. Nhận ra cũng đã muộn rồi không phải sao? Hàn Vũ Thiên cầm kiếm thân hình chớp động hóa ra ba con khổng tước xoay tròn xung quanh Hàn Vũ Thiên sau đó dung hợp làm một. Từ trong hắc ám vô tận xuất hiện một đôi mắt màu lam sáng chói, Hàn Vũ Thiên phía sau đã mọc ra ba đôi cánh khổng tước, còn có đuôi khổng tước trải dài dưới đất, một thân cơ bắp gọn gàng. Một thân tóc trắng tung bay trong gió dưới áp lực của các vị vương gia, hắn vẫn bình tĩnh đứng ở đó. Đây là chương 105, lão tổ vương gia. Chương 105, lão tổ vương gia. Hàn Vũ Thiên cảm nhận được một điều khác lạ trong cơ thể, hiện tại nói hắn miễn cưỡng có thể so với Ngụy Thánh Tông cũng không quá đáng. Giết thêm bốn vị vương gia đốt cháy sinh mệnh của mình, đổi lấy sức mạnh mà hoàng tộc luôn tôn kính. Một đánh năm dù là sức mạnh hiện tại tăng, nhưng đối đầu với mấy kẻ đốt cháy sinh mệnh này, thì hắn thật không chắc mình sẽ thắng trận này. Hàn Vũ Thiên bị vây công không có thời gian để quản những thứ xung quanh, sau cuộc chiến trước đó hoàng thành đã xuất hiện rất nhiều thánh nhân, dù Vạn Niên Cung dẫn động toàn bộ người tới cũng phải chịu thiệt hại nặng nề ở đây. Hàn Vũ Thiên tuy chỉ mới thích ứng được với trạng thái này, nhưng nếu đánh lâu dài thì hẳn là hắn sẽ có lợi thế hơn một chút. Kim Hoàng Chân Quyền. Năm phía đánh tới gần như cùng một chiêu thức, Hàn Vũ Thiên con ngươi co rút sáu cánh bao phủ quanh thân tạo ra một tầng hắc khí dày đặc. Vang một tiếng thổi tan toàn bộ nhà cửa xung quanh, khói bụi tiêu tán chỉ thấy năm cái lỗ thủng ở khắp cánh khổng tước, từng dòng máu đen chảy xuống. Hàn Vũ Thiên gầm lên một tiếng hắc khí thổi bay năm vị vương gia, thân hình chớp động ma chảo chộp tới cổ một vị. Đừng hỏng. Một vị vương gia gần đó nhanh chân nắm lấy kẻ Hàn Vũ Thiên đang nhắm vào kéo ra sau, tránh được một chảo nguy hiểm vừa rồi. A ba phía khác lại lóe lên kim quang một lần nữa nện trên người Hàn Vũ Thiên, toàn thân nhuốm máu tiếng rắc giòn tan vang lên trong thiên địa. Xương của thánh nhân cứng cáp đến cực hạn, dù kẻ cùng cấp bậc cũng không dám chắc có thể phá được một bộ thánh thi. Vậy mà vào lúc này một vị thánh nhân được hắc khí ra thân dễ dàng bị vỡ xương toàn thân, lực lượng như vậy kẻ nào dám không sợ hãi đây? Cung chủ, bốn người hỉ, nộ, ai, ố khiếp sợ đồng thanh quát lên, cơ thể Hàn Vũ Thiên từ từ tan biến trước mắt mọi người. Điều này khiến Vạn Niên sợ hãi toàn thân run rẩy, không một kẻ nào là không biết đại danh của Vạn Niên cung chủ. Dám đe dọa đệ nhất tiên và ma thần, nhưng bây giờ nhìn lại đã tan biến theo gió nhẹ. Cung chủ Vạn Niên cũng chỉ tới đây thôi, thời gian có hạn, mau tiêu diệt Vạn Niên. Năm vị vương gia đắc ý chuẩn bị tách ra để đánh Vạn Niên cùng, nhưng một âm thanh quen thuộc mang theo cảm giác lãnh khốc vô tình vang lên, ta đã từng nói, bốn người các ngươi còn sống thì bản cung chủ sẽ không chết, ngược lại bản cung chủ còn sống thì các ngươi cũng không thể chết. Từ sau lưng Nộ xuất hiện một cánh tay móng vuốt sắc nhọn, hắn nắm lấy vai của Nộ lấy đã nhảy ra khỏi lưng. Hàn Vũ Thiên toàn thân không hề hao tổn một chút nào, nhưng khí tức lại hơi yếu đi hai phần so với trước. Khổng quang minh tước. Chiếc đuôi khổng tức phía sau xuề ra, từng cái hoa văn trên đó phát sáng ra hào quang bảy sắc kỳ quái, sau đó bắn ra vô số tia sáng bảy sắc mang theo công phá hủy diệt. Mỗi một tia bắn xuống đều hủy diệt vô số binh lính phía dưới, một vị thánh nhân chống đỡ cũng bị đánh lui. Từ bảy sắc chuyển hóa thành màu trắng tinh khiết, tia sáng càng to thêm vài phần, hủy diệt tường thành thành phế tích. Hoàng uy hộ pháp. Năm vị vương gia đứng cùng nhau tạo ra một hộ thuẫn bằng kim, ánh sáng màu trắng lại chuyển thành màu tím hủy diệt, sức công phá và phạm vi của nó lại lớn hơn. Sinh mệnh của năm vị vương gia cũng bắt đầu hao tổn nhanh hơn, Hàn Vũ Thiên mái tóc đã xuất hiện những sợi đen. Muốn thử sức với ta, xem ra các ngươi không đủ khả năng đó rồi. Tia sáng màu tím hủy diệt càng lúc càng mạnh, hộ thuẫn rạn nứt đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Năm vị vương gia đều đã như khúc cây khô héo, sinh mệnh đang dần tan biến một cách rất nhanh. Tóc của Hàn Vũ Thiên cũng là điểm đen gần một nửa, hắn cũng là dùng tuổi thọ để thi triển ra một đòn này. Về kiến thức hắn nhắn nhất định hơn mấy lao quái này, nhưng về số năm tu hành sau khi trùng sinh thì lại thua mấy ngàn năm. Dù là nghịch thiên ra sao cũng chẳng thể đánh giết kẻ đạo hạnh hơn mấy ngàn năm, nhất định phải bỏ ra đại giới như hắn hiện tại. Tà đạo đáng chết, cút cho lão phu. Lại một vị thánh nhân đốt đi sinh mệnh của mình lao tới, Hàn Vũ Thiên bàn tay nâng lên bắn ra thêm một tia sáng tím hủy diệt, hắn hừ lạnh nói, thắng là chính đạo, thua là tà đạo. Ngươi thử một chút xem có thắng được ta không. Một tia hủy diệt này ập tới làm kẻ mới đốt cháy sinh mệnh kia khiếp hãi tế ra hộ thuẫn. Chưa nói tới chỉ là một tia hủy diệt này, cánh của Hàn Vũ Thiên vẫn đang phe phẩy tạo ra từng đợt cuồng phong cắt xé ra thịt bọn họ. Tiêu hao sinh mệnh, nhục thân còn bị quấy nhiều khiến hộ thuẫn đang dạn nứt lập tức sụp đổ. Năm vị vương gia theo một tia hủy diệt xuyên qua đã hóa thành thi thể nhiều vết bỏng. Hàn Vũ Thiên khép đuôi khổng tức lại chuyển hướng sang tên còn lại, khí tức bùng nổ cũng đánh kẻ đó chết tươi. Một thân tóc trắng đã có một nửa bị điểm đen, người khác già đi thì tóc sẽ bạc, còn hắn già đi mái tóc sẽ có màu đen. Hàn Vũ Thiên đang chuẩn bị ra tay tiếp thì bị một quyền từ phía trên đệm xuống, xương sọ nứt ra nghe một tiếng rắc rất lớn. Một tiểu hài đồng xuất hiện ở giữa không trung, nhìn thì là trẻ con nhưng là một tên Ngụy Thánh Tông. Lão tổ vương gia. Từng cái thế lực đều kinh sợ trong lòng, không một ai dám thất lễ lập tức quỳ xuống. Lão tổ vương gia xuất hiện một quyền đánh bay Hàn Vũ Thiên, tiếp theo chính là đánh bay bốn người sử dụng đại trận. Chỉ trong một thoáng ra tay của lão tổ vương gia đã khiến cục diện nghiêng về một phía. Chương 106, Thái tử và hoàng tử. Chương 106, Thái tử và hoàng tử. Lão tổ vương gia tiến đánh Tiêu Hạo đang cùng Ma Vương so đấu kịch liệt, một quyền vừa vươn ra đã bị định ở giữa không trung. Giao lão từ đầu tới cuối ngồi ở cạnh thuyền cuối cùng đã xuất thủ, một thân áo bào cho rộng thùng thình bay trong gió. Không gian xung quanh lão tổ vương gia quỷ dị bị khóa chặt, tựa như hàng ngàn cái dây xích vô hình vây quanh. Không gian pháp tắc sao? Lão tổ vương gia kinh ngạc nhìn về phía Giao lão, một điều từ trước giờ không thể tin được cập vào mắt hắn. Không gian tu sĩ hiếm như phượng mao lân giác, vậy mà hiện tại một vị lại đang ở đây, còn đang đối đầu với vương gia. Dù là Ngụy Thánh Tông như hắn, số mấy ngàn năm vẫn chỉ hiểu được một góc nhỏ của không gian pháp tắc, giao lão trước mắt một cái nâng tay đã khóa chặt không gian, làm lão tổ vương gia vừa sợ vừa mừng nói, cung chủ của ngươi đã chết, chi bằng cùng vương gia hợp tác, lợi ích sau này sẽ là chất đầy như núi, không cần làm thủ hạ của ai nữa. Nhiều lời làm gì? Giao lão vung tay không quan tâm lời dụ dỗ của lão tổ vương gia, không gian ẩn hiện mây trên trời hội tụ đánh tới. Cánh hoa đột nhiên xuất hiện trong không gian xung quanh, khóa chặt khí tức lên lão tổ vương gia. Hoa xa thiên ảnh, một đầu cự xà màu hồng nhạt, có cánh hoa hồng bao quanh cổ như một cái bườm sư tử. Nó rít gào điên cuồng tấn công lão tổ vương gia. Tiểu Nguyệt Nha không biết từ khi nào đã xuất hiện, nàng không được Hàn Vũ Thiên cho theo cùng, nhưng cuối cùng vẫn là lén ẩn nấp vào trong. Nàng ấy điên cuồng hung ác từ trước giờ chưa có, một cổ hận ý có thể đâm thủng trời xanh. Lão tổ vương gia trong một khắc sơ suất đã phải nhận một đòn tấn công điên cuồng của Tiểu Nguyệt Nha. Một cổ sức mạnh khổng lồ liên tục mang theo pháp tắc giáng xuống, từng cái đều là toàn lực mà nàng có thể xuất ra. Chết! Tiểu Nguyệt Nga một kiếm tích tụ toàn bộ pháp lực cắt ngang qua cổ của lão tổ vương gia. Nhưng toàn bộ đều khiếp hãi nhìn lại, thấy một kiếm kia chỉ cắt vào cổ chưa đầy 3 cm, da thịt cứng rắn như vậy thì tu vi đã vượt xa nàng. Ha ha ha, đánh rất hay đó, cô đương. Lão tổ vương gia khuôn mặt non nớt cười rất quỷ dị, một tát đá đánh nàng bay ra chục dặm. Giao lão vung tay không gian đỉnh trệ hóa ra hai bóng ảnh vây lấy lão tổ vương gia, còn lão thì đuổi theo ngăn Tiểu Nguyệt Nga đang bay. Thân ảnh lão tổ vương gia vừa lóe lên đã thấy bốn người hỉ, nộ, ai, ô xuất hiện đánh bay hắn trở về. Ồ, vậy mà vẫn chưa chết. Lão tổ vương gia kinh ngạc nhìn bốn người trước mắt, với uy lực mà một đòn hắn vung ra lúc trước có thể diệt sát thánh nhân thượng kỳ. Vậy mà bốn tên trước mắt ăn một đòn vừa rồi, không chết cũng không bị trọng thương, trạng thái đỉnh phong như ban đầu. Ha ha ha, ngươi nghĩ mình giết được bốn vị thần bọn ta à? Nộ nụ cười khàn khàn âm thanh cao ngạo, bốn người thân ảnh lóe lên lại đánh tới, lão tổ vương gia một đòn toán lực vung tới. Đánh lui bốn người, nhưng bị dị một chỗ cơ thể bọn họ liên tục bước lên hơi nước, vết thương trên người vẫn không thấy đâu. Phía dưới thì một đám binh lính không hiểu vì lý do gì đã tử vong mấy ngàn tên, không hiểu nguyên nhân là do đâu, nhưng lại toàn bộ hoành thành xương máu, không một khí tức, không một lý do mà cũng chết. Chuyện gì? Lão tổ vương gia nhìn xuống một đám người hơi cao mày, hắn cũng không hiểu vì lý do gì mà lại chết nhiều người như vậy. Không lẽ là? Lão tổ vương gia vung một quyền tới, quyền này yếu hơn trước vài phần, thì bị dính một quyền toàn thân lại bốc lên hơi nước. Phía dưới lại có thêm mấy ngàn người chết không hiểu lý do, lão tổ vương gia quát lớn, hình nhân thế mạng sao? Cha, ngươi phát hiện ra rồi, ha ha ha. Thì vẻ mặt sảng khoái cười vô cùng đắc ý, lão tổ vương gia vừa giận vừa sợ định đánh ra một đòn diệt sát, nhưng nghĩ lại bốn người trước mắt lại có thể dùng người khác thế mạng. Nếu dùng mấy trăm vạn người trong thành đổi lấy bốn mạng trước mắt, e là được không bù nổi mất. Lão tổ, giao chọn bọn ta. Bốn vị trung niên từ phía Tẩm Lăng chạy tới, lão tổ gật đầu đuổi theo giao lão nói, chỉ cầm chân bọn chúng, không được ra đòn diệt xác, là hình nhân thế mạng. Lời này để lại làm cho bốn vị trung niên cau chặt mày, điều này chính là rất khó khăn với họ. Đối phương có thể điên cuồng tấn công, còn mình thì chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ, nếu ra tay ngược lại quân số bên mình mới là người bị tổn hại. Lão tổ vương ra tốc độ cực nhanh truy đuổi theo giao lão, từ phía xa lại có một tiếng ngựa hí vang vọng cả một vùng trời xanh. Lão tổ vương ra khí tức quét qua hừ lạnh truy đuổi tiếp, nhưng phút chốc con ngươi có rút lại chỉ bằng mũi kim. Hồ Vân đã cưỡi xe ngựa trở về hoàng thành, lão tổ vương ra chuyển hướng đánh tới xe ngựa. Pháp tắc đột nhiên biến mất, từ trong không gian nổ vang một cột hắc viêm. Hắc hổ toàn thân hỏa diễm u minh lao tới lão tổ vương ra. Ngươi! Lão tổ vương ra bị đốt cho da thịt đỏ lên tức giận nhìn về phía hắc hổ, một cặp mắt sắc lạnh tới từ hắc ám chuyển tới. Vậy mà là một thiên thánh. Lão tổ vương ra thở ra một hơi cuối cùng cũng biết vì sao mình bị một thánh nhân đánh cho bị bỏng. Thượng kỳ, Viên Mãn dùng toàn lực cũng miễn cưỡng làm hắn bị thương ngoài ra một phần nhỏ, nhưng nếu đổi lại là cấp bậc thiên thánh thì chiều hướng lại đổi khác rồi. Thiên khí thiên thánh là do thiên địa ban phúc, vạn vật ban tặng, pháp tắc bị thiên khí va chạm đều có thể bị tổn hại hoặc đánh tan. Ngụy Thánh Tông như lão tổ vương gia chính là có pháp tắc vượt bậc gia thân mới không bị thánh nhân thượng kỳ và viên mãn tổn hại. Còn nếu sơ xuất trước một thiên thánh thì e là giữ mạng khó hơn lên trời. Hắc hổ cái đuôi vảnh lên cao ngạo nói, Tiểu Hoa Nhi, cút! Lão tổ vương gia hừ lạnh rút ra một thanh hoàng kiếm cười nói, đây là thanh hoàng kiếm mà năm đó tiên hoàng giao cho bản vương. Mấy ngàn năm rồi mới có kẻ đủ tư cách để ta thử kiếm. Hắc hổ toàn thân dựng đứng, một nỗi khiếp sợ vô hình truyền tới, thanh kiếm kia có một sợi khí tức chân chính thánh tông. Phải, là chân chính mà không phải là ngụy, một tia chân chính này thôi toàn bộ thánh nhân đều phải khiếp sợ quỳ xuống. Hồ Vân rời ngựa toàn lực bay về phía hoàng thành, hắn là người duy nhất có thể khiến cho mấy gia tộc cận thế bên trong hoàng thành xuất thủ. Tiểu đệ, dừng ở đây thôi. Vị thái tử bí ẩn Hồ Quý cuối cùng đã xuất hiện, hắn một thân đế bào nở ra một nụ cười đắc ý. Hoàng A Mã, vì sao lại sinh ra một tên phản tặc như ngươi? Cả hai hoàng uy đẩy trời lao vào đánh nhau một trận. Hồ Vân đã nhiều lần đánh bại Hồ Quý, hiện tại vẫn là như vậy, một đòn đẩy lui được thái tử. Ta quả nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ta có đồng bọn đấy. Thái tử Hồ Quý vừa dứt lời đã có hai vị đại thần tu vi thánh nhân vây lấy Hồ Vân. Chương 107, huyết ủy. Chương 107, huyết ủy. Một khắc này Hồ Vân lại rơi vào trạng thái cựu tử nhất sinh, hai vị đại thần là thánh nhân lâu năm, đương nhiên mạnh hơn Hồ Quý và hắn rất nhiều, nếu miễn cưỡng giao đấu không chết thì cũng tàn phế. Một khắc này hắn nhìn về phía Tầm Lăng, chỉ có thể nhắm mắt làm bữa vị mẫu thân và phụ thân mà thôi. Hồ Vân lao về phía Hồ Quý dốc toàn lực, hai vị đại thần xuất hiện trái phải đánh tới, một khắc tưởng chừng như thất bại lại thêm hai bóng người xuất hiện. Thải Thuận Nhi và Luân Chi mỉm cười nhìn Hồ Vân nói, ngươi chỉ cần vào hoàng thành, lôi mấy cái gia tộc kia ra thôi. Hồ Vân mỉm cười toàn lực đẩy lui Hồ Quý sau đó chạy về hoàng thành, cơ thể chấp động toàn lực bay về, nhưng mấy vị đại thần của triều đình khác làm sao để Hồ Vân được toàn nguyện. Lao thẳng về phía Hồ Vân, Giao Lao đột nhiên xuất hiện nắm tay Hồ Vân, Lao chấp động đã chui vào một vùng không gian khác. Cái gì? Toàn bộ đại thần kinh sợ không thôi, tới lúc bọn họ ý thức được một điều vô cùng nguy hiểm, ai cũng mau chóng trở về hoàn thành. Hồ Vân ở giữa trung tâm lấy ra lệnh bài hoàng đế, hoàng uy chiếu rọi từng ngóc ngách trong thành, khiến cho càn khôn đảo lộn, thiên địa biến sắc. Tân đế gặp nguy hiểm, chúng ta sao có thể trơ mắt đứng nhìn? Ha ha ha. Từng âm thanh mang theo uy thế ngập trời đè ép xuống, ai cũng là kinh hãi trước sức mạnh của hoàng thành. Ở đây tồn tại có lẽ là gần 200 vị thánh nhân đủ loại cấp bậc, từng lao quái xuất hiện chém giết vô số binh lính. Ha ha ha. Hoàng đế điện hạ, ngài cứ yên tâm ngồi xem chúng thần giải quyết một lũ phản tặc này. Từng cái thánh nhân khi xuất hiện không nói hai lời đều truy giết người của quốc gia, ma tộc và vạn niên cung thì không bị các vị tu sĩ ẩn thế xuất thủ. Bởi vì họ chỉ giải quyết nội đấu của hoàng thành, những kẻ bên ngoài tuyệt nhiên không liên quan gì, khế ước giữa bọn họ và hoàng thất chính là mỗi khi tân đế xuất hiện sẽ bảo vệ tân đế 50 năm để củng cố quốc thổ. 50 năm thời gian này miễn là tân đế nguyện ý đều có thể sai khiến bọn họ giết những kẻ được cho là phản quốc, ví dụ điển hình chính là vương gia trước mắt. Không, ta mới chính là tân đế, toàn bộ các ngươi đều phải nghe lệnh của ta. Thái tử Hồ Quý vừa phẫn nộ vừa bi thương quát lớn, hắn là thái tử đã 300 năm rồi vẫn không được đăng cơ làm hoàng đế. Thiên phú tu luyện hắn không giỏi, nhưng nhu lực và kế sách thì hắn thuộc hạng đứng đầu thiên hạ, nhưng hết lần này tới lần khác phụ hoàng vẫn chỉ phong hắn làm thái tử. Cái chức vị thái tử đã 300 năm trôi qua không khác nào một cái bù nhìn, lòng hắn phẫn nộ và bi ai nên mới cắn răng mang tiếng bất hiểu để đoạt ngôi vị. Nhưng kế sách hắn bày ra hoàn hảo không dấu vết, lại bị một cái gọi là Vạn Niên Cung hết lần này tới lần khác phá đám. Ở buổi đấu giá là thái tử cố tình sai một vị thiếu vương gia tới để hợp tác, nhưng Vạn Niên Cung lại mời thập tất hoàng tử tới để trấn áp. Một lần nữa chính là mượn cớ đại đệ tử của mình động chân tình, nên đã ra tay xuất thủ làm kế sách đẩy Hồ Vân vào trong cuộc chiến giữa đệ nhất tiên tộc và ma thần thất bại. Lúc thái tử hắn cho người âm thầm truy sát lại một lần nữa, chính là Vạn Niên Cung xen vào xóa sạch dấu vết. Truy sát thất bại cũng chỉ miễn cưỡng tiến hành công chiếm hoàng thành, tới lúc dụ dỗ được Vạn Niên Cung tới cổng thành, còn chưa kịp xuất thủ thì đã bị phủ đầu một bố thật lớn, ép buộc cây cổ thụ chống trời là lao tổ vương gia xuất thủ. Tới lúc Hồ Vân sắp nắm trong tay một chữ tử, thì lại tiếp tục là Vạn Niên Cung xuất hiện cứu rút. Bây giờ Hồ Vân đã chính thức được chấp thuận làm tân đế, lòng hắn đã bi thương và phẫn nộ, nhiều hơn là không cam lòng. Lũ xúc vật các ngươi, ta chính là thái tử, chính là tân đế của Nam Cương. Vì sao các ngươi lại không nghe lệnh ta, mà lại nghe lệnh một tên hoàng tử? A, ta muốn các ngươi đều phải tự moi tim mình tạ tội với ta. Thái tử mất kiểm soát rơi vào một trạng thái điên loạn và ngông cuồng, huyết khí tung bay, đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ. Thái tử điện hạ. Hàn Vũ Thiên xuất hiện sau lưng Hồ Quý, hắn áp sát bên tai thái tử thì thầm nói, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể trở thành hoàng đế, có biết tại sao không? Thái tử Hồ Quý rơi xuống hai dòng nước mắt, miệng run run không thể nói. Hàn Vũ Thiên cười nói, bởi vì ngươi không phải dòng dõi hoàng thất. Lời này vừa ra chưa nói tới là vị thái tử trước mắt, toàn bộ hoàng thành đều chấn động không thôi. Ngươi là có ý gì? Toàn bộ ngưng một màn chém giết nhìn về phía Hàn Vũ Thiên, hắn chậm rãi nở ra một nụ cười nói, huyết mạch của hắn chính là của huyết quỷ tộc. An nói hàng hồ, đó chính là con của hoàng đế và hoàng hậu sinh ra, đặt là Hồ Vân sau khi Vũ Cảnh được phong thái tử, thiên phú có đủ, trí tuệ hơn người, tương lai mai sau chấm phong ngươi làm hoàng đế. Một vị lao thần còn ghi nhớ thánh chỉ mà hoàng đế ban xuống, bọn ta đều đã kiểm tra huyết thống của ngài ấy, nhỏ máu nhận thân là hòa vào nhau. Hàn Vũ Thiên mỉm cười không nói gì, cánh tay trái vô tình xuyên qua lòng ngực của Hồ Quý. Một quả tim lớn hơn người bình thường vài phần, ở trên quả tim còn có mấy cái miệng sắc nhọn liên tục nhai máu thịt. Huyết mạch hoàng thất có một quả tim như vậy sao? Ai nhìn thấy quả tim này đều là nôn mửa, thứ gớm huyết này là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Ghê tởm, nó là thứ gì vậy? Ai cũng dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Hàn Vũ Thiên, quả tim kia liên tục phát ra những câu nói bi thương, ta là người của hoàng thất mà. Ta là Hồ Quý của phụ hoàng. Ta không phải là quái vật. Hàn Vũ Thiên băng ký đông kết Hồ Quý lại, không cho hắn có cơ hội đào thoát. Huyết quỷ tộc thiên sinh là một quả tim nhiều miệng, ta đoán không sai biệt lắm vào lúc hoàng hậu sinh ra thứ này, khiến cho hoàng đế phẫn nộ vô cùng đã giết chết nàng, cũng vì tức giận mà giết đi người mình yêu. Hoàng đế của các ngươi đã hối hận và phong thứ này làm thái tử để an ủi lòng mình. Về sau Hồ Vân được sinh ra thì hoàng đế không còn để ý tới thái tử, làm cho hắn vừa giận vừa hận lập kế lôi kéo vương gia, mới tạo ra một màn tạo phản lớn như vậy. Mọi người cũng đã tin tám phần lời suy đoán của Hàn Vũ Thiên, nhìn quả tim dơ bẩn kia thì bọn họ đang suy đoán, nếu nó lên làm tân đế thì Nam Cương Vương Triệu lại sẽ thành ra thứ gì? Vậy hoàng hậu hiện tại lại chính là thứ gì? Một vị công thần đột nhiên khiếp sợ chỉ về hoàng hậu phía xa, Hàn Vũ Thiên vung tay đánh lên một đạo băng khí, hoàng hậu từ từ chạy sẽ hóa thành một đống thịt đầy mùa. Đó là do huyết quỷ tạo ra từ thịt của người khác, hắn tạo ra hoàng hậu giả là để làm hoàng đế ngôi ngoai nổi buồn trong lòng, nhưng cũng chính vì vậy mà phụ hoàng của ngươi không phong ngươi làm hoàng đế. Chương 108, đẩy ra biên cương trấn quốc. Chương 108, đẩy ra biên cương trấn quốc. Tiêu Nguyệt Nga lúc này đã ở bên cạnh Hàn Vũ Thiên, nàng từ một kẻ điên cuồng lại trở nên ôn nhu hiền thụ. Tầm Lăng mở cổng một vị trung niên long bào phấp phơ ở nơi không có gió, một cổ hàn khí từ trong Tầm Lăng thổi qua, khiến cho xương sống của mọi người lạnh cóng lại. Thái thượng hoàng bạc thuế. Một đám đại thần trung thành tới cuối cùng cũng nước mắt lăn dòng quỳ xuống, phó tá thái thượng hoàng bao nhiêu năm, chưa ai thấy được một cảnh chật vật bi thương như vậy. Nhờ vào tân đế mới có thể cứu được thái thượng hoàng, cứu được trung thần của Nam Cương quốc thổ. Quả nhiên ta không tin tưởng nhầm con. Thái thượng hoàng Hồ Thiên Nam bước tới chỗ của Hồ Vân vẻ mặt đầy tự hào. Phu hoàng, Hồ Vân cứu ra chậm trễ làm người lo lắng rồi. Hồ Thiên Nam nhanh chóng đỡ lấy Hồ Vân cười nói, đã là hoàng đế rồi, không cần quỳ trước mặt ta nữa. Hồ Vân mỉm cười hạnh phúc nói, dù thế nào Hồ Vân vẫn là con của người, nào để con giới thiệu cho phụ hoàng, hoàng hậu mà con đã chọn. Mọi người kinh ngạc khi nghe hai từ hoàng hậu từ miệng của Hồ Vân. Hồ Thiên Nam cười nói, đi ra ngoài một thời gian đã có được hoàng hậu như ý rồi, mau dẫn tới cho phụ hoàng xem. Hồ Quý đột nhiên thoát khỏi băng phong hóa thành huyết ảnh lao về phía xe ngựa phía xa. Căn nguyên xung tháo, Hàn Vũ Thiên búng tay liền có 7 khối cầu nước xuất hiện trước mặt, hắn điểm tới quả tim kia thì 7 khối cầu bắn ra 7 tia nước có thể xuyên thủng vật vật. 7 tia nước nhanh tới cực hạn xuyên thủng quả tim nhiều miệng kia thành 7 cái lỗ to. Quả tim Hồ Quý liên tục nôn ra máu tươi tanh hôi, hắn vẫn dùng toàn lực còn lại ngưng tụ huyết khí đánh về xe ngựa. Huyết khí bao lấy xe ngựa ăn mòn nó thành tro bụi, mọi người hốt hoảng đều nghĩ người ở trong chết rồi. Hừ, ngươi vậy mà bị một tên mắt con lừa sao? Hồ Y Y. Lão tổ Vương ra tay nắm một nữ tử nhìn về phía đứa cháu mình cưng chiều nhất, hắn tức giận nói, ngươi nói với ta là ma tộc cấu kết hoàng đế, tiêu diệt Vương ra, nhưng tình huống hiện tại là như thế nào? Huyết quỷ tộc là sao? Hồ Y Y Vương ra ra chủ quỷ xuống dập đầu sợ hãi nói, là Y Y Nhi không đủ thông minh để nhận ra, xin lão tổ tha cho Y Y Nhi. Lão tổ Vương ra ném triệu lệ diễm về phía Hồ Vân sau đó cười nói, giết thì đương nhiên là không thể giết các ngươi, là do lão tổ ta mãi mê bế quan, để cho một lũ ô hợp dẫn dắt Vương ra vào con đường tội lỗi. Xem ra hôm nay không dạy dỗ các ngươi thì không được rồi. Lão tổ Vương gia nhấc lên phẫn nộ đầy trời kéo toàn bộ người của Vương gia về trong phủ, một cái kết giới được đánh xuống không ai có thể chạy. Hoàng đế điện hạ, là ta quản không nghiêm đám tiểu bối này, mong điện hạ hãy cho Vương gia một cơ hội chịu tội. Lão tổ Vương gia ôm quyền hành lễ với Hồ Vân, hắn do dự nhìn về phía Hồ Thiên Nam, chỉ thấy Hồ Thiên Nam nhẹ gật đầu. Hồ Vân mỉm cười ôn hòa nói, tiền bối cứ tự nhiên giải quyết Vương gia, nhưng xong việc này hãy để bọn họ tới biên cương trấn quốc chịu tội đi. Hồ Vân quyết đoán vô cùng, hắn không giết mà lại đẩy người của Vương gia tới biên cương trấn quốc. Trấn quốc nghe thật là uy phong lẫm liệt, trách nhiệm trên vai nặng nề như Thái Sơn đè ép, nhưng thật chất là để vị hoàng thúc đáng sợ ở đó trừng trị. Không phải tra tấn da thịt mà là tra tấn linh hồn cùng tâm trí, bao đời nay phản quốc đoạt ngôi đều phải được đẩy tới đó. Mang tiếng là phạt tới biên cương trấn quốc cũng chỉ là giữ thể diện cho hoàng thất, tránh người khác dị nghị và nghi ngờ hoàng đế đương thời. Tân đệ quả là quyết đoán. Lão tổ Vương gia liếc nhìn Hồ Vân sau đó lóe lên xuất hiện ở trong Vương gia. A, lão tổ bọn ta biết sai, đừng đánh. A, lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng. A, lão tổ Vương gia yêu thương tiểu bối hết lòng, nhưng ra tay dạy dỗ cũng là độc ác vô tình. Máu tươi văng khắp Vương gia bị đập cho thân thể biến dạng, một màn dạy dỗ này làm cho ai cũng trầm mặt không thôi. Hàn Vũ Thiên nhìn về phía Triệu Lệ Diễm nói, ngươi đã quyết định thật sự sẽ trở thành vợ của hắn. Đây là cơ hội cuối cùng mà hắn dành cho nàng để ở lại Vạn Niên Cung, Hàn Vũ Thiên có muôn vạn cách thức giúp nàng có thể bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Sư tôn, đồ nhi bất hiếu đã phụ lòng của người, nếu có kiếp sau đệ tử sẽ trả lại hết ân tình ở kiếp này. Hàn Vũ Thiên ánh mắt chớp động vùng lên khắp ngay cổ nàng một hình chiếc lông khổng tước, hắn nhẹ gật đầu nói, kiếp sau thì có thể đấy. Hắn dẫn theo người của Vạn Niên Cung bước lên chiến thuyền, tất cả lại chuẩn bị khởi hành trở về thì Hồ Vân chạy tới quỳ ở dưới con thuyền lệ một lệ nói, ơn của Vạn Niên Cung Hồ Vân vĩnh viễn không thể quên, các vị nếu cần giúp đỡ thì hãy cứ liên hệ Nam Cương, bằng mọi giá Hồ Vân sẽ ra sức giúp đỡ. Hàn Vũ Thiên đứng ở mũi thuyền truyền xuống một cổ sát cơ kinh người nói, bản cung chủ đã nói với ngươi từ trước, đồ nhi của bản cung chủ nếu gặp bất ước gì từ ngươi, thì đừng nói tới một cái hoàn thành, ngay cả Nam Cương quốc thổ cũng phải gánh lấy sự phẫn nộ của ta. Lời nói bá đạo cùng sát khí càn quét làm ai cũng kinh sợ không thôi, sát khí này bộc phát như đã giết mấy trăm ức sinh linh rồi vậy. Vô hình bọn họ như có cảm giác bị rơi vào một cái vũ trụ chỉ toàn là máu tươi và thi cốt, ai cũng không tự chủ được mà run run. Hàn Vũ Thiên vung tay đánh bay Hồ Vân trở lại hoàn thành, mấy vị đại thần ẩn thế muốn xuất thủ đều bị Hồ Vân ra lệnh dừng tay. Chiến thuyền của Vạn Niên Cung đổi hướng trở về Vạn Niên Thành, cốt thuyền của ma tộc cũng đã rời đi sau đó. Chương 109, Tiêu Nhiên mất rồi. Chương 109, Tiêu Nhiên mất rồi. Hàn Vũ Thiên trở về Vạn Niên Cung nghe được một tình báo làm hắn và Tiêu Hạo kinh sợ không thôi. Cung chủ, Tiêu trưởng lão, viện chủ Tiêu Nhiên mất rồi. Toàn thân hai người khí tức bạo nộ làm ai cũng khiếp sợ. Hai bóng dáng đỏ đen lao nhanh về phía đoạn tình viện. Cô nhìn nơi đây ngồi vây quanh một lao thái bà đã nhắm mắt ở trên ghế, ai cũng nước mắt lăn dài đau khổ không thôi. Có cả những cô nhi hiện giờ là đệ tử Vạn Niên cũng tới, bọn họ quỳ ở dưới đất nước mắt không ngừng rơi. Khí tức ngập trời tách đám người ra hai bên, trưởng lao Tiêu Hạo quỳ phía trước người Tiêu Nhiên. Mẫu thân, vì sao lại bỏ Hạo Nhi mà đi chứ? Hàn Vũ Thiên đứng phía sau thì vẻ mặt âm trầm không thôi, hắn dù như thế nào cũng đã xem Tiêu Nhiên là người nhà, nàng ấy ra đi đột ngột như vậy hắn quả là không đoán trước được. Tiêu Hạo, ngươi đừng quá đau lòng. Mẫu thân rời đi vẻ mặt rất thanh thản, chúng ta khóc người ở trên trời sẽ phiền lòng làm đấy. Hàn Vũ Thiên vỗ vai Tiêu Hạo giọng nhẹ nhàng an ủi, băng khí xuất hiện chỉnh lại cơ thể Tiêu Nhiên nằm ngay ngắn, từng lớp băng bao quanh hóa thành một cái quan tài. Tiêu Hạo, viện chủ cũng đã đi về phương xa, ngươi là nhi tử của nàng ấy, viện chủ Đoạn Tình sẽ là ngươi vậy, đừng quá đau buồn. Hàn Vũ Thiên xoay người nhìn một đám đệ tử và cô nhi xuất thân Đoạn Tình viện, hắn thở ra một hơi nói, các ngươi được phép ở lại tham gia tang lễ của viện chủ của mình. Một đám người vẫn là u buồn không nói lời nào chỉ hành lễ với cung chủ. Hắn ngồi ở trong bí cảnh thở ra một hơi nhìn bầu trời trong xanh nơi đây, Tiểu Nguyệt Nga không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau hắn nói, đau buồn thì cứ khóc, ngươi giấu sự yếu đuối của mình ở trong lòng thì không tốt. Hàn Vũ Thiên xoay người không chút biểu cảm nói, nàng và bọn họ nghĩ rằng ta đang kiềm nén nỗi đau sao? Tiểu Nguyệt Nga ôm từ phía sau Hàn Vũ Thiên nói, ngươi trong lòng nghĩ gì, ta lại không biết sao. Hàn Vũ Thiên cũng là mỉm cười nói, từ nhỏ ta chỉ có Tiêu Nhiên là vị mẫu thân duy nhất, chắc có lẽ là để thay thế vị mẫu thân đã mất kia, bây giờ bà ấy cũng đã ra đi, trong lòng ta cảm thấy có chút trống rỗng. Tiêu Nguyệt Nga dựa vào vai hắn khẽ nói, vậy ta sẽ là người lấp đầy khoảng trống ấy, có được không? Hàn Vũ Thiên cười nói, vậy để xem ngươi lấp đầy nó bằng cách nào đã. Hắn bước vào một cái hang động bế quan, Tiêu Nguyệt Nga chỉ nhìn theo bóng lưng ấy một chút rồi rời đi. Giao lão, về phía nàng ấy. Trương Tuân Minh đứng ở bên cạnh Giao lão thấp giọng nói, lão cũng thản nhiên nói, không cần, chỗ nàng cũng đang rất bận, đừng thêm một cái chuyện buồn đè nặng lên vai nàng, về sau hãy nói. Mọi người xung quanh đang chuẩn bị tang lễ cho Tiêu Nhiên thì phía trên Cựu Thiên có hắc khí ngập trời, Giao lão không chút cảm xúc nhìn lên trời cao. Lưu Tinh Pháo, như đã đoán được từ trước sẽ có ma tộc tới thành, các quản sự Vạn Niên cung đã khai pháo bắn lên trời. Vô số tiếng gầm tức giận truyền ra từ mây đen, hiển nhiên người ở trong đó đang bị thương. Không cần để ý bọn chúng, cứ tiếp tục lo tang lễ đi. Giao lão vung tay từng cái sợi xích màu làm chui vào trong không gian, khóa chặt ma khí ở giữa không trung. Bản ma vương đích thân tới, vậy mà cung chủ các ngươi không tiếp đón sao? Một thanh niên ma tộc cao ngạo lộ diện bóng dáng, hắn liếc nhìn xung quanh tỏ vẻ khinh thường với Vạn Niên. Giao lão đạp không mà lên thản nhiên nói, cút về đi. Thanh niên ma tộc hừ lạnh nói, ta là phụng lệnh của ma thần đại nhân tới, muốn tên cung chủ kia phục tùng làm một vật. Phục tùng? Toàn bộ Vạn Niên cung đang đau buồn đột nhiên kèm theo một cơn phẫn nộ kịch liệt. Xạ tiễn và loạt đạn đột nhiên xông thẳng tới, cung thủ và xạ thủ của Vạn Niên cung là người ra tay đầu tiên. Lưu Tinh Pháo cũng là khai hỏa hết 8 khẩu pháo, tiếp theo đó là vô số đòn đến từ trưởng lão và đệ tử Vạn Niên cung. Từ khi nào cung chủ Vạn Niên lại phải phục tùng một cái ma tộc? Từng cơn phẫn nộ hóa thành pháp lực đánh tới thanh niên ma tộc, đột nhiên một tiếng long âm tràn đầy sát khí vượt qua hết xạ tiễn và loạt đạn. Một con hỏa long như có sự sống lao thẳng tới thanh niên ma tộc kia. Hắn sắc mặt biến đổi kinh sợ không thôi, thật không ngờ tới chỉ một câu nói đã kích phát phẫn nộ của toàn bộ Vạn Niên cung. Thằng chó ngu, ma thần đã nói cung chủ Vạn Niên chính là vậy ngược của bọn họ, vậy mà vừa xuất hiện ngươi đã chạm thử vào. Ta đã nói thằng này trẻ tuổi thiên phú tốt, nhưng cái não không xài được. Hai trung niên ma vương khác hóa ra pháp tắc hắc ám đánh tới, giúp đỡ tên thanh niên ma vương vừa làm điều ngu xuẩn không ai dám làm. Giao lão cũng là sắc mặt có chút giận dữ đánh ra một đạo vân khí cường đại, Hàn An và Hàn Phúc xuất hiện hai đạo khí lôi hệ đánh tới mang theo hủy diệt vô tận. Hoa xà. Tiêu Nguyệt Nga không biết từ lúc nào cũng biến ra một đầu cự xà đánh tới. Tàn diệt hồn linh. Trương Tuân Minh ngưng tụ khí tức màu tím vào thanh tỏa hồn kiếm trưởng về phía trước. Ngu hết chỗ nói rồi. Ma luân kiếp. Một lao giả lưng còng từ trong ma khí gấp gáp chạy tới tế ra ma luân kiếp chặn lại toàn bộ đòn tấn công của Vạn Niên cung đang phẫn nộ. Lao giả lưng còng này là ma đế của ma tộc, lao vài tháng trước đã được Lam Huyền triệu hóa từ ma luân kiếp ra nhân gian. Cũng may trước lúc khởi hành ma thần đã cho lão một chút khả năng điều khiển ma luân kiếp làm kiên chắn, nếu không hiện tại đại giới bỏ ra là vô cùng lớn. Khói bụi tiêu tán mọi người thấy được là một cái cửa đồng đã đỡ hết tất cả, Giao lão thở ra một hơi nói, các ngươi vừa tới không chỉ cao ngạo mà còn dám xúc phạm cung chủ của bọn ta, mau cút về ma giới của mình đi, bọn ta không hoan nên ma tộc. Giao lão nói xong một nhóm người Vạn Niên kích động muốn ra tay tiếp động dừng lại, Hàn Vũ Thiên không có ở đây thì Giao lão chính là người dẫn đầu. Lời lão nói như lời của cung chủ không ai không dám nghe, có thể nói là phó cung chủ trong mắt mọi người, dù không có phong hiệu chính thức. Ngươi đã hiểu lầm rồi, ta tới đây là theo ý chỉ của ma thần nhờ cung chủ Vạn Niên giúp một việc. Giao lão khoát tay nói, cung chủ đã bế quan không tiện tiếp khách. Ma đế cao mày không còn nghĩ ra lời nào để nói. Ngươi nếu không làm cho hắn xuất hiện được, vậy chỉ cần nói ân tình năm đó của cung chủ Vạn Niên với ma thần, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Lão ma đế đột nhiên nhớ ra lời ma thần dặn dò lập tức nói, ân tình năm đó giữa cung chủ Vạn Niên và ma thần vẫn còn, chúng ta tới làm ớn. Muốn ta đền đáp ân tình sao? Mọi người nhìn lại cách đó 10 dặm là động phủ của Hàn Vũ Thiên, hắn đứng ở đó nhìn về phía ma đế. Giao lão vung tay để ra một lỗ hỏng chỉ duy nhất một mình ma đế qua, lão ma đế cũng không có ý kiến bay tới chỗ Hàn Vũ Thiên. Hàn Vũ Thiên thản nhiên nhìn lão ma đế nói, đem nó ra ta nhìn một chút. Lão ma đế lấy ra một quả hắc cầu có chứa hình ảnh, nhưng nó được tầng tầng phong ấn che phủ, chỉ có thể dùng băng khí mở ra. Hàn Vũ Thiên điểm lên một đạo băng khí liền có vô số hình ảnh truyền vào trong đầu, khiến hắn hơi ngây ra một lúc. Hàn Vũ Thiên tiêu hóa toàn bộ hình ảnh nói, tài nguyên. Lão ma đế vung tay xuất hiện 12 cái hộp gỗ nhỏ và một khúc xương tràn đầy long tức. Chương 110, Diêm Ma Trượng. Chương 110, Diêm Ma Trượng. Hàn Vũ Thiên thu lại 12 hộp gỗ rồi đánh bay lão ma đế ra ngoài, cũng vào lúc đó Giao Lao đã nắm lấy vai ma đế kéo vào trong không gian, khiến Lao quay trở lại vị trí của ma tộc. Hàn Vũ Thiên xoay người bước vào trong động phủ, hắn dựng lên vài trận pháp phong tỏa mới an tâm được. Hình ảnh vừa nãy hắn thấy được là một thanh hắc trượng, khả năng rất cao là dùng để tạo ra trận pháp cường đại. Dùng xương rồng làm gậy quả nhiên chỉ có nàng ta mới dám làm vậy. Hắn cầm một khúc xương rồng trong tay xem qua xem lại, nó được bảo quản vô cùng tốt. Dường như được lấy trực tiếp từ sinh mạng một con hắc long còn sống vậy, hắn mở 12 hộp gỗ ra là 12 viên hắc ngọc. Mỗi viên đều tản ra khí tức hắc ám thuần túy, nhưng lại không thuần túy bằng thanh hắc long kiếm của nàng ta. Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi bắt đầu vào việc luyện chế của mình. Thời gian trôi qua cũng đã một tháng, tang lễ của Tiêu Nhiên đều đã làm xong, hiện tại đã là tổ chức tân viện chủ đoạn tình viện, vậy mà Hàn Vũ Thiên bế quan vẫn chưa ra khỏi. Ma đế, ngài có chắc tên cung chủ đó tạo ra được thứ ma thần cần không? Thanh niên ma vương lúc trước ngáp dài lười biếng hỏi. Một câu này của hắn đã dẫn tới sát khí của hai vị ma vương khác, khiến cho thanh niên ma vương rụt cổ lại không dám mở lời tiếp. Ma thần tin tưởng hắn thì ta cũng không còn cách nào khác, ngồi chờ đi. Ma đế thản nhiên ngồi ở giữa không trung, Giao lão cũng ngồi ở một gốc cây phía dưới, tưởng như không thèm để ý tới đám ma tộc, nhưng thật ra lão vẫn luôn cảnh giác cao độ. Tiếp tục là một tháng trôi qua, ở trong động phủ của Hàn Vũ Thiên truyền ra ma khí khổng lồ, khiến cho Vạn Niên Cung ai cũng khiếp sợ không thôi. Nhưng rất nhanh ma khí đã được thu hồi, Hàn Vũ Thiên cầm lấy một cây cốt trượng đầu rồng có khảm 12 viên ngọc, hắn ném cốt trượng về phía Ma Đế. Ma Đế bắt được nở ra một nụ cười tà ác nói, đây chính là Diêm Ma trượng của ma tộc, hóa ra ma thần nhờ chúng ta tới đây một chuyến đều là có lý do. Ha ha ha. Ma Đế dồn pháp lực vào trong cốt trượng sau đó cắt một giọt máu nhỏ lên trên đó, hắc ám tà ác hiện lên rất nhanh đã biến mất. Cái gì? Tại sao lại không thể để nó nhận ta làm chủ? Ma Đế kinh ngạc nhìn vào trong cốt trượng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ cốt trượng, bởi vì hắn đã nhỏ máu của bản ma thần vào sau khi hoàn thành Diêm Ma trượng rồi. Liệt Na, ngươi là một trong tam đế giới chướng bản ma thần, vậy mà dám có ý định cướp đi Diêm Ma trượng, xem ra chẳng cần giữ ngươi lại làm gì. Lời nói thâm độc vừa dứt, ba ma vương đã tích lực từ một tháng trước cuối cùng cũng xuất thủ về phía Ma Đế. Tích lực một tháng đã là dồn nén tới cực hạn mà một ma vương có thể làm, một kích này bại thì pháp lực tiêu hao sạch sẽ, dễ dàng bị Ma Đế bẻ cổ ngược lại. Còn thành công hao tổn pháp lực chỉ là chuyện nhỏ, đem bảo vật về cho ma thần sẽ được trọng thưởng, nói không chừng sẽ được chỉ điểm. Ma Đế xoay người ma luân kiếp chuyển động chặn được ba đòn toàn lực kia, cũng vào lúc này cánh cửa đồng mở rộng, một người thanh niên tóc xanh lục lao ra, một kiếm xẻ đôi Ma Đế trước mắt. Hoàn Liêm, ngươi. Thân thể bị xẻ đôi kia trước lúc mất đi ý thức chỉ kịp nói ra tên của người trước mắt, người tên Hoàn Liêm cơ thể chớp động chộp lấy viêm ma trương trong tay Liệt Na. Hoàn Liêm đại nhân. Ma vương và mấy ma tộc phía sau cung kính cúi đầu, người trước mắt là vị đại ma vương duy nhất trong thập ma vương của ma tộc. Lam Huyền là ma thần, phía dưới ma thần là tam vị ma đế, một ma đế thống ngự tam ma vương và 200 vạn ma binh, nhưng mà đại ma vương lại không thuộc quyền thống ngự của tam đế. Có thể nói người được phong đại ma vương chính là ma đế trong tương lai, nếu một trong ba ma đế kia chết thì đại ma vương sẽ được thay thế vào, tân ma đế vì thế cũng được sinh ra. Liệt Na, tuổi ngươi đã cao thì sao không ngoan ngoãn trung thành với ma thần đi chứ, ít ra còn có 100 năm để sống. Hoàn Liêm tóc xanh tung bay mỉa mai nhìn thi thể của Liệt Na. Thánh nhân và vũ cảnh của Tô Lăng giới tuy nói là tuổi thọ vượt xa tiên giới tu sĩ hóa thần và nguyên anh, nhưng lại không có phân thân làm sinh mạng thứ hai và nguyên thần thoát xác. Chỉ một mạng duy nhất chết rồi không thể chết lại, tu luyện có nhiều cách và muôn hình vạn trạng, được cái này nhưng lại mất cái kia, đây chính là thiên đạo cân bằng của thế gian. Toàn bộ ma tộc được lệnh của Hoàn Liêm chui vào ma luân kiếp, hắn dùng ma luân kiếp như phương tiện di chuyển bay về ma tộc. Hàn Vũ Thiên cũng thở ra một hơi bước vào trong bí cảnh, hắn lần này đánh lên vài tầng phong ấn để cho Kiều Nguyệt Nga không còn vào được. Chương 111, Tinh Diệu Ma Thiên. Chương 111, Tinh Diệu Ma Thiên. Hắn khoanh chân ngồi ở một vách đá nhìn xuống cảnh đẹp xung quanh, khí tức đã không ổn định như trước. Bóng người màu đen và bóng người hoàng kim xuất hiện, từ phía sau chuyển pháp lực cho Hàn Vũ Thiên. Ngươi chỉ mới từng này tu vi lại dám tạo ra thứ vũ khí vượt cấp như vậy, không sợ mình không đủ tuổi thọ mà chết sao? Bóng đen có vẻ phẫn nộ, bóng hoàng kim thì lắc đầu nói, hắn từ xưa tới giờ luôn xem trọng ân tình, trách như thế nào được. Hàn Vũ Thiên cười nói, dù như thế nào đi nữa ta vẫn có hai tên ăn bám lâu lâu được việc bên cạnh mà. Bóng đen hừ lạnh cố ý đẩy pháp lực mạnh hơn làm Hàn Vũ Thiên thổ huyết. Ngồi chuyên pháp lực tới mấy ngày, Hàn Vũ Thiên mới khôi phục lại sức mạnh ban đầu, hắn cũng không rảnh rỗi ngồi ở đây nghỉ ngơi một thời gian. Vào tối ngày hôm đó hắn đã âm thầm rời đi, Hàn Vũ Thiên mang theo Thanh Tuyển và Huy Lân, bọn họ tiến tới chiến là Lang Lăng Xâm Lâm. Nơi đây vì ác long biến mất nên trật tự đã bị đảo lộn, bọn yêu thú không cùng nhau đánh đuổi nhân tộc nữa, mà chém giết lẫn nhau tranh giành lãnh địa theo bản năng của chúng. Gào! Một con khỉ bốn tay từ trên cây cao nhảy xuống, tứ quyền nện xuống hướng Hàn Vũ Thiên, hắn vung tay lên băng khí phiêu động tạo thành một cái hộ thuẫn. Can nguyên xung tháo. Hàn Vũ Thiên bung tay xuất hiện 8 khối nước trước mắt, hắn điểm về phía trước một cái thì 8 khối nước phát sáng hóa thành từng tia nước sắc bén vô cùng. Chạm vào một thứ gì đó liền nổ tung như chữ pháo trong tên của nó, một đòn này thổi quét lá cây phía trên lộ ra một bầy yêu hầu 4 tay 2 đôi. Chào, lũ xuất sinh. Hàn Vũ Thiên ánh mắt lộ ra sát ý toàn thân bộc phát tu vi vung kiếm về phía bầy khỉ. Một cổ sát ý như hung thần ác sát kịch liệt áp chế bản năng của bọn chúng, toàn thân lông tóc dựng đứng sợ hãi theo phản xạ muốn chạy trốn. Gừ. Một tiếng gừ này thôi đã khiến bọn yêu hầu trở nên hung tợn liều mạng xung tới. Hàn Vũ Thiên kiếm quang quét tới cắt đôi mấy chục con yêu hầu, thanh kiếm trong tay lóe lên lại hóa thành một thanh đao. Đao lôi bạo diệt. Đao quang mang theo lôi điện xé tan thi thể yêu hầu, một đường cằn đã chết hơn một nữa. Một tiếng giống to phẫn nộ vang lên, yêu hầu lông vàng 6 tay 3 đuôi xuất hiện, nó gầm lên kim quang hưng thịnh cơ bắp tăng gọn. Thánh. Hàn Vũ Thiên cau mày thật không nghĩ tới nhiều năm trôi qua yêu hầu này đã là thánh nhân. Yêu hầu dễ dàng chặn được một đao của Hàn Vũ Thiên, bốn tay còn lại hướng bụng của hắn mà nện tới. Viêm bạo. Nhưng tay trái Hàn Vũ Thiên đã sớm ngưng tụ một khối hỏa diễm như hạt tiêu trong tay, hắn búng tay một cái liền khiến ngọn lửa bùng phát nổ vang hầu vương. Nhân tộc đáng chết, cút đi. Hầu vương tức giận gào thét, một thân kim quang đã thu lại hóa thành màu nâu âm trầm. Cơ thể hầu vương to lên mấy trăm trượng hóa thành hình dáng cự viên, Hàn Vũ Thiên lui về sau tay bấm pháp ấn một lúc hừ lạnh nói, bản thể của ngươi thật sự là cự viên, thu phục ngươi làm hộ thú quả nhiên rất cần thiết. Pháp ấn vừa xong Hàn Vũ Thiên bung tay lên liền có hắc ám xuất hiện, bao phủ lấy cơ thể hắn từ từ xâm nhập vào trong máu thịt. Thâm viên ma thể. Hắc ám tạo thành cái kén rất nhanh đã tản ra xung quanh, một thân ma lực thuần túy, ánh mắt đỏ như máu, nụ cười lộ ra răng nanh đáng sợ. Hầu vương cự quyền buông xuống, Hàn Vũ Thiên cũng là đánh tới một quyền, hình ảnh trước mắt làm người ta liên tưởng tới một con kiến đang tranh phong với một con khỉ to hơn mình mấy ngàn lần. Thật là ngu xuẩn và hoang đường tới mức độ nào, nhưng con kiến này không phải dạng vừa, một quyền đã có thể ngăn được. Khí tức thánh nhân và chạm pháp tắc bay múa khiến vô số yêu thú cấp thấp khiếp sợ, đồng thời cũng dẫn tới sự chú ý của mấy đại yêu thú khác. Hai ánh mắt tràn đầy sát ý va chạm trong không trung, ma khí hóa thành cự trảo ập tới. Hầu vương không thua kém dùng 4 tay cứng cắp đỡ lấy, hai tay còn lại ngưng tụ một khối đá. Phi thạch. Hầu Vương ném khối đá với áp lực khủng khiếp tới Hàn Vũ Thiên, hắn búng tay liền xuất hiện 8 khối nước màu đen. Căn nguyên xung tháo. 8 tia nước xuyên thấu vạn vật tập tới khối đá, một vụ nổ làm cho trời đất rung chuyển. Thạch đao bạo phá. Hàn Vũ Thiên chạm tay xuống mặt đất, phía Hầu Vương đâm lên vô số đao đá màu đen, vừa đâm vào thịt của nó liền ầm ầm nổ tung. Mặt đất dạn nước khói bay lở trời, từ trong làn khói lại bay ra 6 tảng đá với pháp lực cường đại. Hàn Vũ Thiên lui về sau vung tay lên xuất hiện một cái ma đầu lơ lửng, nó há mồm phun ra hắc khí hóa thành từng cái hắc quyền. Từng cái đều kinh người, nhưng từ trong rừng truyền ra 3 tiếng hổ gầm, một con hổ ba đầu từ sâu trong lang lăng bay ra với đôi cánh rộng lớn. Ngươi là thằng ngãi năm đó. Hổ ba đầu phóng xuất yêu khí đầy trời lượn một vòng quanh phía trên bầu trời. Hôm nay ngươi dám trở lại, bọn ta sẽ thu phục ngươi về cho chủ nhân. Con tắc kẻ khổng lồ với cái miệng như mũi khoan từ dưới đất trồi lên ở phía sau Hàn Vũ Thiên. Băng khí thổi quét một đầu dao long to lớn cầm trong tay một thanh hắc kiếm. Hàn Vũ Thiên cao mày khí tức cũng bắt đầu tăng gọn, cơ thể hóa thành 5 người đeo 5 chiếc mặt nạ khác nhau. Thì, nộ, ai, tố và vô đồng thời bạo phát tu vi thánh nhân hướng về tứ phía đánh tới. Vô thì đừng ở giữa tay kết pháp ấn tạo ra vô số hắc quang nồng đậm đột nhiên nhạt dần. Tinh diệu ma thiên. Hàn Vũ Thiên vung tay hắc quang nhạt màu bay lên trời cao sau đó phóng ra từng tia hắc ám sắc bén về 8 hướng xung quanh. Chạm vào vật gì đều là ầm ầm nổ tung, bốn đầu đại yêu thú đang đối phó với 4 tên hỉ, nộ, ai, tố giờ còn phải cảnh giác từ phía trên. Cơ thể to lớn làm bọn chúng tránh né không mấy thuận tiện đã dính vài tia hắc quang, cơ thể dỉ máu. Băng xương quanh vũ. Giao long nâng kiếm chém ra một màn băng xương đánh tới hỉ. Tam lôi âm phá. Hổ ba đầu thì gầm lên sóng âm mang theo lôi điện đánh tới ai. Thổ công xuyên phá. Tắc kệ ngưng tụ thổ hệ xung quanh bao bọc cái mũi nhọn tạo thành hình dáng mũi đao chém tới nộ. Cự quyền và tinh. Hầu Vương vung quyền liên tục tốc độ cực nhanh, vạn quả đấm đánh ra nhưng mắt thường nhìn chỉ là 6 quyền thông thường. Chương 112, Cự Ma Nguyên. Chương 112, Cự Ma Nguyên. Năm thân ảnh lóe lên bay thẳng về phía trời xanh. Chỉ trong nháy mắt tất cả đều biến mất. Dương Thiên, bắt linh thái dương hạ. Mây trên trời tách ra để lộ một thái dương ngàn trượng đang hạ xuống dưới, một màn này làm cho trời đất nóng lên, cây cối ở lang lang bắt đầu khô héo và bốc lửa. Khí tức bức người làm cho tứ đại yêu thú hoảng hốt không thôi, thánh uy ngập trời ngưng tụ một đòn toàn lực đánh lên thái dương đang hạ xuống kia. Ngoài sức tưởng tượng của mọi người chính là thái dương vừa va chạm đã hóa thành từng khối vỡ ra. Chỉ có vậy, hổ ba đầu vẫn là chưa mất cảnh giác, nó cảm nhận được một điều khác thường đang tới. Từng khối thái dương bị vỡ kia hóa thành dòng chảy hỏa diễm ầm ầm nện xuống phía dưới. Hổ ba đầu xuề cánh tránh ra đầu tiên. Ba đầu yêu thú còn lại phản ứng chậm chạp đã ăn trọn hỏa diễm, hổ ba đầu tuy phản xạ rất tốt nhưng vẫn bị thiêu một nửa cánh phải. Sau dòng hỏa diễm chính là từng cái lưu tinh rơi xuống mặt đất, hóa 1/3 lang lang thành bình địa. Những yêu thú yếu đuối không đủ sức chạy đều chết ở trong mưa thiên thạch đó, tiếp đến chính là 8 tia nước đánh tới hổ ba đầu, ầm một tiếng nó đã bị thương ở lưng không thể chấp nhận được. Gào. Nó gào một tiếng giận dữ định lao lên tấn công, ai đứng dưới chạm tay xuống mặt đất, thạch đao bạo phá. Từng khối đất như mũi dao đâm vào da thịt của tứ đại yêu thú, một lần nữa nổ tung khiến bọn chúng thê thảm không thôi. Hầu Vương và Hổ Ba Đầu là kẻ bị thương nặng nhất, Giao Long có Long Lân giảm được một ít sát thương, Tắc Kệ thì lại có thạch giáp ngàn năm bảo hộ, còn hai bọn chúng thì không có gì để ra thân. Thiên sát, thiên phạt nhân. Từ trời cao bạch quang mang theo khí thế ngút trời, bọn chúng lại định tẩu thoát thì ố xuất hiện ở phía sau dùng kiếm chỉ xuống đất quát, địa sát, đại địa khai mở. Mặt đất lúng xuống giam cầm tứ đại yêu thú vào trong, bạch quang cũng hạ xuống từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Nhân sát, trụ thiên ngũ sắc. Vô cũng chính là Hàn Vũ Thiên chân thể mang theo ngũ sắc quang mang từ kiếm chém xuống. Mấy trăm thanh kiếm từ ngũ sắc hào quang hóa thành đâm xuống phía dưới, khói ập lên mấy ngàn trượng. Gió thổi khói bay lộ ra 4 đại yêu thú bị ngũ sắc kiếm xuyên qua lưng định trụ ở dưới đất. Hàn Vũ Thiên thu hồi lại 4 thân ảnh khác đứng ở giữa không trung cười nói, "Lũ xuất sinh, năm đó là bản tôn vừa mới hiện thế, thực lực chưa đủ nên mới bị ức hiếp, hiện tại các ngươi đều phải nằm sát đất quy phục ta." Giao Long mang theo một chút long huyết trong cơ thể nên rất kiêu ngạo, nó tức giận tốt độ quát, "Nằm mơ sao? Ta vì sao lại nằm sát đất? Chỉ vì một tên nhân tộc ngươi à?" Hàn Vũ Thiên khẽ môi cong lên ngón tay chỉ lên trời sau đó đổi hướng điểm xuống mặt đất. Trọng lực nặng nề đè ép lên thân thể tứ đại yêu thú, khiến bọn chúng vốn đang yếu đuối chống cự cho mình không quỳ xuống, lại đã nằm sát mặt đất. Hàn Vũ Thiên ánh mắt có sát ý ngút trời, nhưng vẫn là cố kiềm nén để thu phục bọn nó làm hộ sơn thần thú. Nhân sát, nô ấn bạn linh. Nô ấn bạn linh là một trong những ấn thuật khống chế đáng sợ nhất, ấn này ăn sâu vào trong căn nguyên, mỗi lần đều là bào mòn từ từ khiến đối phương đau tới muốn chết đi. 4 nô ấn đang chậm rãi khắc vào bên trong căn nguyên của bọn chúng, Hàn Vũ Thiên nhìn vào bên trong lang lang thấy được cổ trận kia bất gọn. Hắn đạp không mà đi, mỗi một bước đi đều có ma khí ăn mòn cây cối xung quanh. Hắn chán ghét cái khu rừng đã khiến mình gặp không ít xui xẻo, xóa bỏ nó đi lại càng thêm dễ chịu ao. Một tiếng kêu của các mô làm cho Hàn Vũ Thiên di rời sự chú ý, một đầu các mô màu đen thuần đang ngồi ở một vũng lầy to lớn. Người đây rồi. Hàn Vũ Thiên chém ra một đạo bạch quang đánh tới, các mô thản nhiên tưởng chừng như vô hại, nó há mồm nuốt lấy bạch quang. Hàn Vũ Thiên tiếp tục vung đòn liên tiếp không ngừng, mỗi một đòn đều là khí thế trùng trùng. Các mô như là với được một bữa đại tiệc liền há mồm nuốt hết, nó vừa nuốt xong thì phía dưới có 3 cái đao đá đâm vào bụng hất nó lên trời. Hàn Vũ Thiên cơ thể chớp động kiếm phát ra lôi điện màu trắng xóa chém tới. Một kiếm này làm cho các mô đau đớn bị điện giật, nhưng nó nén đau đón há mồm hút hết lôi điện vào trong bụng. Chiếc lưỡi như roi quất tới, Hàn Vũ Thiên xoay người tránh được. Căn nguyên xung tháo. 8 tia nước đánh tới nhưng các mô vẫn là dễ dàng nuốt lấy. Hàn Vũ Thiên cười nói, tấn công pháp lực không có tác dụng với ngươi, vậy thì thưởng thức một chút biến hình của ta. Hắc ám một lần nữa phủ xuống hóa thành thâm viên ma thể, hắn dùng quyền cước đánh tới với tốc độ cực cao, đánh cho các mô loạn trạng không phân biệt được phương hướng, ma chảo định trộn một đòn chí tử thì ra cóc nổi lên từng cái chất nhầy. Ma chảo vừa trộn vào liền bị ăn mòn khủng khiếp, Hàn Vũ Thiên dùng cánh tay khắc cắt bỏ đi phần tay bị dính chất nhầy. Kịch độc này thật là lợi hại. Hắn sát mặt hơi xanh xao, nếu vừa nãy sơ suất dùng thân tấn công, hẳn là không còn mạng để trở về rồi. Hàn Vũ Thiên khôi phục lại cánh tay đã mất mà còn mọc thêm hai cánh tay khác, hắn bốn cánh tay bấm pháp quyết huyền ảo vô cùng, nhanh tới mức mắt thường không theo kịp. Cự Ma Nguyên, hắc khí phía sau hội tụ thành một hư ảnh ma tộc bốn tay to lớn, cơ thể rắn chắc. Chương 113, tử vực. Chương 113, tử vực. Cự Ma Nguyên dung hợp vào Hàn Vũ Thiên, khiến cơ thể hắn tráng kiện và cao hơn rất nhiều, trời cao hóa thành hắc ám. Hàn Vũ Thiên tốc độ tăng vọt từng quyền nện lên các mô, lần này mỗi một quyền hắn nện lên lớp da nhảy múa ấy, đều được hắc khí khôi phục một cách nhanh chóng. Bây giờ không còn kiên kỵ gì nữa rồi, mỗi một quyền uy lực và chuyển động nhanh chóng, các mô đã là mắt đỏ tới muốn nứt ra, xương cốt trong cơ thể rắc rắc không thôi. Đau quá dừng lại. Một âm thanh trong trẻo vang lên, Hàn Vũ Thiên dừng động tác lại, các mô nằm ngửa ở trên đất toàn thân dỉ máu, nó ngước nhìn Hàn Vũ Thiên nói, ngươi, vì sao lại tấn công ta vậy? Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi cười nói, năm đó ta còn là một tiểu hải tử, ngươi và đồng bọn không phải đã vây giết ta sao? Hiện tại ta tới trả thù đó là lý do đấy. Các mô ộp lên một tiếng giọng yếu ớt chậm chậm nói, năm đó là ngươi tấn công trước loài cắp sơn bọn ta chỉ là phòng vệ chính đáng không hại ai bao giờ. Ồ. Hàn Vũ Thiên híp mắt cười nói, đừng có lý luận nữa, ngươi ở trong tay ta thì ngoan ngoãn phục tùng đi. Nô ấn cũng chậm rãi được Hàn Vũ Thiên khắc vào căn nguyên của các mô khổng lồ, nó đau đớn muốn phản kháng nhưng đánh bất lực, xương cốt vỡ vụn chẳng thể di chuyển. Mà cũng vào lúc này hắn bước tới cổ trận của Ác Long để lại lúc trước, khi còn là nhân cảnh vào trong trung tâm lăng lang phải mất một ít nguyên hồn, nhưng hiện tại chỉ cần vài chục bước chân của thánh nhân là đã tới được rồi. Hàn Vũ Thiên bước tới cổ trận bàn tay đặt xuống, từng đường vân hoàng kim và hắc ám đan xen nhau. Kế sau đó là một màu lam huyền ảo làm trung tâm, cổ trận xoay tròn từng nét cổ lão của khởi nguyên, linh khí tích trữ cũng vì vậy mà bạo phát ra bên ngoài. Mấy vạn năm tích trữ của Ác Long đủ để nện vô mặt một tên thánh nhân thành đạo tổ, nhưng đối với nó chỉ là một ít linh khí có thể bồi bổ mà thôi. Hàn Vũ Thiên vung tay lên một cái vòng tròn không gian khổng lồ xuất hiện, hướng nó thông tới chính là Vạn Niên Cung đại điện. Ghế cung chủ vẫn ở đó, y nguyên như cũ, nhưng lần này sẽ tích trữ một lượng linh khí khổng lồ hơn trước. Ra cái gì vậy? Sao thứ này lại có thể vào được Vạn Niên Cung chứ? Một đám đệ tử và quản sự kinh sợ không thôi, linh khí phóng xuất chui vào trong ghế cung chủ. Một lượng lớn linh khí tới kinh người ầm ầm hạ xuống, Giao lão cũng cùng lúc xuất hiện tạo ra một kết giới ngăn cách mọi người. Là cảm ngộ linh khí lần trước, đại trưởng lão vì sao lại ngăn bọn ta lại? Một đệ tử lâu năm lập tức có chút không hiểu nói, Giao lão hừ lạnh quát, lượng linh khí này lớn hơn cả những cột linh khí lúc trước mấy lần, ngay cả lão đây còn dám hấp thu, một tên tiểu a nhi người có thể sao? Mọi người yên lặng chỉ có thể nhìn cột linh khí hạ xuống trong thiết đuối, trải qua mấy canh giờ linh khí cũng từ từ nhạt đi một chút. Những linh khí đó cũng không còn hội tụ vào ghế cung chủ, mà tản ra toàn bộ đảo trời và Vạn Niên Thành. Mọi người kinh ngạc khi nồng độ linh khí đột ngột gia tăng, những tiểu bối bế quan cũng là nhận được một ít đãi ngộ từ đây. Vạn Niên Thành phát triển thuận lợi, luôn có đại trận truyền tống đem tài nguyên từ các thành khác tới. Tọa độ đều được lưu trữ lại như một cái máy tính ở trên truyền tống trận, tài nguyên đem tới trao đổi đều chỉ được mang theo 7 người, không được cao hơn để phòng hở có kẻ dẫn số lượng lớn nhân lực tới với ý định không tốt, truyền tống này có thể phân biệt được tài nguyên cất giấu là thật hay là chứa người ở trong đấy. Vòng tròn không gian dạng nước đã chuẩn bị tới cực hạn của nó. Hàn Vũ Thiên ném các mô vào bên trong, tiếp theo đó chính là thu lại những thanh kiếm đang đâm trên lưng tứ đại yêu thú, ra lệnh cho bọn chúng chui vào cái vòng. Cái vòng nứt ra đã bắt đầu có dấu hiệu rung lắc, Hàn Vũ Thiên quát, Vạn Niên Cung sẽ có lục thần thú hộ sơn, các ngươi về sau phát triển Vạn Niên Cung cho tốt, vài năm sau ta trở lại sẽ đưa các ngươi đi. Lời cuối cùng này đã khiến vòng không gian sụp đổ, Hàn Vũ Thiên cũng phong ấn cổ trận hướng về phía xa mà đi. Mọi người trong đại sảnh thì hơi trầm mặt, năm con yêu thú bị ném vào đã thu nhỏ lại thành vài trượng, Giao lão phất tay nói, theo lệnh của cung chủ, tiếp tục phát triển Vạn Niên Cung cho tới khi ngài ấy trở về. Hàn gia phụ trách bảo hộ Vạn Niên Thành, đại sa vào 2 năm tới sẽ tổ chức thí luyện cho các đệ tử bậc 1, 2 và 3, Vạn Niên Thành chính thức mở cổng đón thương nhân và trao đổi rộng rãi với Tam Thành, Mạch Liên khôi phục chức trưởng lão luyện đan, Hồng Tiên phục chức trưởng lão luyện khí. Thanh Hiên thiếu cung chủ nhận lại pháp yếm, Đoạn Tình viện sẽ không còn là nơi nuôi dưỡng đám trẻ nữa, nơi đó Tiêu Hạo viện chủ sẽ có an bài. Một đạo chiếu lệnh của đại trưởng lão đã khiến Vạn Niên Cung tốc độ tăng mạnh, tình hình ngay trước mắt Vạn Niên Cung làm chủ, Hàn gia là thủ hộ tộc, Đoạn Tình viện từ nay trở đi sẽ trở thành nơi thần bí nhất, cùng với vị Ngũ thiếu cung chủ đã bế quan kia. Mọi thứ như đã được Hàn Vũ Thiên tính toán từ trước, hắn hiện tại một đường nhắm tới chính là thứ gọi là tử vực nằm giữa khe danh biên giới Nam Cương và Hoàng Thi. Hiện thánh nhân viên mãn cũng phải tốn 10 ngày nửa tháng mới có thể được tử vực trong lời đồn kia. Người ta kể rằng tử vực bình minh thì cảnh đẹp tuyệt diễm, hoàng hồn thì là vong xuyên địa ngục, kẻ bước vào sẽ không bao giờ thoát ra được. Tương truyền có một vị thiếu niên tới từ Phỉ Hoàng ngày nay là Hoàng Thi Quốc, may mắn sống sót rời khỏi tử vực nhận được một bộ công pháp huyền ảo, sau này trở về quê hương lập đạo xưng vua, đổi Phỉ Hoàng đại lục thành Hoàng Thi Quốc. Cũng nhờ vào vị vua đầu tiên của Hoàng Thi Quốc năm ấy, truyền xuống đạo pháp môn huyền bí kia cho tiểu bối, từ đời này tới đời khác mới giữ vững được Hoàn Thi mấy chục vạn năm tồn tại. Nhưng truyền thuyết đã là của mấy chục vạn năm trước, ít ai có thể tin vào những lời nói này, cũng có vài người xem như chuyện cười mà tới tử vực vậy một chuyến, kết cục là một đi không trở lại, tử vực dù thế nào vẫn là nơi huyền bí đáng sợ. Hàn Vũ Thiên đang suy đoán không biết nơi đó ẩn chứa thứ gì, mà lại có thể mấy chục vạn năm không ai khám phá được, hắn càng tò mò về tử vực thì tốc độ lại càng nhanh. Chương 114, lao xuống từ vực. Chương 114, lao xuống từ vực. Hàn Vũ Thiên tới được một khe danh cực kỳ sâu, đây chính là tử vực trong truyền thuyết, nằm giữa Hoàng Thi và Nam Cương đúng như lời đồn. Hiện tại là ở giữa trưa nên không có hiện tượng gì phát sinh, chỉ có thể thấy nó giống như một cái vực sâu không đáy bình thường vậy. Xem ra phải đợi tới hoàng hôn mới có thể nhìn được một chút tử vực thay đổi như thế nào. Hàn Vũ Thiên ngồi ở một gốc cây có bóng mát, hắn khoác lên một bộ áo choàng và ôm một cây gậy vào trong lòng, nhắm mắt chờ tới hoàng hôn. Từ trên trời cao lại xuất hiện rất nhiều lưu quang hạ xuống tử vực, tụ hợp lại là một đám người trẻ tuổi. Trong đó có người áo trắng và người thanh ý lúc trước cứu Hàn Vũ Thiên ở Lang Lăng, bọn họ vẫn là một nhóm người đó nhưng tu vi đã rất tiến bộ tới cấp độ thánh nhân trung, thượng, viên mãn rồi. Kẻ đó hình như lúc trước chúng ta chưa thấy thì phải. Người áo trắng tò mò chỉ về kẻ khoác áo choàng ngồi dựa lưng vào gốc cây. Chắc là nghe tin chúng ta tới tử vực để làm nhiệm vụ, nên ở đây chờ cầu khẩn đi chung ấy mà. Thanh niên thanh bảo hừ lạnh có chút không xem người khác ra gì, người áo trắng lắc đầu bắt đầu ra lệnh cho đệ tử khác đốt lửa. Gió thổi lá rụng khiến cho khung cảnh chỗ Hàn Vũ Thiên ngồi có chút đẹp đẽ, hắn ngước lên nhìn trời cũng đã sắp lặn. Thời gian cũng cận kề rồi. Hàn Vũ Thiên đứng dậy chậm rãi chống gậy bước đi. Hắn di chuyển kia. Thanh niên thanh bảo đang uống rượu đột nhiên chú ý tới chuyển động của kẻ bí ẩn liền nói: "Ngươi cứ mặc kệ hắn đi, chúng ta tới là vì làm nhiệm vụ." Thanh niên áo trắng thở ra một hơi xoa tay, đúng lúc này từ phía xa bay tới kiếm quang. Nhóm người mau chóng tránh né, may mắn thoát khỏi một kiếp nạn, bọn nhìn lại chính là một nhóm người khác. Bọn họ có vẻ đông hơn và không có ý tốt gì, người áo trắng hừ lạnh nói: "Các ngươi là ai?" Một nữ tử trong đó bước ra nụ cười e thẹn giả tạo nói: "Bọn muội tới là muốn hỏi, các huynh có phải là người của Hoàn Thi Quốc?" Nam tử áo trắng ôm quyền nói: "Tại hạ là hoàng tử Hoàn Thi Quốc, Thi Tố, vị thanh bảo này là Thi Lâm Vương gia của Hoàn Thi Quốc." "Ồ, vậy thì đúng rồi, bọn ta là Tam Sát Điện, theo yêu cầu của khách tới để giết người." Nữ tử kia ánh mắt hung ác không tiếp tục nói chuyện nữa, hai nhóm người lao vào đấu nhau kịch liệt, Hàn Vũ Thiên ở gần đó chẳng thèm quan tâm biến động. "Hoàn Thi Pháp, Thi Nô." Bảy người trong nhóm người Hoàn Thi phát động pháp ấn kỳ lạ, từ trong không gian chứa vật của bọn họ triệu hồi ra một cái quan tài. Bảy cái quan tài bật nắp ra ở bên trong là bảy cái xác cương thi tản ra khí tức không thua kém gì thánh nhân trung kỳ. Tử Lan rộng khiến cho Hàn Vũ Thiên cũng phải chú ý tới, hắn thật sự rất kinh ngạc khi thấy được cương thi lại chính là Thi Nô. Cương thi không hề hiếm thấy trong vũ trụ này, bọn nó luôn hành tẩu phá hoại khắp nơi, nhưng đều bị những người gọi là pháp sư truy lùng khắc chế. Cương thi có phẩm cấp phàm nhân và tu luyện, phàm nhân chỉ là hút máu người bình thường, sợ mặt trời chẳng dám ló mặt. Loại tu luyện thì là cực kỳ đáng sợ, pháp lực cao cường cùng thân thể bất hoại, ngày đêm đều có thể tung hoành năng dọc, tu vi càng cao bọn chúng càng có những thủ đoạn giết người tàn bạo, vì vậy cương thi là thứ nhân tộc căm hận nhất. "Hừ, mau dùng tới khôi lỗi đi." Nữ tử lập tức ra hiệu cho bảy người khác, bảy người kia toàn thân áo nâu lập tức tế ra bảy đầu khôi lỗi khác nhau, nhân, ma, yêu đều có đủ. Khôi lỗi là một trong những hình thức tu luyện phổ biến, sau kiếm đạo, đan đạo, khí đạo. Hàn Vũ Thiên chỉ nhìn sơ qua lại không quan tâm, hắn đứng ở đó chờ xem biến hóa của tử vực. Một đạo huyết kiếm xoẹt ngang qua, Hàn Vũ Thiên hơi ngã người về phía sau tránh được, bốn sợi tóc trắng bị đứt lìa chậm chậm rơi xuống đất. "Ồ, ta lỡ tay." Nữ tử kia vẻ mặt ngây thơ cười nói, Hàn Vũ Thiên không nói gì bàn tay vung lên. Một cái cự trảo to lớn ập xuống phía nữ tử của Tam Sát Điện, Hàn Vũ Thiên lại chém tới một đạo bạch quang. Hai bên tấn công khiến nữ tử kinh hãi không thôi, Hàn Vũ Thiên chưa thấy đủ liền ngưng tụ thêm ma tiện bàn tới. Nàng ta thấy mình không có khả năng tránh thoát liên tế ra pháp bảo hộ thân, ầm một tiếng khói bụi tiêu tán. Nàng ta định chạy thì đã bị bóp cổ nâng lên không trung, Hàn Vũ Thiên tràn đầy sát khí nói, "Ngươi vừa nãy làm ta mất bốn sợi tóc đấy." Hắn có bốn điều cấm kỵ mà bất cứ ai phạm vào đều nhất định phải chết, thứ nhất là hại tới thân nhân, bằng hữu, thứ nhì là ảnh hưởng tới lợi ích, thứ ba là những món vũ khí hắn ưa thích, thứ tư là làm hỏng tóc của hắn. "Chỉ là bốn sợi tóc thôi, về sau có thể mọc lại, cho ta xin lỗi." Nàng ta chán đầy mồ hôi lạnh không dám phản kháng, Hàn Vũ Thiên cười nói, "Dùng bốn sợi tóc, vậy ta sẽ lấy đi bốn thứ khác của ngươi." Ánh mắt tràn ngập sát khí lòng bàn tay hiện một chữ phá, ấn vào ngực nàng ta khiến tu vi thánh nhân trực tiếp bị phế. "Không!" Từng sợi linh khí thoát ra khỏi cơ thể khiến nàng ta thống khổ gào lớn. "Thứ nhất chính là tu vi, thứ hai là mắt phải của ngươi." Hắn dùng ba ngón tay banh mắt phải của nàng ra, không chút lưu tình mà móc con ngươi ra khỏi. "A, không còn tu vi thì việc bị móc trực tiếp một mắt như vậy khiến nàng đau đớn. Tiếp theo là mắt trái." Tiếp tới hắn móc thêm con mắt còn lại của nàng, nước mắt đã thay vào đó là một dòng máu tươi. Hai tay thuận vô miệng nàng lấy ra chiếc lưỡi, khiến nàng đau khổ không thể nào la hét được nữa. Thật là tàn ác. Mọi người chết lặng không thể tin được vào mắt mình, một kẻ tưởng chừng không đáng nhắc tới, lại cường đại và tàn ác tới như vậy. Đa Tạ đã rút một tay. Thi Tô ôm quyền với Hàn Vũ Thiên nói, hắn xua xua tay chống gậy rời đi nói, "Ta chỉ là giết những kẻ làm ảnh hưởng tới mình thôi, không cần để ý tới." Hoàng hôn buông xuống thì tử vực lại phát ra hào quang kỳ quái, âm u mở mịt như đường tới âm tạo địa phủ vậy. Hắn nhanh chóng phóng ra khí tức bao trùm lên khuôn viên 1000 dặm xung quanh, thánh nhân viên mãn cực hạn là 600 dặm, vậy mà Hàn Vũ Thiên lại có thể phát huy cực hạn đó lên tới 1000 dặm. Sâu trong tử vực tồn tại một loại lốc xoáy với vô số tinh sa bay lượn xung quanh, khí tức bên trong còn có hai loại vô kỳ quái. Thứ nhất là khí tức nhẹ dịu dễ chịu mà thuần túy, tượng trưng cho bình minh. Loại thứ nhì là âm u hung tàn phá diệt mọi thứ đại diện cho hoàng hôn. Hai loại khí tức thay phiên nhau triển lộ hai thời điểm khác nhau, tuyệt đẹp mà cũng cực kỳ nguy hiểm. Tu sĩ không phải thánh tông ít có thể sống sót khi bước vào tử vực, hiện tại chính là hoàng hôn khí tàn bạo hương tính nhất, nếu tu sĩ ngu xuẩn nhảy vào e là sẽ bị phanh thây. Ra là vậy, mọi thứ lại càng trở nên huyền bí rồi đây. Hàn Vũ Thiên mỉm cười ma uy ập xuống toàn thân bốc lên hắc ám. Hình dáng Minh Tức lúc trước ở hoàng thành một lần nữa triển lộ, hắn tung cánh dùng tốc độ cực nhanh lao xuống từ vực. Chương 115, Bình Nguyên chủ hư. Chương 115, Bình Nguyên chủ hư. Hàn Vũ Thiên bay xuống từ vực liền bị vô số hoàng hôn khí tấn công, tốc độ của Minh Tức thể cực nhanh, nên may mắn né tránh được hết tất cả. Quả nhiên những thứ này tốc độ cực nhanh, sát thương lại là chí mạng, khó mà vượt qua được. Hàn Vũ Thiên tránh né tốc độ không chậm lại mà còn tăng lên thêm mấy lần. Ma Nguyên tàn bạo. Đúng lúc Hàn Vũ Thiên bị bao vây bởi vô số hoàng hôn khí, thì hai tay hắn ngưng tụ hai khí tức màu trắng và tím của âm sát khí. Hai khí tức chạm vào nhau tạo thành quả cầu năng lượng khuyết tán ra xung quanh, đẩy lui hoàng hôn khí ra xa. Tốc độ tăng vọt hướng về phía tử vực, nhìn thì cổng không gian kia gần ngay trước mắt, nhưng với sự cản trở của hoàng hồn khí thì nó xa như ước vạn ngân hà vậy. Hàn Vũ Thiên đột nhiên hóa thành hắc quang điên cuồng bay về phía trước. Thời gian bay tới đó chỉ vỏn vẹn 5 phút nhưng lại đầy nguy hiểm, Hàn Vũ Thiên vượt qua rào cản cuối cùng chui vào trong không gian thần bí. Chủ Hư bộ lạc trải rộng 3000 dặm tại Đại Bình Nguyên, hơn 30 tộc lớn nhỏ phụ thuộc, Chủ Hư được xem là đại tộc dẫn đầu nơi đây. Bình Nguyên có vô số cẩm, thú chạy nhảy sinh sống, các bộ lạc di chuyển thường là đi bộ hoặc là cưỡi thú. Phi cầm hay bay lượn đều bị cấm ở Đại Bình Nguyên, bởi vì chỉ có Chủ Hư tộc mới được đặc quyền cao quý ấy. Ở một mảnh rừng rậm rạp xuất hiện hai thiếu nữ đang chạy trốn khỏi sự truy giết của nhóm người dùng thi cốt yêu thú làm áo. Dáng vẻ nhìn như không có gì là thân thiện, bọn họ hú hét truy đuổi hai thiếu nữ bộ lạc khác. "Tỷ tỷ, chạy mau." "Muội cũng nhanh lên, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi." Hai nàng chân không dùng toàn lực mà chạy, phía sau là một đám người cưỡi thú giữ đuổi giết, bụi cây phía trước chuyển động một chút. Một đầu hùng sư bộ tới, không phải là vồ về phía hai nàng, chính là nhắm hướng đám người phía sau. "Chạy thôi." Thiếu nữ nắm tay muội muội dùng toàn lực mà chạy, chạy tới mức chân rỉ máu vẫn cố gắng mà chạy. Đi được vài dặm thì các nàng ngừng lại, không phải vì mệt mỏi mà là có một thanh niên đang nằm bất tỉnh ở đây. Thanh niên này tuấn tú và mái tóc đen có một vài sợi trắng, chính là Hàn Vũ Thiên đã tiêu hao hết tuổi thọ, chỉ để tăng tốc chui vào vùng không gian kỳ quái này. "Tỷ tỷ, chúng ta có nên đem theo hắn không?" Vị tiểu muội y phục màu lục chớp đôi mắt long lanh nhìn về phía Hàn Vũ Thiên đang bất tỉnh, vị tỷ tỷ là người mặc y phục màu tím nhạt thì cau mày nói, "Mang theo hắn é là tốc độ chạy trốn của chúng ta sẽ chậm lại." Tiểu muội vẫn chưa bỏ cuộc cười nói, biết đâu đem hắn theo lại có một ít tác dụng thì sao? Cái này, tỷ tỷ thì do dự một hồi cũng thở dài gật đầu, hai tỷ muội khoác vài Hàn Vũ Thiên cùng mang hắn theo. Đương nhiên khoác hắn theo hai nàng sẽ không thể chạy mà là đi bộ, nếu đám người kia còn đuổi theo e là sẽ chết hết cả ba người. Đi được một canh giờ thì phía sau truyền tới tiếng hô lớn, hai ả đây rồi, giết. Nhóm người kia rất nhanh đã đuổi tới, cũng vào lúc này Hàn Vũ Thiên mở hé mắt, vô tình lọt vào tai hắn là một chữ giết. Hắn dùng toàn lực đẩy hai nữ tử ra, Hàn Vũ Thiên xoay người bàn tay nâng lên phóng ra một tia sáng màu tím hủy diệt. Xóa sổ toàn bộ đám người điên cuồng hô giết kia, một đòn này cũng khiến Hàn Vũ Thiên một lần nữa rơi vào hôn mê, hắn tiếp tục ngã về phía sau rất may được vị tiểu muội đỡ lấy. "Tỷ thấy không, hắn lợi hại quá." Nàng ấy ánh mắt càng sáng rực nhìn về phía Hàn Vũ Thiên, tỷ tỷ của nàng thì trầm mặt nói, "Chiêu Linh, muội hãy cẩn thận với hắn." Nói một chút về hai vị tỷ muội này, bọn họ là Chiêu Hoa và Chiêu Linh, thuộc về bộ lạc Chiêu Giao xa xôi ở bên kia biên giới Đại Bình Nguyên. Gọi là Sơn Nguyên, vùng đó sinh tồn khắc nghiệt, bộ lạc nơi đó giết hại lẫn nhau để giành lấy tài nguyên. Chiêu Giao bộ lạc vào mấy năm trước đạt được một món bảo vật, đã bị một nhóm bộ lạc liên thủ vây giết. Chiêu Hoa và Chiêu Linh là hai nữ tử duy nhất còn sống ở Chiêu Giao bộ lạc may mắn chạy thoát, đây là điều trong lòng hai nàng đã nghĩ. Bởi vì cảnh tượng bộ lạc bị vây giết quá tàn khốc, hai nàng chẳng còn hy vọng một hai sống sót cả. "Tỷ tỷ, hắn vô hại rồi." Chiêu Linh cười cười cõng Hàn Vũ Thiên trên lưng, nhìn các nàng thân hình gầy gò nhưng sức lực lại rất tốt. Do lúc trước là do mệt mỏi không có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại đám người truy giết đã bị quét sạch, các nàng được nghỉ vài canh giờ sức lực đã khôi phục. Bắt đầu có Hàn Vũ Thiên sau lưng chạy ra khỏi khu rừng này, không hiểu vì sao rừng rậm vốn có rất nhiều yêu thú hung tàn, nhưng bọn chúng lại không tấn công hai nàng ấy, một mạch thay phiên nhau có Hàn Vũ Thiên, nghỉ ngơi vài canh giờ rồi lại chạy tiếp. Cứ thế mà đã 10 ngày trôi qua, cả ba cũng đã rời khỏi rừng rậm hướng về phía Đại Bình Nguyên tuyệt đẹp phía xa. "Muội muội, ta hy vọng tới đó sẽ gặp được những đồng tộc." Chiêu Hoa sắc mặt ngưng trọng cũng chẳng kỳ vọng gì về đám người Chiêu Giao đã chuyển tới Bình Nguyên sinh sống. Chiêu Linh cũng hơi buồn bã nhưng cố nở ra một nụ cười nói, "Thì yên tâm, bọn họ không chịu giúp thì chúng ta tự mình tìm trợ lực." "Trợ lực ở đâu ra chứ?" Chiêu Hoa tò mò nhìn tiểu muội có chút khó hiểu. "Ứng." Chiêu Linh liếc mắt về phía Hàn Vũ Thiên ra hiệu, Chiêu Hoa cười nói, "Muội nghĩ hắn chịu giúp sao? Cho dù có giúp cũng không thể lật đổ cả mười mấy bộ lạc hợp sức đâu." Chiêu Linh bĩu môi nói, "Tỷ tỷ à, không phải lúc trước chỉ một đòn kia đã quét sạch đám truy binh sao? Đợi hắn tỉnh lại chúng ta thương lượng một chút cũng được mà, lợi hại như vậy không làm trợ lực cho chúng ta thì hơi bỏ phí đó." Hai nàng một mạch chạy về phía trước, trò chuyện vui vẻ cả đường đi đều không gặp khó khăn gì. Chương 116, từ bỏ tôn nghiêm cuối cùng. Chương 116, từ bỏ tôn nghiêm cuối cùng. Sau 2 tháng chạy trốn thì Chiêu Hoa, Chiêu Linh đã tới được một cái thành trì. Nói là thành trì nhưng thật ra là 4 cây trụ lớn ở 4 góc, tường thành được đính những thanh gỗ nhỏ, chỉ là một cái tường thành bằng gỗ, cây yếu ớt không trụ nổi một cơn bão. Nhìn chỉ là thành gỗ yếu kém, nhưng rất nhiều người qua lại nơi đây, tu vi thấp nhất cũng là thánh nhân, người ở đây xưng là Túc Mệnh. Túc Mệnh cũng được chia thành nhiều cách gọi, tiểu Túc Mệnh là chỉ tu vi thánh nhân sơ kỳ, Túc Mệnh là trung kỳ thánh nhân, đại Túc là thánh nhân thượng kỳ, nếu đầy đủ là đại Túc Mệnh thì chỉ thánh nhân viên mãn, lao Túc Mệnh là thiên thánh, tổ Túc là chỉ thánh. Cảnh giới ở vùng không gian này chỉ dừng lại ở thánh nhân cảnh của Tô Lăng giới, không hiểu vì sao những đứa trẻ nơi đây vừa sinh ra đã là tiểu Túc Mệnh. tu luyện phát triển chút nữa thì đã lên túc mệnh và đại túc mệnh, người ở đây sinh ra và chết đi đều cùng một cảnh giới túc mệnh. Cả đời này bọn họ chẳng thể nào tiến thêm được nửa bước, đơn giản vì khi được sinh ra ở vùng không gian này, bọn họ đã được chú định là sinh linh nơi đây. Giới hạn là túc mệnh, muốn đột phá thì chỉ có thể ra bên ngoài vùng thế giới khác, nhưng phàm là kẻ muốn rời khỏi đây đều đã bị hóa thành tro bụi. Số mệnh của bọn họ là sống ở đây mãi mãi cho tới khi vùng không gian này bị hủy diệt, thì họ cũng theo đó mà biến mất. Chiêu Hoa và Chiêu Linh bước vào một cái phòng trọ nhỏ, các nàng mang theo một ít linh thạch đặt xuống, thuê một căn phòng nhỏ. Khi các nàng đặt Hàn Vũ Thiên xuống, mắt hắn có hơi cử động nhẹ, tiếp sau đó là chậm rãi mở mắt. Cảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là một đôi mắt long lánh khác đang nhìn chằm chằm vào mình, a không nói hai lời theo bản năng thôi động khí tức đẩy lui Chiêu Linh ra. Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng cau mày nói, hai người là ai? Bọn ta. Chiêu Linh chỉ vào mình nghiêng đầu nhìn hắn, Chiêu Hoa cau mày tản ra khí tức nói, ta là Chiêu Hoa, muội ấy là Chiêu Linh, chúng ta thấy ngươi bất tỉnh ở trong rừng, nên mới cứu đem tới đây. Hàn Vũ Thiên hồi tưởng lại vào lúc trước khi bất tỉnh, hắn đã tiêu hao thọ nguyên để chui vào vòng không gian, do tốc độ quá nhanh đã xảy ra phản vệ, khiến thọ nguyên hao hết chỉ còn 10 năm. Vào lúc hắn hơi lấy lại ý thức thì nghe một chữ giết, cũng theo phản xạ mà tiêu hao thêm thọ nguyên, thời gian còn lại cũng chỉ có 2 năm. Từ lúc ta bất tỉnh đã bao lâu? Hàn Vũ Thiên cau mày nhìn Chiêu Hoa hỏi, Chiêu Hoa cũng nheo mắt nói, hơn 2 tháng. Hàn Vũ Thiên sầm mặt lại ánh mắt sắc lạnh, hắn lại thở ra một hơi nói, ân này ta ghi nhớ, về sau sẽ trả. Nói xong thân hình lóe lên định rời đi thì hắn bị Chiêu Linh ngăn lại, nàng quẹt mũi một cái nói, ta không cho ngươi đi, thì ngươi không được đi. Hàn Vũ Thiên phóng xuất sát khí làm cho nhà trọ hơi run run như muốn sập, Chiêu Hoa khí tức cũng ập tới giằng co với hắn. Hai loại khí tức va chạm ầm ầm vào nhau tạo ra chấn động, rất nhanh cả hai khí tức đều tiêu tán. Ta không có thời gian chơi với các ngươi, tránh ra đi. Hàn Vũ Thiên lời nói băng hàn trong mơ hồ không gian xung quanh đã kết thành từng lớp băng mỏng. Ngươi đừng nóng vội như vậy, bọn ta chỉ là muốn giúp ngươi khôi phục tu vi thôi. Chiêu Linh không chút sợ hãi hay e dè mà bước tới phía, nàng mỉm cười đưa tay về phía trước nói, sinh mệnh của ngươi yếu ớt, ta đoán chỉ còn vài năm, hay là ta và ngươi hợp tác thấy thế nào? Hàn Vũ Thiên híp mắt nói, hợp tác? Nghe có vẻ thú vị đây, nói một chút cho ta nghe xem. Chiêu Linh nâng lên một cây nhân sâm với khí tức sinh mệnh bao quanh nói, ta giúp ngươi khôi phục 400 năm tuổi thọ, ngươi giúp ta trả thù cho bộ lạc. Hàn Vũ Thiên phất tay nói, như vậy thì không có hứng thú, chỉ 400 năm tuổi thọ mà giúp các báo thù cho bộ lạc ư? Tu vi các ngươi như vậy còn bị truy sát tới suýt chết, ta thả rời đi khôi phục sinh mệnh từng chút, nhưng bảo toàn tính mạng, cáo tử. Chiêu Hoa ngăn hắn lại cau mày nói, vậy 1000 năm, đây là cực hạn mà bọn ta có thể làm. Hàn Vũ Thiên lắc đầu nói, ta đã nói mình không có hứng thú, các ngươi tự mình tìm kẻ khác đi. Chiêu Hoa hừ lạnh nói, nếu đã như vậy thì ngươi không cần rời đi, với một ít tuổi thọ đó thì để mạng lại đây đi. Hàn Vũ Thiên dừng bước ánh mắt không chút cảm xúc nói, chà, đây là đang uy hiếp ta. Hắn chậm rãi tách ra thành 5 bóng người khác nhau, nhưng tu vi lại đồng đều tới lạ thường. Vậy hãy thử một chút, xem ai mới là kẻ bỏ mạng. Hỉ, nộ, ai, tố và vô xuất hiện khiến hai nàng kinh hãi không thôi. Đây là lần đầu tiên các nàng thấy được 5 người ở chung một thân thể. Hàn Vũ Thiên cười nói, ngươi không đủ sức để ngăn ta lại đâu, rời đi thì tốt hơn. Chiêu Linh vẫn là ánh mắt kiên định nhưng giờ phút này đã chảy ra 2 hàng lệ nói, ta thật sự đang rất cần sự giúp đỡ, bộ lạc của ta đang gặp nguy hiểm, sống chết còn không rõ, ngươi mạnh như vậy chắc chắn có thể giúp tỉ muội bọn ta. Sau khi thấy được 5 thân ảnh Hàn Vũ Thiên biến ra, Chiêu Linh càng biết suy nghĩ của mình về người này rất đúng. Cương đại hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, giác quan thứ 6 luôn mách bảo nàng rằng, chỉ có hắn mới giúp được mà thôi. Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi nói, thời gian hiện tại đối với ta là quý giá hơn tất cả, đừng có lại ngại nữa. Hắn hóa thành hắc quang muốn rời đi nhưng lại thấy Chiêu Linh dập đầu với mình. Mỗi một cái dập đầu đều là bụt bụt rất mạnh, nhà trọ bằng gỗ nên đầu nàng không chảy máu, nhưng gỗ ở chỗ nàng dập xuống thì đang rạn nứt. Chiêu Linh, tội tình gì mà muội phải làm vậy? Giao Chiêu tộc cả đời thề không quỳ dưới chân kẻ khác mà. Chiêu Hoa bi thương nhìn tiểu muội của mình, nàng nhìn Hàn Vũ Thiên nói, Chiêu Giao bộ lạc bọn ta có thể với trời đất, không được dập đầu trước bất kỳ ai, đó được xem là sỉ nhục lớn nhất cho cả bộ lạc, muội ấy đã từ bỏ tôn nghiêm cuối cùng để cầu xin ngươi. Hàn Vũ Thiên ánh mắt vẫn không hề thay đổi nói, là nàng ta tự bỏ xuống tôn nghiêm ấy, ta không có ép buộc. Hắn nhìn Chiêu Linh một lúc nói, nếu như ngươi trong 1 năm tìm được một món thuộc tính thủy thì hãy tới tìm ta. Hàn Vũ Thiên vung tay lên liền có một sợi dây chuyền màu lam rơi xuống tay Chiêu Linh, hắn thản nhiên nói, tìm được bảo vật thuộc tính thủy thuần khiết thì hãy nhỏ một giọt máu lên mặt dây chuyền, nó sẽ dẫn đường các ngươi tới gặp ta. Nói xong hắn đã rời đi. Chiêu Linh ôm sợi dây chuyền rồi nhìn về phía tỷ tỷ, muội chắc chắn lời hắn nói không? Chiêu Hoa ôm tiểu muội vào lòng hỏi. Chiêu Linh gật đầu nói, lời hắn nói tất cả đều là thật. Chương 117 Hàn Diệp. Hàn Vũ Thiên bước đi trên con đường đầy cỏ xanh, hắn đang không biết phải làm như thế nào tiếp theo. Vừa mới tới vẫn còn rất xa lạ, chẳng thể biết phương hướng nào mà đi, cảnh đẹp ở đây không có gì để bàn. Đứng lại, ngươi có vật gì quý giá mang ra đây? Một nhóm người nhỏ mặc y phục cổ xúy chặn đường hắn. Ồ, ta vừa nghĩ ra mình nên làm gì rồi. Thân hình lóe lên đã bẻ cổ kẻ đứng đầu, Hàn Vũ Thiên tiếp tục lướt qua 4 người còn lại, họ rất nhanh đều bị giết rất thảm. Hắn ngồi xổm xuống phất tay lên liền có hắc khí bay lượn thôn vẻ mấy cái sắc kia, một cái ma chảo thu lấy 5 linh hồn xuề ra trước mặt Hàn Vũ Thiên. Hắn liếc sơ qua lấy một cái linh hồn có nhiều hiểu biết trong đó, trực tiếp một ngụm thôn vẻ lấy ký ức. Vậy là tu vi ở đây gọi tên túc mệnh. Hàn Vũ Thiên hơi kinh ngạc sau đó đã hiểu một vài chuyện, hắn nhanh chóng hướng về phía tây mà bước đi. Ký ức hắn vừa thu được, chỉ có phía tây là có thành trì hơi phát triển một chút, ít ra là vượt xa cái thành gỗ lúc trước vài phần. Pháp lực trong cơ thể đang thổ nạp thiên địa để khôi phục, vừa bay vừa chậm rãi khôi phục pháp lực. Với tốc độ này mà tới thành trì kia thì chắc cũng đủ để hắn khôi phục hơn một nửa pháp lực. Cùng lúc đó ở một nơi xa xôi có một vòng xoáy từ trên trời xuất hiện, một bóng đen hai tay cầm hai cái xác như tấm kiên chắn. Có lẽ người này đã dùng kẻ khác làm khiên ngăn chặn hoàng hôn khí đánh tới, nhưng trên người hắn vẫn là dỉ máu chịu tổn thương không thua kém gì Hàn Vũ Thiên. Chỉ khác là kẻ này còn giữ được ý thức, hắn thôn phệ hai cái xác trong tay sau đó khập khiễng bước đi. Hóa ra vẫn còn một không gian khác. Nụ cười thâm độc lộ ra rất rõ không chút che giấu, bóng lưng khập khiễng đầy yêu dị. Vạn Niên Cung, Tiểu Nguyệt Nga không hiểu vì lý do gì đã bị một cây cổ thụ giảm vào trong thân cây. Nàng ấy bất tỉnh không thể cử động được, ý thức của nàng mơ hồ vẫn còn tồn tại và nghe được tiếng của những người xung quanh. Chuyện này là thế nào? Thiếu cung chủ đang bị gì vậy? Quản sự và trưởng lão nhìn một lúc lâu có vẻ bối rối, Giao Lao xuất hiện vung tay nói, yên lặng đi, chuyện này không được cho bất kỳ ai biết. Một tháng sau cổ thụ nhốt Tiểu Nguyệt Nga đã được cố lên tầng tầng phong ấn và trở thành cấm địa của Vạn Niên. Phong ấn không cho ý thức của nàng ấy tản ra, tránh sau này bình phục lại mất đi một phần trí nhớ, cũng là truyền vào cho nàng từng đợt linh khí để duy trì sự sống. Bởi vì Giao Lão và Hàn Vũ Đạo đã thấy được sinh mệnh của Tiểu Nguyệt Nga mỗi ngày đều giảm đi một ít, nếu cứ như vậy sau nhiều năm sẽ là chết đi. 7 năm trôi qua cũng là ở dưới gốc cổ thụ ấy, lại nghe một tiếng khóc trẻ con, một đứa bé trái hai màu tóc kỳ lạ, màu trắng và đỏ pha trộn với nhau nhìn thật không bình thường. Giao Lão kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì? Tiểu Nguyệt Nga như có gì đó thúc đẩy, nàng nghe được âm thanh trẻ con đang khóc, nó không ồn ào mà lại ấm áp tới lạ thường. Sao ngươi lại khóc? Ta thấy ngươi thật tội nghiệp, ngoan nào đừng khóc. Ý thức của nàng truyền vào được trong đứa bé, nó như nghe được âm thanh ấy liền cười tươi như hoa. Ô, thật là kỳ lạ, tại sao nó mới khóc, bây giờ đã cười tươi như được mùa rồi. Hàn Vũ Đạo kinh ngạc bế đứa bé lên, ngay cả lão không hiểu vì sao khi bế nó lên, lại cảm thấy một cơn ấm áp không hiểu lý do ập tới. Đứa bé này tính như thế nào đây? Lao ra. Giao lão có chút lo lắng nói, Hàn Vũ Đạo khoát khoát tay nói, không sao, ta sẽ đem nó về Hàn gia nuôi dưỡng, việc này chỉ có ta và ngươi biết thôi. Giao lão nhẹ gật đầu. Cả hai người phong kín nơi đây lại sau đó rời đi. Đại gia gia trở về. Một đám nhóc Hàn gia chạy ra vui mừng tiếp đón đại gia gia, một đứa trong đó tò mò hỏi, "Gia gia, người đang ôm thứ gì vậy?" Hàn Vũ Đạo hiền từ hạ thấp đứa bé cho mấy tộc nhân nhỏ xem. "Wow, là một đứa trẻ dễ thương a. Gia gia, đây là con của vị tiền bối nào vậy?" phải đó là của ai vậy gia gia?" Hàn Vũ Đạo thở dài nói, "Đứa trẻ này sinh ra đã mồ côi rồi, gia gia nhặt được nó ở bên đường, thấy tội nghiệp nên đem về đây. Cái lão già này, xương yếu không sợ đồng thêm đứa này sẽ gãy lưng mà chết sao?" Hàn Xuyên bước tới ôm đứa bé vào trong tay, Hàn Vũ Đạo như chút được gánh nặng liền dùng tay đấm đấm cái lưng nói, phải rồi hà, ta đâu còn khỏe mà bồng đứa trẻ này như tiểu thiên năm đó chứ. Đột nhiên từ phía sau một bàn tay vỗ lên lưng Hàn Vũ Đạo, một cơn đau kịch liệt chuyển tới. Hàn Tuyên phe phẩy quạt cười rất là tươi xuất hiện, từ trên trời hai quyền nện lên đầu hắn. Đừng có giỡn tiểu hôn sược như vậy. Âm thanh của Hàn Tống và Hàn Vận Lai vang lên cùng lúc, hai quyền nện Hàn Tuyên lúng xuống đất. Hàn Vũ Đạo ôm cái lưng đau không ngừng rên thảm, cũng may là Hàn An ở gần đó liền tới chữa lưng cho lão. Hàn Vũ Đạo lúc trẻ trong khi chiến đấu đã bị thương nặng ở sống lưng, dù không chết nhưng di chứng mang lại chính là cả đời này. Hàn Vũ Thiên cũng không còn cách chữa, chỉ có dùng pháp lực như là cây nẹp mà cố định lưng cho Hàn Vũ Đạo. Hắn vì là cùng chủ nên trăm công ngàn việc, đã truyền phương thức trị lưng này cho Hàn An và Hàn Phúc. Khi bọn họ thay ca trực đều có thể ở trong Hàn gia, nếu đại gia chủ lại tái phát ở lưng liền có thể cứu chữa nhanh chóng. Hai huynh mạnh tay thật. Hàn Tuyên cả người bầm dập đứng lên nói, Hàn Tống giơ quyền lên nói, đại ca lưng vốn không tốt, ngươi lại dám bố bảo, sợ mình chưa nhiều tội sao? Hàn Tuyên cười cười đi lại bóp vai cho Hàn Tống nói, đệ nào có, chẳng qua là xem thử lưng của đại ca có ổn không thôi, nếu không thì gọi Hàn An tới chữa ấy mà. Hàn Vận Lai lao tới vỗ vào ngực của Hàn Tuyên, làm hắn bay ra phía xa đập vào tượng. Ồ, ta xem thử ngực của đệ có khỏe không, nếu xương có bị gì thì để Hàn An chữa rút. Hàn Vận Lai hừ lạnh nói, Hàn Tuyên từ trong đống đất đá giơ ngón cái lên, ý nói ngực mình vẫn ổn. Không biết hai lão gia chủ này, một ngày phá không biết bao nhiêu cái tường rồi nhỉ? Chắc là vài chục cái đi. Hàn gia từ lúc quật khởi e là đã mấy ngàn cái tường được thay rồi đây. Ngũ gia chủ có phải là đang luyện kim can bất hoại không? Một nhóm tộc nhân trong bóng tối không khỏi cười khổ trước sự phá hoại của nhị vị gia chủ này. Được rồi, đại ca đã đặt tên cho đứa bé chưa? Hàn Tuyên đồng đứa bé đang ngủ say hỏi. Hàn Vũ Đạo vuốt râu gật gật đầu nói, ta nhặt nó ở dưới một gốc cây, vậy đặt tên là Hàn Diệp đi. Đứa bé nghe xong liền bật cười, nó có vẻ rất thích cái tên này. Ha ha ha, nhìn nó cười tươi chưa kìa, chắc là rất thích tên Hàn Diệp. Tiếng cười của đứa bé làm thay đổi cả không khí của Hàn gia, từ yên tĩnh đã trở nên vui nhộn hơn rất nhiều rồi. Chương 118, họ Hà bất bại. Chương 118, họ Hà bất bại. Ở trong thế giới tử vực, chỉ vừa mới trôi qua 3 tháng, Hàn Vũ Thiên ở trong thành trì đang tham gia một trận đấu. Này, ngươi đoán xem đại túc họ Hà kia có thắng được đại túc mệnh phù hoàng không? Không chắc, nhưng ta cá là tên họ Hà kia rất mạnh, 2 tháng nay đã là kẻ bất bại rồi, vượt ngã biết bao nhiêu người như vậy, một cách dễ dàng. Ờ đúng rồi, họ Hà kia thật sự lợi hại lắm, cứ tưởng là heo con dễ chết, nhưng nhìn xem chính là giả heo ăn thịt hổ ấy. Giả heo ăn thịt hổ thì sao? Đại túc mệnh chính là đại túc mệnh, một tên họ Hà làm sao có thể so sánh? Một kẻ khác bước tới cao ngạo lấy ra một bao linh thạch to sau lưng, đặt hết lên chỗ cá cược đại túc mệnh phi hoàn. Mọi người đang khen tên họ Hà cũng đột nhiên đổi gió đặt hết vào phi hoàn. Tên họ Hà mà mọi người nhắc tới chính là Hàn Vũ Thiên, hắn dùng tên giả là Hà Vô Thi để đi ngao du khắp nơi, màu tóc cũng là màu trắng đen. Hắn tham gia không cần giải thưởng là tiền tại danh vọng, mà chỉ cần mạng người mà thôi. Hấp thu càng nhiều tu sĩ cường đại thì tuổi thọ của hắn sẽ sớm ngày khôi phục, hai tháng này đã có 56 mạng người chết dưới tay hắn, phần thưởng cá cược chính là mạng của kẻ bại trận. Nhiều kẻ tự cao không để Hàn Vũ Thiên vào trong mắt, liều linh đánh tới kết cục đều chết thảm. Hà Vô Thi và Phi Hoan mới bước lên trên đài. Một trung niên đứng ở giữa đài đấu hô to tên của hai thí sinh cuối cùng, Phi Hoan mặc một bộ giáp sắc khi đi nghe tiếng lạch cạch của kim loại va chạm. Cơ thể cao to lực lưỡng và thiếu một con mắt trái, không nói tu vi của hắn đã là đại tốc mệnh, nếu bàn về thể chất thôi thì vượt xa mấy người chuyên tu nhục thể ở Tô Lăng giới. Mấy tháng này Hàn Vũ Thiên thu thập được rất nhiều thông tin, cũng biết được những kẻ nơi đây thiên sinh đã là thánh nhân, không cần tu luyện rồi độ kiếp cực khổ như người ở Tô Lăng giới. Người nơi đây thể chất và pháp lực vượt xa thánh nhân rất nhiều, một người ở đây có thể đánh với 5 vị thánh nhân cung cấp, nếu là đại cường giả thì có thể đấu đến hơn chục người. A Hà Vô Thi bước lên dáng vẻ anh tuấn hút hồn nữ nhân, hắn chắp tay sau lưng bình thản mà đi lên võ đài. Phi Hoàn chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là 100 ức linh thạch, Hà Vô Thi thắng sẽ được mạng của đối thủ, đối kháng bắt đầu. Trọng tài nói xong liền phóng đi mất, sợ rằng mình sẽ bỏ mạng ở đây. Phi Hoan chậm rãi cất bước tới trước mặt Hà Vô Thi nói, "Ta thử một chút, họ Hà bất bại có bao nhiêu bản lĩnh?" Một quyền từ bên phải đâm thẳng tới, Hà Vô Thi lệch người sang trái, tay phải nắm chặt thành quyền đâm chéo tới phía mặt Phi Hoan. Răng của Phi Hoan bay trên nền đất cùng với ngụm máu tươi, hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Hà Vô Thi nắm lấy cánh tay còn chưa thu về kia, mượn lực nhảy lên một cước từ phía trên hạ xuống vai Phi Hoan. Sàn đấu phía dưới chân Phi Hoan dạn nước khói bụi tiêu tán, một kẻ được cho vững như bàn thạch bị một cước này làm cho quỳ gối. "Vỡ dạ a a a." Phi Hoan không thể tin được, cự quyền dùng toàn lực vung tới phía trước. Hà Vô Thi mỉm cười khinh miệt, một cái ma chảo từ trong hư không xuất hiện, kéo chân của Hà Vô Thi xuống để hắn tránh được một quyền toàn lực kia. Hà Vô Thi chân vừa chạm đất đã lao tới vung đầu gối vào bụng của Phi Hoan, miệng hắn phun ra nước bọt thật sự rất thê thảm. Đây là lần đầu tiên chiến giáp và nhục thân hắc bị tổn thất nhanh như vậy, những kẻ trước đây tốn ít nhất cũng vài canh giờ mới có thể. "Ngươi, chết đi." Phi Hoan cơ thể nổi lên cơ bắp kinh người, bắt đầu phát triển to mấy trăm trượng, áo giáp trên thân cũng vỡ vụn rơi xuống. Thái Sơn Phi Quyền, một quyền nện xuống mang theo sự phẫn nộ tột độ của Phi Hoan, Hà Vô Thi hóa thành thâm viên ma thể. Bàn tay hóa thành quyền mang theo hắc ám đánh tới một quyền nặng nề của Phi Hoan. "Điều trùng tiểu kỹ." Hà Vô Thi ánh mắt lóe lên sự tàn độc tới cực hạn, một quyền mang theo áp lực to lớn để ép xuống khán đài, những kẻ xung quanh không trụ được liền quỵ chân xuống. Áp lực khủng khiếp như đưa bọn họ dịch chuyển xuống đáy biển vậy, ngũ tạng như muốn vỡ ra, hít thở cũng nặng nề. Hai quyền va chạm ầm một tiếng, Phi Hoan đã hóa thành một bãi thịt vụn ở giữa hư không, hắc khí cuộn trào thôn vệ toàn bộ. Khí tức thánh nhân viên mãn của hắn lại khôi phục như lúc ban đầu, không còn rất xuống thượng kỳ như trước. "Gì chứ? Đại tốc mệnh." "Chính là đại tốc mệnh không sai. Hắn là che giấu tu vi của mình, đợi đến lúc đánh với Phi Hoan mới toàn lực bộc phát. Một con quái vật, thật là kinh khủng." Đám người xung quanh bây giờ mới phát giác được, Hà Vô Thi này là một kẻ bí ẩn khó dò, chỉ với tính cánh kỳ quái ấy đủ để bọn họ sợ hãi trong vô thức, bây giờ lại còn thêm tu vi nữa thì có thể xưng là đại cường giả rồi. "Lên bài của ta đâu?" Hà Vô Thi nhìn về phía tên trọng tài trầm giọng hỏi. Trọng tài run rẩy dâng lên một cái lệnh bài bằng đá, trên đó khảm một chữ trụ cùng với khí tức đặc thù. Hắn tham gia cuộc chiến này là để tới được trụ hư thành, nơi đó sẽ có vòng đối kháng cường đại hơn và nhiều tu sĩ mạnh hơn để Hà Vô Thi thôn vệ. "Trụ hư thành ở phía nào?" Hắn nhìn tên trọng tài trầm giọng hỏi. Trọng tài quấn quýt nói, "Ngài đi thẳng từ cổng phía đông, sau 10 ngày tới được thành trì đã ở đó, lập tức sẽ có yêu thú đưa ngài tới trụ hư thành." Hà Vô Thi gật đầu không nói hai lời, tốc độ chạy tăng vọt, trong chớp mắt đã rời khỏi thành này. Bọn họ ngơ ngác nhìn về phía đông, chỉ thấy khói bụi nhất lên một đường cao mấy chục trượng, tốc độ chạy khủng khiếp như vậy ai mà ngờ được. Chỉ có tên chủ cá cược là không quan tâm gì hết, chỉ lo hốt một đống của cải ở trên bàn mà cười đắc ý không thôi. Chương 119, cơ hội cuối cùng. Chương 119, cơ hội cuối cùng. Hàn Diệp tuổi nhỏ đã bộc lộ bản chất thiên tài của mình, 3 tuổi biết nói, 4 tuổi biết đọc, 5 tuổi biết võ. Đây dường như là một bản sao của thiếu gia chủ, bộc lộ thiên chất hơn người. Một lão nô sống nhiều năm trong Hàn gia cảm thán một câu, khiến cho ai ai cũng bất chi bất giác giật mình. Quả thật là giống thiếu gia chủ năm đó, thiên tư hơn người bộc lộ từ nhỏ là phong thái của một vị cường giả. Hàn Diệp quả thật rất giống thiên nhi. Hàn Vũ Đạo gật gật đầu tán thành lời nói của lão nô ấy, Hàn Diệp tò mò nghiêng đầu hỏi, "Gia gia, thiên nhi mà người gọi là ai vậy?" Hàn Tuyên đi tới gõ gõ vào chóp mũi của Hàn Diệp nói, "Đó là Hàn Vũ Thiên, người đã tạo ra Vạn Niên cung đấy, thường được mọi người gọi là cung chủ." Hàn Diệp ánh mắt sáng như sao trên trời nói, "Vạn Niên to lớn như vậy, một mình ngài ấy tạo ra sao?" Hàn Vận Lai cười đắc ý xoa đầu Hàn Diệp nói, "Phải, bọn ta khi xưa còn chưa quật khởi vẫn còn bị những kẻ khác chèn ép, tới Thiên Nhi trưởng thành lập ra vô số kỳ tích, sáng tạo Vạn Niên quật khởi Hàn gia, cũng giúp vô số người bị bỏ rơi có nơi ăn trốn ở, niềm vui ấm áp." Hàn Diệp nghiêng đầu nói, "Như vậy đâu còn gọi là Vạn Niên cung nữa." Hàn Tuyên cười tò mò hỏi, "Vậy theo Diệp Nhi thì gọi là gì mới hợp?" Hàn Diệp vui vẻ giơ hai tay lên trời nói, "Phải gọi là Vạn Phúc cung, Vạn Hỷ cung đó nha, bởi vì mọi người ở đây cảm thấy hạnh phúc và ấm áp, cũng có thể được gọi là nhà đấy." Mọi người trong điện đều cười rất vui vẻ, Hàn Diệp đúng là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện. Nhưng lại có một vấn đề lớn nằm ở chính Hàn Diệp, pháp lực cường đại tới mức làm người ta sợ hãi không thôi, chưa tu luyện đã đạt được pháp lực tựa như thiên cảnh. Vấn đề không phải pháp lực cường đại mà hắn không thể nào sử dụng công pháp, dù là công pháp thấp kém nhất cũng chẳng thể dùng được. Nguyên lý hoạt động và cảm ngộ đều sâu sắc, giảng giải cho người cùng lứa như là trưởng bối thâm sâu, nhưng chính bản thân Hàn Diệp lại không thi triển ra được. thất thường một cách khó hiểu mà không ai có thể lý giải được về việc này. Hàn An từ bên ngoài bước vào nói, các vị gia chủ, giao lão truyền tin tức tới nói là đợt chuyển tài nguyên lần này truyền tống trận bên phía tiên tộc đã hỏng, phải để các vị gia chủ cực khổ một chuyến đến rồi. Hàn Vũ đạo cười nói, Hàn gia thủ vệ luôn sẵn lòng. Từ trong bóng tối xuất hiện mấy trăm vị thánh nhân từ sơ tới viên mãn, Hàn gia mấy chục năm nay đã xuất hiện vô số thánh nhân, mơ hồ là vượt qua thời kỳ hoàng kim trước kia. Gia gia, con muốn theo xem, có được không? Hàn Diệp nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt của mình nhìn Hàn Vật Lai. Tứ gia chủ cũng không nỡ để một đứa bé như vậy năn nỉ vô ích, hắn cũng gật đầu lén đem Hàn Diệp để vào trong xe ngựa của mình. Hàn gia ngũ đại gia chủ cùng mấy trăm tộc nhân bước theo đoàn người tới phía tiên thành. Đội hình hùng hậu cứ như nên đại địch, giao lão không yên tâm còn phái theo Luân Chi, Thải Thuận Nhi, Hàn An và Hàn Phúc Âm thầm phía sau hành động. Truyền tống trận bố trí ở tiên thành có vấn đề, kẻ nào đó ở trong cung đã độc thủ, ý đồ bất chính khó mà thăm dò. Giao lão vuốt râu đứng ở một gốc cao trong Vạn Niên cung quan sát tứ phía, ở sau lưng là nhị vị thiếu cung chủ. Xem ra không sớm thì muộn, Vạn Niên cung sẽ loạn thôi. Thanh Hiên ngậm một chiếc lá trong miệng, ánh mắt sâu xa nhìn trời xanh. Nếu dùng tham lam dò xét từng người, e là không ổn rồi, chỉ còn chờ hắn tự lộ diện thôi. Trương Tuân Minh bước xuống bậc thang để lại lời nói này rồi rời đi. Giao lão nhìn xe ngựa của Hàn gia bàn tay nâng lên phóng tới một đạo không gian pháp tắc. Chưa yên tâm sao? Thanh Hiên mỉm cười từ trên cao rơi tự do xuống, sau đó hóa thành lưu quang đuổi theo đoàn người Hàn gia. Cung thủ đội ở trên cao tuần tra khắp nơi trong Vạn Niên thành, ngày nào cũng tuần tra xem những thương buôn tới sinh sống có gì đáng ngờ, nếu là nội giáng tội tử không cần giải thích. Hồng Thiên lão tặc, ngươi nói xem khi nào ngài ấy lại trở về? Mạch Liên duỗi hai tay ra thoải mái nằm trên thảm cỏ hỏi. Hồng Thiên chồng cằm cười nói, chủ nhân xưa giờ khó đoán, ngài ấy có khi là ngày mai hoặc là mấy chục năm sau chẳng hạn. Hai lão già ở trên thảm cỏ tám chuyện vui vẻ, đoạn tình viện thì lại mang một bầu không khí khác. Tiêu Hạo từ khi mất đi mẫu thân có vẻ đã trưởng thành hơn trước, hắn nghiêm túc tới làm người khác khiếp sợ, một đám đệ tử nuôi dạy ở đoạn tình viện đều rất ưu tú và cực kỳ nghiêm túc. Viện chủ, mấy đệ tử phái tới đại sa đều đã trở về. Một đại đệ tử dẫn đầu nhóm người khảo hạch ở đại sa cung kính nói. Tiêu Hạo ngồi ở chủ vị ghế viện chủ không nói lời nào, vẫn yên lặng chờ câu tiếp theo của đệ tử trước mắt. Nhiệm vụ thất bại. Lời này vừa ra đại điện bắt đầu trở nên có chút ngột ngạt, không gian xung quanh dần dần nóng lên tới lạ thường. Các ngươi đi 2 năm, sau khi trở về lại nói với ta là thất bại sao? Tiêu Hạo thở ra một ngụm khí nóng làm cho đám đệ tử quỳ xuống run rẩy. Là đệ tử vô dụng, không dẫn dắt được các tiểu đệ và tiểu bội hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Hạo đứng dậy từng bước đi tới nói, phải, là ngươi vô dụng, đám các ngươi đều vô dụng. Ánh mắt nhìn xuống khiến đám đệ tử toàn thân đổ mồ hôi. Tiêu Hạo giơ một ngón tay lên nói, cơ hội cuối cùng để được ở lại đoạn tình viện, ta cho các ngươi thời hạn tiếp tục là 2 năm, hoàn thành nhiệm vụ ở đại sa. Tiêu Hạo vung tay một luồng khí nóng đánh bay nhóm người ra khỏi đoạn tình viện, đám đệ tử xung quanh đều nuốt nước bọt kinh sợ không thôi. Chương 120, chiếu lệnh. Chương 120, chiếu lệnh. Hàn gia sau vài chục ngày khởi hành cuối cùng cũng tới được tiên thành, người tiếp đón ngoài cổng chính là một vị đại tướng quân tu vi hóa thần viên mãn. Các vị vạn niên cung, xin mời vào bên trong. Hàn Vũ đạo xuống xe ngựa chống gậy bước vào trong, người bước vào trong chỉ duy nhất một mình lao mà thôi. Hàn Diệp đột nhiên tóc hai dựng đứng kéo tay Hàn Vũ đạo nói, "Gia gia, ta thấy có nguy hiểm bên trong." Hàn Vũ đạo cười cười vỗ vai Hàn Diệp nói, "Gia gia có bài tẩy, không nguy hiểm đâu." Hàn Vũ đạo bóng lưng khuất dần bước vào trong thành, lão nhìn xung quanh thì thấy chỉ có quân lính đang tuần tra. "Ôi trời, không hổ danh là tiên thành, mai phục thật là kỳ đáo." Hàn Vũ đạo hai ngón tay điểm xuống đất hàn khí phóng xuất, mấy bóng người bị đánh bay lên trời. Họ đều là từ ở trong lòng đất bị lão bước lên, Hàn Vũ đạo cầm gậy vỗ xuống đất liền có phi tiêu băng phong tới. "Hừ." Đại tướng quân sau lưng một quyền đánh tới, nhưng khi định bước tới thì phát hiện mình đã bị đóng băng. Hàn Vũ đạo thân hình lóe lên không rời khỏi thành mà lao thẳng tới phía trên không thành. Lao phu thử một chút, tiên tộc có gì mà so với Vạn Niên. Trượng trong tay gõ xuống hư không liền thấy mây đen xuất hiện thành một vòng tròn khuyết tán ra xung quanh, từng đông tuyết rơi xuống khiến nơi đây lạnh lẽo khác thường. Từ phía dưới bay lên mười mấy thân ảnh vây lấy Lao, Hàn Vũ đạo sắc mặt bình tĩnh tay chống trượng, tay để ở phía sau lưng. Cái lưng hơi cong đó nhìn thì yếu ớt, nhưng lại đang chống đỡ cả mấy ngọn núi. Ha ha, lâu rồi chưa đánh có chút không thuận tay. Hàn Vũ đạo phất tay bao tuyết nổi lên ngày càng dày đặc, lao xuất hiện ở phía sau một tên thánh nhân, máu tươi rơi xuống tuyết trắng liền bị một lớp tuyết mới che lại lại. Một lao giả gầy gò không một chút sự sống, nhưng khi tuyết phủ xuống lại như một sát thủ nhanh nhẹn. Đại gia chủ động thủ rồi. Hàn An hóa ra mấy đạo kiếm ảnh đánh tới người của tiên tộc, Hàn gia cũng vì thấy được báo tuyết phủ xuống liền ra tay động thủ. Quả nhiên là tiên tộc có ý đồ. Thanh Hiên ngồi xổm ở một tảng đá phía xa dùng ngón út ngoái ngoái tai nói, "Thì, nộ, ai, tố vẫn như cũng dùng đại trận quấy nhiều đối thủ." Hiện tại trận pháp bọn họ thi triển đã cao siêu hơn trước, thánh nhân tiếp xúc cũng bị cảm xúc chi phối. Tiên tộc rơi vào thế hạ phong ai ai cũng đã rõ, họ thật sự mai phục Vạn Niên cung thất bại rồi. Một bóng người ở trong bóng tối nhìn người của Hàn gia, năm vị gia chủ tập trung chiến đấu rất kịch liệt với mấy chục tên hóa thần. Dù hiện tại đang chiếm thế thượng phong, nhưng cao thủ trong tiên tộc còn chưa xuất hiện nhiều, hiện tại chỉ là một vài tên tướng và một đại tướng ra tay thôi. Tới một lúc lâu thì những kẻ ẩn nấp trong tiên thành cũng xuất hiện, khí thế cường đại liên thủ đẩy lui Hàn Vũ đạo. Đã chịu xuất hiện rồi. Hàn Vũ đạo chuyển hóa từ trượng thành kiếm, lao vung lên thực lực gia tăng hơn trước nhiều lần. Sức mạnh khủng khiếp của băng tiên điện bộc lộ ra, hư ảnh băng phượng từ trong băng tuyết xuất hiện, phượng minh băng vọng khí huyết sôi trào. Hàn gia cao thủ đồng loạt xuất hiện hư ảnh băng phượng sau lưng, Hàn Vũ đạo phất tay liền thấy băng phượng kia dung nhập vào trong kiếm. Bao tuyết nổi lên không còn là che đậy tầm mắt và khí tức tầm thường nữa, từng bông tuyết trong hư không giờ như lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt hóa thần xung quanh. Tường thành cũng bị vô số vết rách do đông tuyết gây ra, thật sự là một nỗi kinh hoàng chưa từng có đối với tiên tộc. Lão quân từ trong nơi xấu nhất của tiên thành bước ra, ma khí và tiên khí đánh lên trời cao thổi tan bão tuyết. Lão quân, một đám tiên binh kích động quỳ rạp xuống đất. Lão quân cao mày nói, chuyện này là sao? Tên đại tướng bay lên chắp tay cung kính nói, lão quân, Vạn Niên Cung đột nhiên xông vào tấn công tiên thành. Lão quân vung tay đánh bay tên đại tướng. Lão nhìn Hàn Vũ Đạo nói, có phải như lời hắn nói? Hàn Vũ Đạo cười cười giơ một bức chiếu thư lên nói, tiên thành nói truyền tống trận ở đây bị hư hại, chỉ còn cách giao dịch trực tiếp, bọn ta nể mặt nên tự tới tiên thành, không ngờ lại bị mai phục nơi đây. Đại tướng kinh ngạc nhìn chiếu thư nói, ngươi nói dối, chiếu thư đó nhất định là giả. Hàn Vũ Đạo cười cười thản nhiên nói, Vạn Niên Cung có cường giả am hiểu không gian pháp, hắn biết chiếu thư này chỉ xem được một lần sẽ tự hủy, nên đã bóp méo không gian trận trên đó rồi đọc tình tiết bên trong trước, tiểu tử bày mưu cũng nên nghĩ sâu xa một chút. Lão quân vung tay lệnh đại tướng xuống đất, đao kiếm khắp chiến trường bị một lực vô hình điều khiển. Chấm đã. Hàn Vũ Đạo chặn lão quân lại. Sao? Lão quân khó hiểu nhìn tới, Hàn Vũ Đạo cười nói, bắt hắn khai ra tiểu tử đứng phía sau chuyện này đi, một tên đại tướng không thể làm ra sự tình như vậy đâu, chuẩn bị rất kỹ càng đấy. Lão quân thần thức phóng ra 2000 dặm phát hiện toàn bộ tiên thành đều là trên dưới mai phục mấy trăm bị hóa thần, trận pháp cũng là tiền trận mạnh nhất chiến trường, từng cái đều chuẩn bị không chút lỗ hổng để chạy thoát. Hỗn sược, ta bế quan một thời gian mà các ngươi lại dám làm ra chuyện như vậy sao? Tiên khí và ma khí theo sự phẫn nộ của quân hiến tử phóng thẳng lên trời, bầu trời chia làm hai nửa một đen một trắng. Đây là lĩnh vực mà mấy chục năm bế quan sau khi chiến đấu với Lam Huyền mà lão đã lĩnh ngộ được. Tiên quy còn đó, hôm nay các ngươi nhất định phải chịu tội. Lão quân khí tức tản ra theo cơn phẫn nộ mà mấy chục bóng người bay ra, bọn họ là những kẻ trung thành với lão quân, điên cuồng đánh tới mấy vị hóa thần không biết trên dưới kia. Dù là lão quân cũng không dám ám sát Vạn Niên Cung ngay trên tiên hành, nếu nhận lấy sự phẫn nộ của vị từng là tuyệt thế kia thì e là tiên thành sẽ sụp đổ. Ngươi ngu tới mức độ này sao? Dùng thủ đoạn thì cũng phải thông minh lên một chút, ai lại tự dẫn họa vào trong nhà? Nếu người của Vạn Niên Cung chết ở nơi đây thì người gánh nổi sự phẫn nộ của người mạnh nhất Nam Cương không? Phải, là kẻ mạnh nhất Nam Cương do chính miệng lão quân phát ra, người đã bức ma thần tế ra thần ma kiếm, chiến đấu sống chết ngang tài ngang sức, cũng phải công nhận thực lực của vị Vạn Niên Cung chủ. Lão quân đôi mắt rực sáng đánh một đạo thần niệm vào trong trí óc của tên đại tướng, con ngươi của lão co rụt lại không thể tin được những chuyện mà mình thấy. Xem ra chuyện này còn nguy hiểm hơn ta tưởng. Lão thì thầm một chút sau đó nhìn Hàn Vũ Đạo nói, thần niệm đã tra rõ, tên khốn này đã bị điều khiển rồi, ngay cả ta cũng không biết đó là ai. Hàn Vũ Đạo cao mày cũng không nói thêm gì ôm quyền sau đó rời đi. Nhìn đoàn người Vạn Niên Cung rời đi trong lòng lão quân lạnh giá. Không biết đó có phải là do ngài làm không? Hy sinh người của mình chỉ để đổi lấy một lý do tiêu diệt tiên tộc sao? Lão quân thấy được trong thức hải đại tướng đó, chính là một kẻ đeo mặt nạ không tước, ngồi cho chuyện bàn ra kế hoạch để đại tướng làm theo. Từng kế hoạch đều không một khe hở để người Vạn Niên Cung sống sót, nếu lão xuất quan chậm một chút e là không gánh nổi tam phương liên thủ tiêu diệt. Thật là thâm độc. Lão quân nhìn trời cao trán đổ đầy mồ hôi lạnh, may mắn tới mức muốn mất đi. Chương 121, thanh danh lung lay. Chương 121, thanh danh lung lay. Nửa tháng sau Hàn gia trở lại thành, Hàn Vũ Đạo và các cao tầng của Vạn Niên Cung đều xuất hiện ở trong mật thất. Lão kể cho bọn họ nghe mọi chuyện xảy ra ở bên trong tiên hành, cũng là biết được Vạn Niên Cung thật sự có nội gián. Ở đại sa một nhóm lớn tu sĩ của Vạn Niên Cung đang đi làm nhiệm vụ, từ trong báo cát xuất hiện một người đeo mặt nạ. Các ngươi vậy mà cam chịu bị đày đọa ở đây sao? Bóng người kỳ quái cất chất giọng ồm ồm khàn khàn của mình lên, một đệ tử dẫn đầu hừ lạnh nói, đày đọa là có ý gì? Bọn ta đang làm nhiệm vụ, ngươi lại dám xâm nhập tới tận đây, thật không muốn sống sao? Người đeo mặt nạ vẫn bình tĩnh chỉ về một bộ khô lâu gần đó nói, đó là xác của đồng môn các ngươi, nhiệm vụ ở đại sa nguy hiểm tột cùng là bởi vì sao? Đơn giản là dùng sinh mệnh của các ngươi nuôi dưỡng nơi đây, khi một người chết đi sẽ bị giam giữ linh hồn nơi đây mãi mãi, cơ thể thì thối rửa hóa thành thi khô đánh giết các ngươi. Đệ tử dẫn đầu hư lạnh kiếm trong tay đã chuẩn bị xong nói, an bậy nói bạn, ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây, bày trận. Nhóm người nhanh chóng bao vây tên đeo mặt nạ vào giữa, nhưng rất nhanh bọn họ chuyển sang sử sở. Tên đeo mặt nạ kia đã triệu hồi một trận pháp, từng cái linh hồn từ trong trận pháp ấy bay lên, những khuôn mặt quen thuộc mà thống khổ rơi vào mắt các đệ tử. Sư tỷ, đại ca, từng người kinh hãi cùng ngơ ngác nhìn những huynh đệ tỷ bội cùng mình sánh vai lúc trước, hiện giờ chết đi phải chịu sự thống khổ này. Các đệ tử rất nhanh chóng từ ngơ ngác cùng kinh sợ đã chuyển sang phẫn nộ và căm hận. Giết! Nhóm đệ tử lớn này có trên 500 người, đa số bọn họ đều tin vào việc mình thấy ở trước mắt mà hận Vạn Niên Cung mình tin tưởng bấy lâu nay. Chỉ có 3 trong số 500 đó là còn giữ được bình tĩnh, bọn họ hóa thành lưu quang bay về phương xa, người đeo mặt nạ thấy vậy liền đuổi theo truy sát, ba người nhìn nhau không hẹn mà cùng một ý ba người tách ra ba phía làm cho người đeo mặt nạ phải chật vật lựa chọn, rất nhanh hắn chạy thẳng về phía trước. Xem ra các ngươi cũng rất là thông minh. Tên đeo mặt nạ chặn đường được một đệ tử nhanh chóng dùng một chiêu diệt sát, thân hình lóe lên truy đuổi tiếp một hướng khác. Tốc độ kẻ này nhanh tới đáng sợ, đệ tử thứ nhì rất nhanh bị tiêu diệt, truy đuổi tiếp đến là tên đệ tử cuối cùng, một chảo chộp tới lại chộp vào lòng ngực của một trung niên. Trương Quan ánh mắt hung ác nhìn tên đeo mặt nạ, một quyền mang theo hắc ám đánh vào bụng của hắn. Tên đeo mặt nạ tu vi không cao bị một nện đã trọng thương chạy trốn, hắn chạy trốn bằng một pháp môn kỳ lạ, khí tức biến mất làm cho Trương Quan cau mày không thôi. Quan trưởng lão, ngăn bọn họ lại. Đệ tử kia thở ra một hơi nhanh chóng chỉ tay về phía các đệ tử đang nổi loạn, Trương Quan âm trầm nói, "Phải, nhưng trước hết đưa ngươi rời đi đã, hắn có lẽ còn ở xung quanh đây." Trương Quan ôm lấy đệ tử kia bay lên trời rời đi, tên đeo mặt nạ kỳ thực không có chạy trốn mà che giấu khí tức ẩn nấp trong cát. nếu lúc trước quyết đoán giết bọn chúng nhanh hơn một chút, thì hiện tại đâu có bị thương chứ? Thử. Hắn ôm bụng từ từ bay ra khỏi đại xa, tháo mặt nạ ra mặc y phục của vạn niên đệ tử, tiếp sau đó dùng đan dược trị thương, ma khí bị khảm trên bụng cũng bị một pháp bảo làm cho tiêu tan. Từng nhóm đệ tử khắp nơi trong vạn niên cung nghe được tin này đều phẫn nộ lao về phía cung điện bọn họ tôn sùng với sự căm hận ngập trời. Trương Quan ngồi xếp bằng ở giữa không trung, khí tức hắc ám tràn ra làm cho mấy vạn đệ tử dừng lại ở giữa không trung. Trương Quan trưởng lão? Trưởng lão cái gì chứ? Chỉ là một tên ma tộc bẩn thỉu mà thôi. Đúng vậy, một thứ ghê tởm như này cũng được lên làm trưởng lão, chẳng phải vạn niên cung đã loạn rồi sao? Bọn ta là muốn đòi lại công đạo cho những người đã chết ở đại xa. Từng nhóm người đều náo tranh nhau chửi bới Trương Quan, giao lão từ trong không gian xuất hiện, lao ra hiệu cho Trương Quan lui về sau, còn mình chắp tay sau lưng nói, các ngươi không lo làm việc của mình, ở đây gây rối sao? Giao lão không có tản ra khí tức nhưng ai cũng hoảng sợ khi thấy lao, một đệ tử dùng hết can đảm nói, nhiệm vụ ở đại xa thật ra là một cái bẫy, nó lấy đi sinh mệnh của những đồng môn, còn phong ấn linh hồn bọn họ lại không cho luân hồi, vạn niên cung làm ra một việc độc ác như vậy, sao bọn ta có thể trơ mắt nhìn? Phải. Từng người đều tiếp đuôi nhau nói thêm nói bất khiến cho thanh danh vạn niên gầy dựng mấy chục năm lung lay muốn sụp đổ. Tôi bây thật ồn ào. Một âm thanh tràn ngập sát khí truyền ra, thanh niên cầm trong tay tham lam kiếm, thản nhiên ngồi ở gốc nô già của cung điện. Ghế cung chủ phát sáng xuất hiện một bóng người quen thuộc, hư ảnh Hàn Vũ Thiên bước ra ánh mắt quét tới một đám đệ tử không ra thể thống gì, trong đó còn có một vài tên quản sự trẻ tuổi. Cung cung chủ. Một nhóm đệ tử lập tức quỳ xuống đất rất cung kính, ý nghĩ căm hận ngay phút chốc tan biến, thay vào đó là tín ngưỡng lúc ban đầu. Các ngươi thắc mắc về trận pháp ở đại xa sao? Hàn Vũ Thiên chậm rãi ngồi xếp bằng ở giữa không trung, vẻ mặt thản nhiên không thấy rõ buồn vui. Dạ, phải. Đệ tử hùng hồn lúc trước nói với giao lão, hiện tại gặp được Hàn Vũ Thiên liền ngoan ngoãn như mèo con, không dám tản ra một chút khí tức nào. Hàn Vũ Thiên tay bấm pháp quyết điểm tới đại xa, một cái trận pháp nhỏ từ trong đó xuất hiện, hắn thản nhiên nói, đại xa không phải ngẫu nhiên mà được ta lựa chọn làm thí luyện, nó còn là nơi thanh lọc những kẻ có ý đồ bất chính, mấy cái linh hồn bị nhốt đều là tội đáng muốn chết, ta nhốt bọn chúng là để trừng phạt 10 năm sau đó sẽ thả về luân hồi, còn các người vì sao mà sống sót rời khỏi đại xa? Đám đệ tử nghe được lời này đều cúi đầu không dám nói, Hàn Vũ Thiên thở dài nói, là vì các ngươi được ban cho một cơ hội, trong số các ngươi ai ai cũng từng có ý đồ bất chính, nhưng tội lại không đáng chết như bọn họ, nên ta cho các ngươi tài nguyên và cơ hội sửa lại lỗi lầm của mình. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đại xa, những cái khô lâu kia chỉ đơn thuần là thứ thay thế ta giết mấy kẻ đáng tội chết, các ngươi sống sót khỏi khô lâu thì chính là cơ hội vạn niên ban cho, chết dưới tay cô. Lâu là bất trung đáng chết. Nhưng cung chủ đại nhân, vài người trong số họ rất hiền lành, tâm chính trực quân tử ai cũng biết. Một đệ tử dùng dũng khí tích góp cả đời thốt ra một câu. Hàn Vũ Thiên cười nói, ngoài sáng trong tối ai mà biết được, nhân tâm vốn dị biến hóa khó lường, các ngươi dễ dàng tin vào những gì người khác biểu hiện ra bên ngoài như vậy, sau này rất dễ bị một đòn đả kịch rất lớn đấy. Hàn Vũ Thiên chậm rãi đứng dậy phất tay nói, việc này tới đây thôi, các ngươi đã biết được vì sao trận pháp đó tồn tại cùng mấy cái khô lâu rồi, trở về đi. Một đám đệ tử quỳ ở giữa không trung dập đầu nhận lỗi rồi rời đi. Cung chủ, có nội gián. Trương Quan âm thầm truyền âm cho cung chủ, Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu tay chấp sau lưng truyền âm nói, cẩn thận một chút. Chương 122, Chu Hư Thành. Chương 122, Chu Hư Thành. Con mẹ gì vậy? Một đệ tử trong bóng tối nghe được từ đầu tới cuối lời của Hàn Vũ Thiên nói, sững sờ tới mức không thể tin được. Hắn dùng trận pháp giam cầm linh hồn là để tạo ra bạo loạn trong vạn niên cung và làm thanh danh đại giảm, vậy mà tên cung chủ ấy lại mượn trận pháp của hắn còn lưu lại để giải quyết bạo loạn, còn khiến thanh danh của vạn niên cung tăng vọt. Ai ai cũng đang truyền thay nhau vạn niên cung tuyển chọn đệ tử nghiêm ngặt, thí luyện nhận được tài nguyên vô hạn rất được lòng của các tán tu bên ngoài. Điều này không nằm trong sự tính toán của hắn, cũng không nghĩ tới cung chủ vẫn còn một đạo tàn ảnh tồn tại, điều này khiến kế hoạch của hắn đã có chiều hướng méo mó thất bại. Cung chủ, vì sao ngài lại xuất hiện? Ở đại điện các cao tầng đều cung kính quỳ một chân trên đất, Hàn Vũ Thiên sắc mặt trầm xuống nói, bạo loạn vừa này suýt chút nữa khiến uy danh vạn niên cung tuần giảm, cũng may kẻ tạo ra đợt bạo loạn lần này còn để lại trận pháp, mượn nhờ nó để phản lại kế hoạch. Giao lão thở ra một hơi nhẹ nhõm nói, vậy lão nô sẽ đi dọn dẹp trận pháp ấy. Hàn Vũ Thiên ra hiệu cho lão dừng lại nói, không, ngươi phải mở rộng nó hơn nữa, đệ tử vạn niên cung mới tin những lời ta nói trước đó. Giao lão nhẹ gật đầu không có ý kiến, Hàn Vũ Thiên ngồi chống cằm thở dài nói, cẩn thận một chút, đợi khi ta trở về sẽ tìm cách tiêu diệt triệt để những con sâu mọt này. Hắn chuẩn bị biến mất thì nhớ ra một việc nói, khi ta thức tỉnh cảm nhận được Hàn gia có khí tức lạ thường, thể sắc và linh hồn chưa tới 8 tuổi lại có pháp lực hơn người. Giao lão chắp tay nói, thưa chủ nhân, đó là Hàn Diệp được đại gia chủ nhặt về nuôi. Hàn Vũ Thiên nhướng mày cười nói, mang nó tới đây. Một lúc sau Hàn An đã dẫn Hàn Diệp tới trước đại điện, đứa trẻ hiếu kỳ nhìn xung quanh thì thấy ai cũng là quỳ một chân cung kính trước người ngồi ở chủ vị. Hàn ca ca, hắn là ai? Sao lại dám ngồi ở ghế của cung chủ đại nhân vậy? Hàn Diệp chỉ tay về phía Hàn Vũ Thiên, Hàn An lạnh sóng lưng liền thấp giọng nói, chính là cung chủ đại nhân đó. Hàn Diệp nghe vậy liền không hỏi gì nữa mà chạy lại gần hơn, nó nghiêng đầu quan sát hắn một lúc rồi lắc đầu. Ngươi lắc đầu cái gì? Hàn Vũ Thiên có chút hứng thú hỏi đứa trẻ, Hàn Diệp cười cười nói, Diệp Nhi nghĩ cung chủ phải là một trung niên, không nghĩ tới ngài lại trẻ tới vậy. Hàn Vũ Thiên dùng thần thức quét qua một chút nói, ngươi có muôn tu luyện không? Hàn Diệp gật gật đầu ánh mắt long lanh như sao trên trời, Hàn Vũ Thiên chỉ cần quét thần thức liền biết tình trạng của Hàn Diệp gặp là gì rồi. Đó gọi là pháp lực bị tắc nghẽn không thể lưu thông hoàn chỉnh trên khắp cơ thể, những người bị như vậy cũng chỉ có thể tìm một món pháp bảo để làm vật chuyển pháp lực vào trong đó. Để giúp pháp lực lưu thông dễ dàng và có thể tu luyện, những người này có một điểm yếu chính là mất đi pháp bảo lưu thông liền thành phế nhân, tu vi cả đời sẽ chậm chậm tan biến nếu mất pháp bảo bản mệnh. Hàn Vũ Thiên nâng tay lên tùy tiện lấy một cây bút và nghiêng mực ở gần đó, hắn hài lòng nhẹ gật đầu nói, ngươi rất là đặc biệt, nên sẽ có hai pháp bảo bản mệnh, nhớ kỹ luôn mang theo nó bên người thì ngươi mới có thể tu luyện, sau khi ngươi 18 tuổi thì quay lại đây, khấu đầu trước chiếc ghế này ba cái, ta sẽ xuất hiện chỉ điểm cho ngươi. Hàn Vũ Thiên nói xong tay điểm vào trong thức hải của Hàn Diệp kéo ra một mạch pháp lực bị tắc nghẽn nhiều nhất, kết nối với nghiêng mực. Tiếp theo đó tay nắm vào linh hồn liên kết với cây bút, mượn linh hồn dẫn động pháp lực chuyển cây bút. Cuối cùng pháp lực được lưu thông qua bút và nghiêng mực, tu vi của Hàn Diệp đột nhiên tăng lên tiên cảnh sơ giai. Bút và nghiêng mực cũng trở thành pháp bảo bản mệnh của hắn, tu vi pháp bảo là viên cảnh thượng kỳ. Đa tạ cung chủ. Hàn Diệp quỳ xuống cung kính lạy một cái, Hàn Vũ Thiên xoa xoa đầu của Hàn Diệp rồi mỉm cười nói, tận lực với vạn niên cung, chính là trả ơn cho ta. Hàn Diệp sắc mặt sáng lên liên tục gật đầu, đứa trẻ ôm bút và nghiêng mực vui vẻ rời khỏi đại điện. Hàn Vũ Thiên hóa thành những đốm sáng sau đó biến mất. Ở Bình Nguyên chủ hư, Hàn Vũ Thiên tiếp nhận tin tức từ đạo tàn hồn mình để lại ở Vạn Niên Cung, hắn thở dài ra một hơi nói, che đậy cũng thật kỹ. Hắn ngồi ở một chiếc xe được điêu khắc bằng gỗ, nhưng người bị buộc vô xe ngựa lại không phải là yêu thú, mà chính là 6 tu sĩ tốt mệnh. Bọn họ là muốn cướp của Hàn Vũ Thiên, đáng lý ra toàn bộ đều phải chết, nhưng hắn thấy được 6 người họ tốc độ khá nhanh, nên bắt chói biến thành tọa kỵ kéo xe, bọn họ chạy rất nhanh lại còn rất nghe lời, chỉ một ánh mắt của Hàn Vũ Thiên thôi thì liền biết mình cần tăng tốc. Chủ hư thành thật không tồi. Hàn Vũ Thiên thấy phía xa một thành trì cao trăm trượng rộng mấy chục dặm liền có chút hài lòng. Thành này không khác mấy so với hoàng thành ở Nam Cương, lính gác và trận pháp thì khỏi cần nói đủ biết đã vượt xa Nam Cương vài phần. Lính gác cổng thấy được một màn kinh hãi, đây là đầu tiên bọn họ thấy được có kẻ dùng nhân tộc để kéo xe. Như vậy là thế nào? Một chuyện trái đạo như vậy cũng dám làm ra. Khốn kiếp. Xe ngựa vừa dừng 6 người kéo xe liền cong lưng, quỳ gối và nằm dạng tạo thành bậc thang cho Hàn Vũ Thiên chậm chậm bước xuống. Các ngươi đợi ở bên ngoài này. Hàn Vũ Thiên vung tay liền xuất hiện 6 cái bình nước này tản ra hương thơm lạ, khiến các binh lính ai cũng không kềm chế được mà nuốt một ngụm nước bọt. Đa tạ, chủ nhân. 6 người liên tục dập đầu không có chút ý tứ không thuần phục nào, đều rất ngoan ngoãn như là tọa kỵ vậy. Ta tới trụ hư là để tham gia thứ này. Hàn Vũ Thiên giơ lên lệnh bài khiến mấy tên lính kinh sợ, một vị tướng quân thấy được liền sợ hãi chạy tới biểu lộ cung kính nói, mời khách quý vào trong trụ hư thành, ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngài. Trụ hư thành bề ngoài nhìn rất bình thường chỉ được cái to lớn, nhưng vào bên trong rồi mới thấy nơi đây khung cảnh tuyệt đẹp phồn hoa, khiến cho người ta chỉ muốn cả đời sống ở trong này. Chương 123, tập hợp. Chương 123, tập hợp. Hàn Vũ Thiên ở trong trụ hư thành được dẫn tới một tòa lầu các xa hoa, nơi đây tụ họp vô số cao thủ thắng các cuộc đối kháng ở khắp các thành trên lãnh thổ trụ hư. Mời, đây là phòng của ngài ở trong các trận chiến sắp tới. Tướng quân dẫn Hàn Vũ Thiên tới một gian phòng sau đó rời đi, sự xuất hiện của hắn đã gây ra rất nhiều sự chú ý với mái tóc màu trắng. Ôi, hết chuyện để làm rồi hay sao mà lại bôi vôi lên đầu vậy? Một nữ nhân dùng quạt che miệng giọng nói trầm trọng, một thanh niên khác cười nói, chắc là vừa mới tìm ra nước vôi mới, nên bôi lên tóc xem có tốt không ấy mà. Ha ha ha, ha ha ha. Những người xung quanh đắc ý cười lớn. Rất hạ dạ khi người khác bị sỉ nhục trước đám đông. Ồ, vậy ngươi dùng quạt là để che đậy đôi môi bị đấm cho tím tái của mình sao? Hàn Vũ Thiên nhếch môi chế giễu ngược lại nữ tử kia, hắn mặc kệ biểu hiện của nàng mà nhìn tới thanh niên nói, một con chó mà thôi, sủa bậy không chừng bị cắt lưỡi đấy. Thanh niên tức giận bộc phát khí tức lao tới, Hàn Vũ Thiên xoay người không thèm chú ý tới, một bóng người xuất hiện trấn áp thanh niên xuống đất. Ta cảnh cáo ngươi, không nên động thủ trước khi trận đối kháng diễn ra. Một trung niên chiến giáp sắc mặt băng lãnh giữ lấy quyền của thanh niên, giọng nói cảnh cáo kèm theo một chút sát ý, hắn thấy hết mọi chuyện diễn ra ở đây, châm chọc người khác thì cười rất đắc ý, tới khi bị người ta châm chọc lại thì nhục nhã muốn động thủ, hắn đang tự hỏi sao loại người như vậy lại có thể tham gia được trụ hư chiến. Hàn Vũ Thiên đóng cửa phòng lười biếng nằm ở trên giường, tài nguyên hiện tại hắn có không đủ để đột phá thiên thánh, chỉ còn cách tham gia đối kháng và tìm một số thông tin liên quan tới tài nguyên. Hừm, nếu như quen biết một số thế lực, lấy thông tin từ họ chắc sẽ tìm ra không ít tài nguyên ở không gian này. Hàn Vũ Thiên bật dậy khỏi giường bước ra bên ngoài. Hắn hướng tới một thác nước cách đây không xa. Nước nơi đây chảy xuống cùng mấy làn sương che phủ thật đẹp, hắn chậm rãi cởi y phục bước xuống dòng nước lạnh. Đã không biết bao lâu hắn chưa hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong nước, Hàn Vũ Thiên nhắm mắt lại ngẫm nghĩ về kế hoạch trong tương lai. Ở từ trên thác lại đang có một bóng người quan sát hắn, Hàn Vũ Thiên tay kết ấn vẫn nhắm mắt như cũ, can nguyên xung pháo. Tám tia nước từ phía dưới thác nước đánh lên, uy áp và uy lực kinh người khiến cho kẻ nhìn lén kia kinh hãi dùng toàn lực chặn lấy, một tiếng ầm vang liền thấy kẻ đó đã bị đánh bay. Hàn Vũ Thiên không muốn bị làm phiền liền tạo ra một bức tường băng xung quanh thác nước, nếu có kẻ chạm vào hắn sẽ lập tức phát giác ra ngay. Tên lập dị đó cũng rất là nhạy bén đấy. Kẻ bị đánh bay lúc trước tên là Na Lạp Ngạc Tôn, thuộc bộ lạc Na Lạp cao quý ở Bình Nguyên trụ hư. Cũng đúng thật rất lập dị, xem ra tiếp cận làm quen hơi khó đó. Một thanh niên khác phía sau đầu có đội một đầu khô lâu sói, tên là Ô Nhã Ý Hoan. Cũng là Ô Nhã bộ lạc cao quý không thua kém Na Lạp bộ lạc, hai người họ là đang tìm người kết giao, nhìn chúng Hàn Vũ Thiên trong một đám người, nên mới có ý định kết thân, nhưng chưa kịp mở lời đã bị đánh bay. Thật có chút xấu hổ a, đợi khi khác rồi bắt chuyện vậy. Na Lạp Ngạc Tôn quay người rời khỏi, Ô Nhã Ý Hoan cũng nhún vai một cái biến mất tại chỗ. Hàn Vũ Thiên ngâm mình trong làn nước mắt, chậm rãi kết nối lại từng cái ký ức lúc xưa. Ngươi nghĩ mình cao quý lắm sao? Bao nhiêu năm nay ta chỉ vì một lời hứa của ngươi để lại, mà luôn chờ đợi một cách mù quáng, cái gì là thiên hạ thái bình cho toàn cõi? Chẳng qua người dùng nó chỉ để che giấu sự ham muốn trở thành đệ nhất của mình, từ nay về sau ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, Hàn Vũ Thiên hay nhớ lấy, chú Bách Hợp này vĩnh viễn không muốn gặp mặt người. Nữ tử ấy đứng ở chư thiên vạn giới từng lời nói ra đều rơi xuống huyết lệ, nàng ấy hóa thành vô số ánh sáng tan biến trong màn đêm vô tận của vũ trụ. Không, Bạch Hợp. Hàn Vũ Thiên phóng xuất khí tức muốn giữ nàng ấy lại, nhưng dù là kẻ mạnh nhất vũ trụ như hắn cũng tuyệt vọng nhìn người mình yêu tan biến. Hắn chậm rãi mở mắt, một màu lam lan tỏa đóng băng thác nước, sắc ý dâng trào muốn hủy chư thiên diệt vạn giới. Là kẻ nào? Nàng ấy vốn không dễ bị đã kịch đến như vậy, là kẻ nào đã tạo ra thủ đoạn đê hèn để hại nàng ấy? Hàn Vũ Thiên trong lòng nghĩ tới chuyện xưa càng thêm phần lạnh lẽo, hắn thật sự không hiểu vì sao Chu Bạch Hợp lại kích động tới như vậy, cũng không biết nàng đã từng tiếp xúc với những ai. Đây là khuất mắt lớn nhất trong đời hắn và cũng đã thề rằng dù lật hết thảy chư thiên vạn giới lên, cũng phải tìm được kẻ đã làm ra việc này. Lệnh bài treo ở bên thắt lưng của hắn đột nhiên phát sáng, truyền tới một thanh âm, "Hà Vô Thi, mau chóng tập hợp nào." Hàn Vũ Thiên gác lại những ý nghĩ trong đầu, thân hình lóe lên bay về phía lầu các. Vừa tới nơi đã thấy một nhóm người đứng thành hàng rất ngay ngắn, hắn đáp xuống tùy tiện đứng vào một hàng. Trùng hợp thay là cùng hàng với Ngạc Tôn và Ý Hoan, bọn họ lập tức cười nói, "Chào, tại hạ là Ý Hoan của Ô Nhã bộ lạc, còn vị phía trước là Ngạc Tôn của Na Lạc bộ lạc." Hàn Vũ Thiên ôm quyền nói, "Tại hạ là Hà Vô Thi, xuất thân không mấy đặc biệt, là một bộ lạc nhỏ ở nơi hoang vu thôi." Ngạc Tôn cười rất chân thành nói, "Dù xuất thân thế nào cũng không quan trọng, cứ hết mình vượt qua đợt đối kháng lần này đi." Ý Hoan cũng tiếp lời nói, "Phải, ta thấy huynh cũng rất là mạnh đấy, thật mong chờ xem huynh biểu hiện thế nào." Hàn Vũ Thiên cười khoát tay nói, "Ta tài chẳng bằng ai, hai vị đã quá lời rồi." Chương 124, Hà Vô Thi lợi hại. Chương 124, Hà Vô Thi lợi hại. Buổi tối hôm nay toàn bộ sẽ bắt đầu trận đối kháng đầu tiên ở trung tâm trụ hư thành. Trung niên tên trụ bá lạc giải thích một chút, hắn hơi ngưng lại nhìn về phía Hàn Vũ Thiên nói, "Mỗi một trận thắng của các ngươi đều sẽ được thưởng tài nguyên, nhưng riêng Hà Vô Thi lại muốn mạng của đối thủ, điều này đã được trụ hư xem xét và chấp thuận, đối kháng sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên đối thủ cạnh tranh, kẻ nào gặp chúng Hà Vô Thi thì cẩn thận một chút ha." Trụ bá lạc rất thích phong cách của Hàn Vũ Thiên, ánh mắt nhìn tới là sự hài lòng chưa từng có với các đợt đối kháng trước đây. "Ha ha ha, vậy thì ta sẽ chờ thử xem là ai mới cần cẩn thận." Thanh niên lúc trước gây sự tên là Tùy Đằng vẫn còn rất ghi hận vụ lúc trước liền trầm trọng, cả đám người tản ra chuẩn bị cho trận đối kháng tối nay. Tùy Đằng trong bóng tối mua chuộc người sắp xếp cho mình và Hà Vô Thi đấu với nhau, cũng là không lâu sau đó trong bóng tối Hà Vô Thi cũng mua chuộc cho mình đấu với Tùy Đằng. "Lạc trưởng lão, cả hai người này dường như rất muốn chạm mắt nhau trên đài đấy." Người sắp xếp bị mua chuộc kia không hề động lòng mà âm thầm về báo cho trụ bá lạc nghe, trụ bá lạc đập bài cười nói, "Tốt, cứ theo ý bọn họ, tiểu tử Tùy Đằng này tuổi trẻ ngu muội, còn Hà Vô Thi ít nói nhưng lại rất tàn bạo, theo tìm hiểu thì hắn chỉ lấy mạng đối phương không lấy phần thưởng, vừa giết được những kẻ gây rối vừa có được thanh danh vang xa." Người sắp xếp đã hiểu ý của trưởng lão liền túi người rời đi. Màn đêm buông xuống trụ hư thành bất nào nhiệt và phồn hoa, tổng cộng là 10 sàn đấu được sắp xếp ở trung tâm thành. Thật là náo nhiệt. Nghe nói những người này lợi hại hơn mấy người trước rất nhiều. Chỉ là nghe nói mà thôi, hiện tại cứ chính mắt nhìn thấy chẳng phải sẽ rõ sao. Bọn họ từng nhóm người kéo nhau tới trung tâm thành, người thì ngoài đường xem, người thì ngồi ở trong lầu các uống trà chờ đợi. Hà Vô Thi sẽ đấu với Tùy Đằng trong trận này. Một chấp sự đứng lên sàn đấu ra hiệu cho hai người bước lên sân, tay của chấp sự hạ xuống ra hiệu bắt đầu. Tùy Đằng định mở miệng châm chọc thì Hàn Vũ Thiên đã lao tới, sát khí trùng thiên không chút lưu thủ. Tùy Đằng kinh sợ rút ra trường đao một đường bổ xuống, Hàn Vũ Thiên chuyển người một cước ngăn lấy lưỡi đao. "Hừ, Hà Vô Thi người muốn chết." Tùy Đằng hừ lạnh một đao quét ngang, nhưng Hàn Vũ Thiên dễ dàng dùng đầu gối ngăn lại. Chân hắn không phải là cứng cắp có thể chặn lấy lưỡi đao, mà là được một lớp băng dày bao bọc mỗi khi chạm vào lưỡi đao. "Chó con vẫn còn sủa bây sao?" Hàn Vũ Thiên cười lạnh từ trong hư không hiện ra ma trảo chụp tới, Tùy Đằng lui về sau tránh trước, vừa chỉnh lại thân hình liền bị một cước vào bụng. Tùy Đằng không vì thế mà từ bỏ cơ hội, hắn một tay giữ lấy chân của Hàn Vũ Thiên, tay còn lại dùng trường đao từ dưới quét lên. Cái chân bị giữ lại ấy lập tức bị cắt lìa, Hàn Vũ Thiên nhìn chân trái chảy máu không chút bận tâm. Hắn nâng tay lên một thanh kiếm xuất hiện, Hàn Vũ Thiên mỉm cười tiếp tục lao tới. Thật là điên cuồng, bị cắt chân vẫn còn di chuyển được, đúng là lợi hại. Đám người phía dưới tung hô vang dội, ai cũng phấn khích trước một màn mở đầu này. Hàn Vũ Thiên lách người tránh được trường đao, tóc trắng bay xóa ngăn tầm nhìn của Tùy Đằng. Tới lúc tóc hạ xuống một đường kiếm liền phi tới, hắn phản xạ kịp lúc tránh ra chỉ bị một vết cắt ở mặt. "Hà Vô Thi nhận lấy đao hạ trảm sơn của ta." Một đao hạ xuống uy áp đè nặng lên vai mọi người. Hàn Vũ Thiên lui về sau một kiếm lóe lên lôi điện trắng xóa chém tới. Cả hai va chạm khói bụi ngút trời, lôi điện xông thẳng lên cửu thiên, từ trong đám khói bọn họ nghe được tiếng binh khí va chạm kịch liệt. "Phong trảm!" Tùy Đằng xoay trường đao quét ngang qua một đạo cuồng phong sắc bén, cắt làn khói dày đặt ra làm hai nửa. "Thiên phạt nhân gian!" Cũng ở chỗ đối diện một đạo bạch quang chém dọc xuống cũng bổ khói bụi tách ra hai bên, ầm ầm va chạm tạo ra dư chấn thổi bay khói bụi, sàn đấu có trận pháp bảo hộ cũng đã xuất hiện vài khe nứt. Từ trên trời hạ xuống một đao, Hàn Vũ Thiên dùng một tay nắm lấy lưỡi đao, hắn chỉ còn một chân nên đỡ một đòn này đầu gối có hơi quỳ xuống. "Ha ha ha, ngươi chỉ có như vậy thôi sao?" Hàn Vũ Thiên ma khí đột nhiên bộc phát, hắn ngước nhìn Tùy Đằng với đôi mắt đỏ ngầu cùng răng nanh sắc nhọn, giọng nói như vọng lại từ tu la địa ngục, "Ngươi vẫn chỉ là một con chó sủa bậy mà thôi." Bàn tay nắm lấy lưỡi đao đã là một cái ma chảo, hắn dùng lực bóp nát lưỡi đao sau đó không nói hai lời cắt đi cánh tay phải. Thân hình chuyển động lại cắt thêm cánh tay còn lại, Tùy Đằng vừa ngửa đầu hét thảm thì lưỡi của hắn đã bị kéo ra. Hàn Vũ Thiên dùng ma khí đánh thẳng vào trong khiến cái lưỡi vì vậy mà lìa khỏi miệng. "Ta không chỉ cắt lấy lưỡi của ngươi, mà còn khiến ngươi cả đời này không thể luân hồi." Ma khí của Hàn Vũ Thiên bao bọc Tùy Đằng lại, từ từ thôn phệ linh hồn và thể xác của hắn. cái chân bị cụt cũng đã khôi phục như trước, Hàn Vũ Thiên trở lại bộ dáng bình thường chấp tay thản nhiên. Sàn đấu thứ 3, Hà Vô Thi chiến thắng, tùy đảm bại. Chấp sự hộ lớn dẫn tới sự chú ý của 9 sàn đấu còn lại, bọn họ đều kinh ngạc không thôi, chiến đấu trải qua chỉ nửa nén nhang mà Hà Vô Thi đã thắng tùy đẳng. Bọn họ kinh sợ tột cùng, tùy đẳng ăn nói lộ mãng nhưng ai cũng biết thực lực của hắn không phải dạng vừa, dù có khả năng chiến thắng tùy đẳng cũng không thể thắng trong nửa nén nhang được. Lợi hại, đúng thật là gây cấn hơn trước rất nhiều. Hà Vô Thi đánh tốt lắm. Hà Vô Thi lợi hại. Đám người phía dưới kháng đài tung hô kịch liệt, Hàn Vũ Thiên chậm rãi bước xuống sàn đấu với ánh mắt đầy hâm mộ của những người xung quanh. Hàn Vũ Thiên thật sự không thể đánh tay đôi với tùy đẳng với trạng thái bình thường, thứ nhất nhục thân của hắn chỉ là thánh nhân bình thường, không có trải qua tôi luyện nhục thân hay thân pháp. Thứ hai là dù cùng một cảnh giới đại tốc mệnh, nhưng tùy đẳng lại cường đại hơn gấp mấy lần với những kẻ cung cấp. Hắn phải dùng tới Thâm Viên Ma Thể mới có thể giết chết tùy đẳng và khôi phục lại chân đã mất, nếu là trạng thái thường thì hơi chật vật một chút. Chương 125, sao ngươi lại tới được đây? Chương 125, sao ngươi lại tới được đây? Ezo, lâu rồi không gặp nhỉ. Từ phía xa có một nữ tử quen thuộc nhìn Hàn Vũ Thiên, hắn cũng là kinh ngạc đảo mắt nhìn nàng, sợ mình nhìn lầm liền dùng thần thức quét tới. Ta đây là bằng da bằng thịt, ha ha ha. Lam Huyền Kiều diễm xinh đẹp, hai ngọn đồi nhỏ căng tròn cùng với 10 ngón tay đeo hộ giáp vàng xa xỉ. Ngươi sao lại tới được đây? Hàn Vũ Thiên nhướng mày có chút khó hiểu, Lam Huyền cười nhạt nói, "Xì, ngươi tới đây theo cách nào thì ta tới theo bằng cách đó đấy." Hàn Vũ Thiên híp mắt lại nói, "Trực tiếp xông vào mà còn nguyên bản sao?" Lam Huyền lắc đầu cười nói, "Thê thảm lắm nha, nhưng cũng may tới ngay một đám nhân tộc, ta liền thôn phệ bọn chúng để trở lại như cũ, hiện tại cũng tham gia đối kháng này." Hàn Vũ Thiên gật đầu đã hiểu ngồi xuống ở một góc, Lam Huyền mỉm cười đi về phía sàn đấu số 6. Lam Huyền và Gia Tấn. Chấp sự trên sàn đấu cao giọng nói, Lam Huyền bước lên mang theo mị hoặc kinh người, Gia Tấn vừa bước lên thấy được nhân sắc của nàng ấy cũng là rung động không thôi. Bàn tay chấp sự hạ xuống Lam Huyền vai áo hơi lệch xuống làm cho Gia Tấn trợn mắt há hốc mồm, hai đồi núi lộ ra gần nửa làm cho hắn dạo dựng không thôi. "Ngươi đang nhìn gì vậy?" Giọng nói mê hoặc khiến cho ham muốn của Gia Tấn tăng vọt tới cực điểm, nàng ấy tới gần Gia Tấn cười nói, "Ma cước." Một cước đầy uy lực đá vào họng súng tích lũy mấy chục năm của Gia Tấn, hai quả pháo cứ như vậy chưa dùng được lần nào mà tổn hại, Gia Tấn gục ngã toàn thân run rẩy đôi mắt trợn trắng sau đó bất tỉnh. Hàn Vũ Thiên phía dưới nhìn mà rùng mình, hắn thật không nghĩ tới nàng ta lại chơi chiêu này, đúng thật chỉ có nữ nhân mới làm được như vậy. Gia Tấn thua trận, Lam Huyền thắng. Chấp sự cũng có chút đột, cả đám nam nhân xung quanh ai cũng là trong vô thức nhìn xuống họng súng của bản thân, đều thở dài may mắn người trên đó không phải là mình. Lao tử còn chưa có con đâu. Người ta nói phụ nữ đẹp rất nguy hiểm, bây giờ ta tin rồi. Ây da, lúc nãy ta nghe kẻ nào đòi ngủ với nàng nghệ. Hắn trốn đi đâu rồi? Không lại ngủ một đêm sao? Con mẹ nó, Gia Tấn tuyệt hậu rồi. Xem như kiếp này của Gia Tấn chỉ biết nhìn thanh kiếm của mình mà thở dài thôi. Ôi nữ nhân. Từng tiếng xôn xao vang lên trong khắp thành, mấy thí sinh là nam nhân trên sàn đấu đều khép chân của mình lại, nữ nhân thì hơi thẹn thùng nhưng cũng khẽ cười. Lam Huyền bước đi dáng vẻ tự hào ngẩng cao đầu như mới làm được một điều tốt đáng được tôn vinh vậy. Người tự hào làm sao? Hàn Vũ Thiên ngồi một góc nhìn nàng, Lam Huyền đi tới ngón tay hơi vuốt lên đùi của Hàn Vũ Thiên nói, nam nhân các ngươi rất độc hại, phá đi một cái thì nữ nhân trên đời bất đau khổ một người, hí hí hí. Hàn Vũ Thiên lách người xuất hiện phía sau lưng Lam Huyền thì thầm vào tai nàng, nữ nhân cũng được xem là công cụ tuyệt hảo nhất trên đời đấy, trái cây và hải sản đều có đủ, sinh sản huyết mạch cho nam nhân lại càng tuyệt hảo. Lam Huyền nghe xong sắc mặt trầm xuống muốn động thủ, nhưng nàng vừa xoay đầu thì Hàn Vũ Thiên đã nhảy lên nóc nhà đi mất. Thiện nhân. Lam Huyền vẫn nộ xoay người rời đi với vẻ hậm hực bực nhọc. Trụ Hư Thành tới rạng sáng, toàn bộ thí sinh tham gia đối kháng mới hoàn thành, giờ đây bọn họ sẽ đưa tới Trụ Hư Cung để vào vòng bán kết. Hàn Vũ Thiên, Ngạc Tôn và Ý Hoan đêm cũng đã cùng nhau uống rượu trở thành bằng hữu. Bên phải là Lam Huyền cũng đã kết giao với một nữ nhân khác, có vẻ hai người họ rất xem thương nam nhân. Lam Huyền dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hàn Vũ Thiên, hắn thì nhìn lại nàng nở ra một nụ cười. Một nụ cười ấy làm Lam Huyền dùng mình không thôi, đây là lần đầu tiên nàng bị một nam nhân trêu chọc như vậy, càng nghĩ bàn tay càng siết chặt thật là tức giận không chỗ phát tiết. Tới rồi. Trụ Bá Lạc giơ tay ra hiệu cho đám người ngừng lại, phía trước là trụ hư thành cao hơn 100 trượng rộng 2 dặm, phồn hoa tới cực điểm không gì so sánh được. Mấy lính canh thấy đám người kia tới cũng chẳng thèm liếc mắt, bởi vì sống ở trụ hư cung nhiều năm, đã khiến mắt của bọn họ cao hơn đầu, không xem ai ra thể thống gì. Mời. Trụ Bá Lạc ra hiệu cùng một đám người bước vào, ở trong đã chờ sẵn mấy vị cung nữ xinh đẹp. Họ dẫn từng người về phòng của mình, cung nữ cũng là mắt cao hơn đầu, chỉ là tiện nữ nói năng cọc lóc xem thường kẻ khác. Chỉ có địa vị thuộc họ Na Lạp và Ô Nhã như Ngạc Tôn và Ý Hoan mới được mấy cung nữ định bợ ra mắt, giả tạo một cách khiến người ta khinh thường. Một lũ tiện nữ. Lam Huyền cười lạnh lời nói mỉa mai như nói thì thầm, nhưng thật chất ai ai cũng nghe được và không nói gì. Mấy cung nữ nghe thấy thì càng bất thiện với nàng, ánh mắt đầy sát ý của cung nữ đều chỉ về phía nàng. Lam Huyền làm như không thấy nhìn qua nữ nhân bên cạnh nói, ta thấy ở đây không mấy sạch sẽ, chỉ toàn yêu nền nện răng lưới bắt mồi và định bợ thôi. Hu hu hu. Lam Huyền biểu lộ yếu đuối dựa vào vai nữ bằng hữu, tuy giọng điệu buồn bã sợ hãi, nhưng lại như thanh kiếm sắc bén đâm vào tim các nàng. Những người địa vị thấp kém bị cung nữ coi thường cũng là cười nhạt một cái. Lam Huyền nói mỗi một lời đều sắc như kiếm, chạm vào đúng chỗ hiểm của các cung nữ định cao đạp thấp này. Chu Bá Lạc cũng là mỉm cười không có ý định trách mắng, đám cung nữ và thị vệ này chưa bao giờ bị châm chọc. Bây giờ để nàng ta chọc vào vài phát để cho họ ném thử, mùi vị của việc bị trà đạp là như thế nào. Chương 126, cổ cầm ngân vang. Chương 126, cổ cầm ngân vang. Hàn Vũ Thiên ngồi ở khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, gió thổi tóc bay trong hư không, ma khí đột nhiên hình thành một cây cổ cầm. Hắn nhìn lấy cổ cầm lòng có chút chua xót, hai tay không nhịn được mà đặt lên dây đàn, khẽ vuốt ve một chút. Chu Bách Hợp, chúng ta cũng đã lâu rồi không nhảy múa đúng không? Ngón tay gãy đàn từng âm thanh êm dịu ngân vang trong không trung, tiếng cổ cầm như hòa vào trong trời đất. Từ thấp kém như động vật không có tu vi tới yêu thú nghe được tiếng đàn đều tập hợp phía dưới, cây cỏ xung quanh cũng theo gió mà lắc lư cùng tiếng đàn. Ngân vang từng đoạn âm thanh say đắm lòng người, hắc khí hội tụ giữa hư không một bóng người nữ tử. Nàng ấy nhảy múa từng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát, địa múa hoa mỹ hút hồn bật bật. Hàn Vũ Thiên mắt nhắm nhưng mười ngón tay như theo thói quen mà gãy đàn vô cùng chuẩn xác, thời gian trôi qua cũng đã rất lâu rồi, hắn mới được ngân vang lại giai điệu này. Từng con yêu cầm đủ loại màu sắc tung cánh xung quanh nữ nhân hắc khí kia, yêu thú phía dưới cũng từng con hòa theo giai điệu này. Khung cảnh này thật đẹp biết bao, giống như năm đó trong căn nhà gỗ chỉ nàng và hắn, hòa cùng thiên địa nhảy một bài ca. Tiếng đàn còn đó, điệu nhảy vẫn hoàn hảo không chút sai sót, nhưng thứ thiếu duy nhất là giọng hát của nàng. Những người ở gần mười dặm nghe được đều từ phía xa nhìn tới, đơn giản vì nơi ở Hàn Vũ Thiên bị một tầng kết giới hắc ám bao phủ. Lam Huyền nằm nghiêng người ở trên giường của Hàn Vũ Thiên, nàng ta vừa thưởng thức điệu múa tuyệt hảo cùng tiếng đàn vừa cầm một quả táo cắn một cái. Tiếng đàn đột nhiên thay đổi từ nhẹ nhàng chuyển sang trầm thấp bi thương, nỗi thống hận căm thù dần dần chiếm lấy tâm trí hắn. Yêu thú rối loạn chạy đi mất, tiếng gió ngân vang âm thanh cổ cầm biến mất, thay vào đó là tiếng đàn như vạn quỷ khóc than, cây cỏ heo ưa không chút sự sống. Nữ tử ma khí cũng dần dần tan biến trong hư không, kết giới hắc ám tạo ra uy áp khủng bố đè ép tới. Lam Huyền thấy điều không ổn liền bước tới đặt nhẹ bàn tay lên vai hắn. Hàn Vũ Thiên như tỉnh mộng ngón tay dừng lại, cổ cầm cũng hóa lại thành ma khí tan biến, kết giới hắc ám và âm thanh như vạn quỷ than khóc biến mất. Theo ta đoán, ngươi là vì nữ nhân vừa nãy nên mới thần trí rối loạn mất kiểm soát. Lam Huyền lấy chiếc ghế nhỏ ngồi dựa vào tường cười nói, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói, chuyện đã lâu rồi. Lam Huyền cười không nói lời nào chỉ cắn một miếng táo rồi rời đi. Ngạc Tôn và Ý Hoan xông vào vẻ mặt có chút lo lắng nói, Vô Thi Minh, lúc nãy là xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Vũ Thiên mỉm cười ném cho hai người bọn họ vài quả nho nói, chỉ là tu luyện có chút không tập trung thôi, đừng để ý. Hai người bọn họ thấy biểu hiện của Hàn Vũ Thiên vẫn rất thản nhiên nên không nói thêm gì nữa mà ôm quyền rời đi. Thật sự hết lời nói với ngươi rồi. Bóng đen hiện ra khoanh tay có chút bất mãn với biểu hiện lúc trước của Hàn Vũ Thiên. Bóng vàng cũng là ngồi ở một góc cười nói, đó là chấp niệm của chính hắn, ngươi không phải cũng có sao? Bóng đen hất cằm quay người nói, ta có chấp niệm, nhưng không có sâu đậm như hắn. Hàn Vũ Thiên cười nói, dù sao thì hai ngươi trong tương lai không xa sẽ có một bộ thân thể mới đấy. Hả? Hai bóng người kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Thiên, hắn mỉm cười thản nhiên nói, ta có linh cảm như vậy thôi, cũng không chắc lắm. Bóng đen kia một quyền nện lên bắp tay của Hàn Vũ Thiên nói, linh cảm gì đó của ngươi, ai mà tin? Hàn Vũ Thiên hừ lạnh không chú ý tới nói, linh cảm lần này có vài phần là nguy hiểm. Từ phương xa ở trên cựu thiên xuất hiện một vòng xoáy, xung quanh là vết nước nhiều như tấm kính. Gào! Một con mắt khổng lồ nhìn xuống vùng không gian này, mang theo một cổ sát ý kinh người. Con mắt kia rời đi liền có mấy con quái thú đủ loại hình dáng từ trong khe nước chui vào không gian tử vực, đỉnh điểm nhất là một đại mãng xà ngàn trường bay trong không trung. Tiêu diệt vùng không gian nhỏ bé này đi, ha ha ha. Một người khổng lồ che phủ gần như toàn bộ thiên hà hạ cấp này, hắn nhìn một khối cầu không gian nứt ra một cái lỗ, nhìn bầy quái vật chui vào mà cảm thấy sảng khoái. Một vùng không gian trước mắt chỉ là một viên bi nhỏ, đối với kẻ khổng lồ trước mắt, những tinh cầu hoàn chỉnh xung quanh cũng chỉ so bằng một cái nắm tay. Nếu kẻ này nguyện ý một cái ngón tay hạ xuống thôi, vùng không gian nhỏ bé trước mắt sẽ sụp đổ. Nhưng thứ hắn muốn là nhìn sinh linh bên trong thống khổ tuyệt vọng, nhận lấy sự hủy diệt từ từ mà hắn ban tạo. Ngươi lại chơi đùa với mấy cái tinh cầu nhỏ bé sao? Một người dáng vẻ nhỏ bé nhìn lên kẻ khổng lồ đang vui vẻ đắc chí, tên khổng lồ nhìn xuống híp mắt lại không thấy liền quét thần thức tới. Thần thức như là kính hiển vi giúp tên khổng lồ này soi thấy vi khuẩn, giờ phút này tên khổng lồ mới cười nói, ha ha ha, ngươi tới rồi thì cùng ta nhìn ngắm một chút, vùng không gian nhỏ bé kia từ từ hủy diệt đi. Người kia cười lắc đầu nói, liên trạch nhà người ở đây ham chơi, vậy lăng hồn phiến đã tìm thấy chưa? Liên trạch lắc đầu cười nói, tìm lâu như vậy còn chưa thấy, ta ở đây vui chơi một chút, Tiêu Lục ngươi tự mình tìm đi. Người tên Tiêu Lục thở dài hóa thành lưu quang bay về một phương thế giới mình chưa tìm kiếm. Chương 127, tùy ta chém giết. Chương 127, tùy ta chém giết. Tô Lăng giới giữa hư không xuất hiện một bóng người, thần thức cường đại quét ngang qua vùng thế giới nhỏ bé này. Trong thoáng chốc toàn bộ sinh linh đều nằm dạp trên đất, ký ức của sâu trong lòng của bọn họ đột nhiên bị một năng lực vô hình moi ra, giống như một người trần truồng bị nhìn hết mọi thứ. Tiêu Lục trong khoảng 2 canh giờ mới tiêu hóa được hết ký ức của sinh linh Tô Lăng giới, hắn không tìm ra được một chút manh mối nào của phiến đá thần bí. Vạn Niên Cung. Tiêu Lục híp mắt bước lên một bước liền biến mất, xuất hiện lại lần nữa là ở Nam Cương Vương Triều, Vạn Niên Cung. Này lũ kiến hôi. Tiêu Lục chắp tay sau lưng ngón tay chạm nhẹ vào kết giới hộ sơn, liền khiến nó từ từ tiêu tán không chút dấu hiệu báo trước. Thằng khốn, ngươi nghĩ mình là ai chứ? Ngang nhiên xông vào Vạn Niên Cung quả thật muốn chết. Từng nhóm đệ tử bay lên không trung nét mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt. Giao lão cảm nhận được khí tức kinh khủng vượt xa tưởng tượng liền từ trong đại điện bay tới, lão ta sắc mặt trắng bệch quát, cút về làm việc, không được tụ tập đây là khách. Bọn họ nghe vậy cũng chẳng dám cãi lệnh, quản sự và các trưởng lão cũng dần dần tập hợp, ai cũng ngưng trọng nhìn Tiêu Lục. Ta là khách, không phải mời đi uống một chút trà sao? Tiêu Lục mỉm cười thản nhiên bước một bước đã xuất hiện ở đại điện, mọi người kinh sợ không thể tin vào mắt mình, Giao lão và Hàn Vũ đạo thì giữ vẻ mặt bình tĩnh bước vào trong đại điện. Không cần vội đâu, ta chỉ là đang muốn tìm chủ nhân của Vạn Niên Cung này. Tiêu Lục ngồi chéo chân ở chủ vị thản nhiên bước một quả nho cho vào miệng, Giao lão cắn răng cười nói, xin lỗi khách nhân, cung chủ hiện tại không có ở trong Vạn Niên Cung, khi khác hẳn gặp. Chiếc ghế cung chủ phát ra hào quang đánh Tiêu Lục ra, một đạo tàn hồn Hàn Vũ Thiên lại xuất hiện. Tàn hồn à? Tiêu Lục xoay người khỏe môi cong lên một nụ cười, Hàn Vũ Thiên ngồi ở chủ vị nói, ngươi từ thiên ngoại tới đây, chỉ để gây rối một phương tiểu thế giới nhỏ bé thôi sao? Tiêu Lục thản nhiên nói, ta tới là tìm một phiến đá cổ xưa. Hàn Vũ Thiên bước cầm như nhớ ra thứ gì đó cười nói, một trong năm phiến đá tồn tại thời khởi nguyên, thai nghén từ hư không, gọi là Lăng Hồn Phiến. Tiêu Lục kinh ngạc đã bắt đầu trở nên nghiêm túc hỏi, tồn tại nhỏ bé mà cũng biết được thứ từ thời khởi nguyên sao? Hàn Vũ Thiên nâng tay lên linh khí hội tụ thành một quyển sách, hắn cười nói, Vạn Niên Cung biết được mọi sự việc ở trên cái thế gian này, chỉ cần ngươi trả ra cái giá hợp lý thì Vạn Niên Cung không có bí mật nào mà không biết. Hàn Vũ Thiên lật sách liền có một phiến đá cổ, mặt phiến khắc những hoa văn lạ thường không ai hiểu được. Ánh mắt Tiêu Lục lóe lên định bắt lấy cuốn sách thì linh khí liền biến mất, Tiêu Lục nhếch môi cười nói, vậy cái giá ta phải trả là gì? Hàn Vũ Thiên nhắm mắt suy tư một hồi mới cười nói, ký kết sinh mệnh không được làm hại tiểu vũ trụ này. Chỉ có vậy. Tiêu Lục nhướng mày có chút kinh ngạc, Hàn Vũ Thiên ánh mắt hờ hững cười nói, và ngươi cũng phải dốc toàn lực bảo vệ nó khỏi những mối nguy khác. Tiêu Lục con ngươi co rút lại trong lòng thầm nghĩ, sinh nhỏ bé ngu xuẩn, ta là viễn cổ sinh linh không bị trói buộc bởi thứ gì, ký xong thì tiêu diệt tiểu thế giới này là xong. Trong lòng nghĩ xong liền cười nói, ký thì ký. Hàn Vũ Thiên dùng linh khí làm bút, thiên địa làm giấy viết lên cam kết, sau đó xuề tay ra nói, đưa một đạo nguyên hồn. Tiêu Lục mỉm cười lấy ra nguyên hồn nhỏ như hạt tiêu đưa cho Hàn Vũ Thiên, khi nguyên hồn này nhỏ vào trong thiên địa thì biến động kịch liệt, cũng mau chóng trở lại như cũ. Hàn Vũ Thiên vung tay một khối cầu chỉ dẫn xuất hiện trong tay Tiêu Lục nói, giải đáp xong ba câu đố trên đó sẽ tìm được vị trí của Lăng Hồn Phiến. Tiêu Lục mỉm cười thu khối cầu về nhìn Hàn Vũ Thiên nói, ngươi quả thật rất thông minh, nhưng tầm hiểu biết lại rất kém đấy. Nói xong ngón tay Tiêu Lục gõ nhẹ lên thành đế, một cổ năng lực màu lục phát tán ra toàn Tô Lăng giới. Âm một tiếng tiểu thế giới và toàn bộ sinh linh bên trong liền bị xóa sổ. Tiêu Lục chắp tay thản nhiên bước đi trong hư không thì một đạo xiềng xích xuất hiện trói cổ và tứ chi hắn lại. Tàn hồn Hàn Vũ Thiên xuất hiện bàn tay moi trong ngực của Tiêu Lục ra một khối tinh cầu nhỏ bé. Ngươi là viễn cổ đương nhiên sẽ có năng lực hồi sinh và tái tạo tinh giới, khế ước đã được ký dù là viễn cổ cũng chẳng thể nào thoát được. Tô Lăng giới nhìn như ngôi sao đã bị hủy đột nhiên khôi phục lại trạng thái ban đầu, không một dấu vết như từng bị hủy diệt cả. Ngươi! Tiêu Lục kinh hãi không tin được vào mắt mình, Hàn Vũ Thiên vung tay một cái khế ước được các vì sao hình thành xuất hiện, hắn nụ cười nham hiểm nói, ta biết một viễn cổ sinh linh tới đây, chỉ ký một khế ước nhỏ bé sẽ không thèm đọc lấy một chữ, nên ta đã thêm vào đó vài chữ là bảo vệ Vạn Niên Cung tới chết ha ha ha. Tiêu Lục sợ hãi lúc này mới phát hiện ra điểm sai lầm của mình liền quát, khế ước này là thuộc về cao cấp vũ trụ, ngươi làm sao mà biết được? Trong tam vũ trụ thượng tới hạ đều có 3 loại khế ước, đầu tiên là hạ vị khế ước gọi là Tân Ước, chuyên dùng lập ra khế ước cho hai bên, nó có tác dụng trên toàn bộ cảnh giới dưới thủy tổ. Thứ hai gọi là Hôn Ước, cũng có tác dụng như cái thứ nhất nhưng cường đại có thể trói buộc sinh linh dưới viết cổ. Cuối cùng là Vạn Niên Ước do chính Vạn Niên Sách chế định ra, khế ước này sẽ ép buộc kẻ ký làm theo đúng như những gì được ghi trong Vạn Niên Ước. Hai loại khế ước trên thì phải có giấy chế tạo đặc thù, còn Vạn Niên Ước thì có thể dùng vạn vật làm khế ước, chỉ cần kẻ đó biết được văn tự khởi nguyên và biết được hoa văn tạo ra khế ước thì có thể rồi. Tiểu cậu, ngươi tu luyện được bao nhiêu năm mà đòi tìm Lăng Hồn Phiến chứ? Hàn Vũ Thiên mỉm cười vẻ mặt tràn đầy sự chán ghét, đối với hắn dù là 100 tên viễn cổ cộng lại tuổi thọ cũng kém xa, gọi là tiểu cậu cũng không có gì quá đáng. Dòng chữ cổ đó là gì? Tiêu Lục bỏ qua lời nói của Hàn Vũ Thiên, nhìn vào khế ước có một dòng văn tự khởi nguyên, Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, tùy ta chấm giết. Chương 128, thôi mạn. Chương 128, thôi mạn. Ngươi, a, ta muốn giết ngươi tên sâu kiến đáng chết. Tiêu Lục gào lên như điên như dại vang vọng một vùng thiên hà. Trạch Liên nghe được liền một quyền vung tới, Hàn Vũ Thiên trầm mặt nhưng không hề tránh né. Tiêu Lục đột nhiên xuất hiện một quyền nhỏ bé đối kháng với một quyền như ba đại hành tinh gộp lại, thật như là nguyên tử nhỏ bé so với một quyền cự nhân. Nhưng một quyền nhỏ bé này lại chặn được cự quyền của Trạch Liên. Tiêu Lục, ngươi là đang làm gì vậy? Trạch Liên gầm lên có chút khó hiểu. Tiêu Lục hừ lạnh nói, ta cần giữ hắn lại, tuyệt nhiên không thể giết. Trạch Liên hừ lạnh cũng xoay người trở về chỗ cũ. Tiêu Lục xoay người nhìn Hàn Vũ Thiên nói, ta chỉ cần Lăng Hồn Phiến, cái ngươi đưa là giả, nên ta mới hủy diệt thế giới đó. Hàn Vũ Thiên mỉm cười cũng không giấu giếm nói, Lăng Hồn Phiến ở trong tay chân ma đế, nhưng hiện tại hắn đã mất cũng không ai biết Lăng Hồn Phiến được giấu nơi nào, chỉ có Vạn Niên Sách mới biết. Tiêu Lục không có vẻ gì là thất vọng quay người nói, ta vừa tới chỉ một hơi thở là ngươi đã tính xong một cái lưới để bắt ta rồi. Tiêu Lục rời đi còn Hàn Vũ Thiên thì biến mất trở về Vạn Niên Cung. Cùng lúc đó Hàn Diệp phấn khởi chạy vào khoe thành tựu của mình, cung chủ, Diệp Nhi đã hiểu được đan, trận, khí rồi. Hàn Vũ Thiên không chút bất ngờ gì khi ở độ tuổi này Hàn Diệp lại học được như vậy, hắn điểm lên mi tâm của Hàn Diệp một cái rồi biến mất. Hàn Vũ Thiên ở trong tử vực đang chiến đấu trận bán kết, kẻ đối đầu thật không may lại là Ý Hoan. Vô Thi Sư Minh, Ý Hoan Minh. Hai người hành lễ với nhau thật không muốn đối đầu sớm như vậy, nhưng cũng vì số mệnh an bài đành phải chiến thôi. Cả hai rút ra binh khí của mình lao tới giao thủ, chỉ trong một đòn duy nhất này đã dấy lên vô số cuồng phong sắc bén của kiếm và kích. Một bóng đen đứng phía sau một đệ tử tên là Thôi Mạn chưa tham gia thi đấu, bàn tay đặt trên vai hắn bóp chặt giọng trầm thấp phía sau chuyển tới, cho dù ngươi có chết cũng phải giúp Ý Hoan thắng trận này. Dạ. Thôi Mạn giọng điệu cung kính không dám cãi lên, một luồng pháp lực trong ẩm thầm đang hội tụ. Căn nguyên xung tháo. Hàn Vũ Thiên vung tay bắn tới tám kia nước kinh người, Ý Hoan một kích chạm xuống đất nói, vách sơn. Từ dưới đất nô lên vô số vách đá đen xen nhau như một con đập ngăn sóng dữ, Ý Hoan ngưng tụ vài cây kích bằng đá đánh tới. Hàn Vũ Thiên cũng hóa ra ma tiễn hướng về phía kích. hai thân ảnh một kiếm, một kích xoẹt qua nhau, Ý Hoan chân vừa chạm đất thì phía sau vang lên một tiếng ầm. Hắn quay người nhìn lại thì thấy ngực của Hàn Vũ Thiên bị lủng một lỗ máu, tất nhiên không phải do một kích vừa rồi gây ra. "Thôi mạn, người muốn chết sao? Thằng khốn bẩn thỉu, sợ đánh không lại Hà Vô Thiên nên chơi bẩn à? Huyết mạch thôi ra bao năm đều rất dơ bẩn, kẻ nào lại cho hắn tham gia vậy?" Từng nhóm người sát ý đùng đùng nhắm Thôi Mạn, Hàn Vũ Thiên phía trước mắt mơ hồ. Cơ thể ngã về phía trước rồi khựng lại, hắn chống kiếm để không làm cho cơ thể mình không đụng ngã. Sát ý kinh người vượt trên mấy ngàn tu sĩ ở đây, một cổ sát ý này phóng xuất đã đánh tan sát ý khác. Hàn Vũ Thiên từng bước khập khiễng bước xuống khán đài, ánh mắt giờ phút này lộ ra một tia lanh khốc. Bao tuyết thổi quét ở trong căn phòng kín, không hiểu vì sao trong phòng lại có tuyết vân xuất hiện. Máu đang chảy ở ngực bị đông cứng lại, Hàn Vũ Thiên từng bước khập khiễng đã bắt đầu thản nhiên bước đi. Tam hồn, quỷ thủ thu hồn. Lời nói lạnh như băng thốt ra thì phía sau lưng Hàn Vũ Thiên đã xuất hiện một cái mặt quỷ, nó to lớn mà đáng sợ áp đảo toàn bộ tu sĩ đại tộc mệnh. Thôi Mạt sợ hãi linh hồn như bị băng phong không thể điều khiển nhục thân bỏ chạy, mặt quỷ giơ lên ma chảo bắt lấy Thôi Mạt nâng lên. Kha kha kha, ha ha ha, linh hồn dơ bẩn của ngươi sắp được tra tấn rồi đó. Mặt quỷ thốt ra lời nói khiến mọi người như đã xuống được âm phủ, gió lạnh thổi qua toàn thân lông tóc dựng lên sợ hãi. Hàn Vũ Thiên nâng kiếm chém đứt linh hồn Thôi Mạt ra khỏi nhục thân, ma chảo rất nhanh bắt được đạo linh hồn kia, nó sảng khoái hóa ra vô số dụng cụ tra tấn, khắc lên linh hồn Thôi Mạt một chữ luân. Nhục thân thì bị Hàn Vũ Thiên thôn vệ, nhưng vết thương chỉ khép lại một nửa, cái lỗ ở ngực vẫn còn lớn như nắm tay. A! Một tiếng kêu tê tâm liệt phế vang vọng trong đại điện, mặt quỷ đã bắt đầu buổi tra tấn của bản thân. Linh hồn Thôi Mạt sẽ được thưởng thức hết tất cả hình phạt ở địa phủ. Hàn Vũ Thiên bước một chân lên bậc thang thì phía sau có một âm thanh vọng tới. Hà Vô Thi, ngươi đã bước xuống kháng đài như vậy đã là bỏ cuộc, còn muốn quay lại chiến sao? Hàn Vũ Thiên không chú ý tới lời nói kia mà chậm chậm bước lên kháng đài, chấp sự có chút do dự không biết mình nên tiếp tục cho đấu hay là loại bỏ Hà Vô Thi. Không sao, cứ tiếp tục đấu. Lời này là do chính Ý Hoan nói ra, hắn biết cao tầng Ô Nhã bộ lạc đã nhúng tay, nên muốn đòi lại công bằng cho bằng hữu của mình, nắm tay nâng lên tự đâm thủng lòng ngực của mình. Vừa vặn là bằng cái lỗ trên ngực của Hàn Vũ Thiên, tên trung niên Ô Nhã bộ lạc quát, "Ý Hoan, ngươi điên rồi." Ý Hoan không để ý tới trung niên kia mà nhìn Hàn Vũ Thiên nói, "Vô Thi huynh, vừa rồi là có người đánh lén huynh, ta không muốn huynh đang trọng thương mà đánh với ta còn nguyên vẹn, nên ta làm như vậy là để công bằng cho cả hai." Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, "Trên kháng đài chỉ có thắng hoặc thua, vốn dĩ hai từ công bằng mà Ý Hoan huynh nói không tồn tại." Ý Hoan nghe xong lời này liền biết trong lòng của Hàn Vũ Thiên đã có một vạch ngăn lớn với hắn. Nhất kiếm băng thiêu. Hàn Vũ Thiên hóa ra băng khí thổi quét một kiếm chém tới, băng khí hóa thành mấy trăm thanh kiếm đâm tới. Ý Hoan bạo phát tu vi dùng tốc độ cao nhất tránh né băng kiếm, hắn nhìn về phía trung niên truyền âm nói, nếu sau trận đấu này, mối quan hệ bằng hữu giữa ta và hắn có vấn đề gì, thì rửa sạch cổ trở đi. Trung niên nghe được lời cảnh cáo này chỉ biết trầm mặt mà thôi, phía trên không trung vẫn là truyền tới từng tiếng kêu của Thôi Mạn. Hàn Vũ Thiên không biết là do quá thất vọng hay là tức giận mà cơ thể lại xuất hiện điều kỳ quái. Một nửa là ma khí cuộn trào, một nửa là băng khí thổi quét, tựa như âm dương không thể dung hòa. Chương 129, Tam tổ Long tộc. Chương 129, Tam tổ Long tộc. Hàn Vũ Thiên hóa ra một băng phượng và một hắc long, Ý Hoan cảm nhận được nguy hiểm không thể tránh thoát liền cau mày. Cự nhân biến. Cơ thể Ý Hoan triệu hồi ra một đầu cự nhân thạch, một quyền nện lên khiến cự nhân thức tỉnh đánh tới. Một quyền đánh thẳng tới, hắc long như có linh tính lập tức né đòn, cơ thể dài ngoằn của nó trói lấy cánh tay cự nhân, sau đó luồn qua khắp nơi quấn lấy cơ thể cự nhân. Cự nhân còn một tay định dùng nó kéo hắc long ra, nhưng vượng trảo ập tới ngăn một cánh tay kia lại. Cự nhân bị hai cự thú giữ lấy không thể di chuyển được, hắc long há miệng phun ra một tia hủy diệt màu đỏ, băng vượng thì đập cánh tạo ra trường thương băng đâm vào cự nhân. Dưới sự tấn công kịch liệt của hai đầu yêu thú thì cự nhân chỉ dùng sức châu không chống lại được đã sụp đổ. Hắc long phóng tới còn băng vượng từ trên hạ xuống, dồn ép Ý Hoan tới đường cùng. Vô Thi Minh, đừng giết Ý Hoan. Ngạc Tôn phía dưới muốn lao lên ngăn cản nhưng bị người của Na Lạc bộ lạc ngăn lại, Ý Hoan nhìn chằm chằm về phía Hàn Vũ Thiên không phản kháng. Hàn Vũ Thiên lao tới với tốc độ cực nhanh, kiếm đã thủ thế chỉ chờ chặt đầu Ý Hoan xuống, nhưng Hàn Vũ Thiên vừa tới trước mắt Ý Hoan thì bàn tay đẩy hắn xuống khán đài. Hàn Vũ Thiên nhìn Ý Hoan ngã trên đất nói, gia tộc sau lưng ngươi khiến ta chán ghét đấy. Hắn xoay người bước tới giữa sàn đấu nhìn chấp sự, tên chấp sự phản xạ kịp lúc hô lớn, Ô Nhã Ý Hoan bại, Hà Vô Thi thắng. Hay, đánh rất hay. Hà Vô Thi, ngươi giờ là thần tượng của ta. An lớn rồi. Từng tiếng tung hô của những kẻ từng trong bóng tối đặt cược Hà Vô Thi, mấy kẻ đặt Ý Hoan thì thần sắc căm trầm. Ý Hoan đứng dậy phủi lấy đất cát sau đó phất tay, xuất hiện hai lão già ở sau lưng thần thái cung kính. Thiếu gia chủ cho gọi lão nô. Một lão giả ở bên trái thấp giọng nói, Ý Hoan chỉ tay về phía trung niên Ô Nhã bộ lạc lúc trước nói, hắn tội đáng muốn chết, ở trong bóng tối ra tay với bằng hữu của ta, còn dám âm thầm mở cá cược trái với gia quy, lập tức xử tử. Rõ. Lão giả bên phải nhẹ gật đầu sau đó biến mất, trung niên hoảng hốt quay đầu chạy, nhưng một bàn tay nhấn vai hắn xuống đất, một cổ khí tức kinh khủng đè ép lên. Tu vi lão túc mệnh đè nặng trên vai khiến trung niên đầu đầy mồ hôi không thể phản kháng, lão giả bên trái lúc này lật tay hóa ra đại đao không nói hai lời chặt đầu trung niên kia xuống. Trước mặt nhiều người bị chặt đầu như vậy, chính là giết gà dọa khỉ với những tộc nhân Ô Nhã, đám người cá cược trong bóng tối sợ hãi không dám động, giờ đây bọn họ biết vì sao Ý Hoan lại được chọn làm thiếu gia chủ kế thừa gia tộc, ngoại giao thì khỏi phải bàn khi nhìn vào mối quan hệ với Ngạ Tôn, nội đấu thì quyết đoán giết đi vô số kẻ bất chính. Kẻ cần giữ sẽ giữ, kẻ không thể giữ thì giết chết để trừ họa, một thiếu gia chủ này thì làm sao gia chủ Ô Nhã lại không thích đây. Lúc trước nếu không có biến cố của Thôi Mạt thì Ý Hoan cũng sẽ tìm cách để cho mình thua cuộc, thứ nhất là khiến mấy kẻ làm sai quy tắc gia tộc mất đi của cái, còn khiến bọn chúng từ từ lộ rõ bộ mặt để dễ dàng giải quyết. Thứ hai chính là điều tra một chút vì sao đại ca Châu Lý của hắn bị mất tích ở trụ hư thành, cũng đã mấy chục năm không tìm thấy tung tích rồi. Hàn Vũ Thiên không giết người đương nhiên phần thưởng trận này đã thuộc về hắn. Nè, nè, đại ca ca. Triêu Linh từ phía xa vẫy vây tay với Hàn Vũ Thiên, hắn cũng là chú ý tới liền bước về phía nàng. Ngươi tới đây là tìm được thứ ta cần rồi sao? Hàn Vũ Thiên chắp tay sau lưng, ánh mắt hờ hững nhìn nàng. Triêu Linh bĩu môi nói, ta tìm được rồi, nhưng... Hàn Vũ Thiên không ngắt lời nàng mà tiếp tục nghe, đã bị một con bò sát cực dài cướp lấy, tu vi của nó thật sự rất mạnh, ta và tỷ tỷ suýt chút mất mạng rồi. Hàn Vũ Thiên cau mày, bàn tay lật lại xuất hiện bốn luồng khói bốn màu khác nhau, xuất hiện trước mắt là hỉ, nộ, ai, cố. Hàn Vũ Thiên trầm giọng nói, dẫn đường đi. Triêu Linh gật đầu nhanh chóng dẫn bốn phân thân đi, Hàn Vũ Thiên thì nhìn lên trời thật có chút dự cảm không tốt ở trong lòng. Ngạc Tôn huynh. Hắn bước tới chỗ Ngạc Tôn như có điều muốn hỏi, Ngạc Tôn cũng là mỉm cười nói, ngươi muốn hỏi chuyện gì hả? Hàn Vũ Thiên không giấu giếm nói, ở Bình Nguyên có loại yêu thú nào tên gọi là xà không? Ngạc Tôn nhướng mày như mới nghe được lần đầu liền lắc đầu nói, xà là thứ ta chưa từng nghe tới, loại yêu thú đó có hình dáng như thế nào? Hàn Vũ Thiên nâng tay lên băng kết lại thành một tượng xà tinh xảo như thật, Ngạc Tôn ánh mắt lóe lên cầm lấy tượng băng nói, thứ này gọi là xà. Ở chỗ bọn ta còn chưa gặp, nghe cũng chẳng nghe một lần nào cả. Hắn đã rõ yêu thú loại xà không tồn tại ở trong vùng không gian này, không biết là vì sao nhưng mọi chuyện lại kỳ quái đến lạ. À, Hà Vô Thi, con yêu thú màu đen dài dài nhìn rất ngầu của ngươi gọi là gì? Ngạc Tôn vừa nãy định hỏi về Hắc Long, bây giờ đã có cơ hội liền thuận miệng hỏi tôi. Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói, nó gọi là Hắc Long. Ngạc Tôn có chút kinh ngạc hỏi tiếp, vậy Long là gì? Long là một sinh vật được chia ra làm nhiều chủng loại như Hỏa Long, Lôi Long. Long chính là yêu thú cao quý nhất trong thiên địa. Hàn Vũ Thiên hóa ra vô số hình dáng Long từ băng tuyết, từng cái hình dáng đều là cao quý uy nghiêm tới cực hạn. Long mạch được chia làm chính và tạp huyết, Long tộc huyết mạch thuần khiết thường có hình dạng dài và cao ngạo hơn cả trời. Tạp huyết là do Long tộc thuần mạch và một yêu thú nào đó sinh ra, hoặc có thể sinh linh đó đã uống máu Long tộc đạt được tiến hóa dạng rồng. Những người xung quanh không khỏi chú ý tới lời Hàn Vũ Thiên nói, bọn họ ai cũng yên lặng chăm chú lắng nghe, như những đứa trẻ nghe một lão già kể về những câu chuyện phiêu lưu lúc tuổi trẻ, thật cuốn hút biết bao. Ngạc Tôn tò mò dùng linh lực nâng ba cái Long tượng đặc sắc nhất trong mắt mình lên không trung hỏi, vậy ba đầu Long tộc này thật sự rất khác với những con khác, khí chất uy mãnh tựa như xem mọi thứ là sâu kiến. Hàn Vũ Thiên nhìn thấy chính là một con rồng có ngũ trảo, liền chỉ vào nói, nó được gọi là ngũ trảo kim long, một con rồng được xem là tam tổ Long tộc. Hàn Vũ Thiên thấy được một cái bình bằng vàng thuần chất ở gần đó liền đùng chạy nó ra, pháp lực nắn lại tạo thành một đầu ngũ trảo kim long. Theo Hàn Vũ Thiên điều khiển thì ngũ trảo kim long sáng rực như có sự sống bay lượn xung quanh. Chỉ là một vật mô phỏng đã khiến ai nấy cũng trố mắt ra mà nhìn, sinh ra trong lòng một cảm giác sùng kính tới lạ thường. Con thứ nhì gọi là Hàn Long Nguyên Thánh, nó tuy chỉ có bốn trảo như Long tộc bình thường, nhưng lại có đôi cánh trắng thuần khiết cùng bộ lông mềm mại màu tựa như tuyết. Hàn Vũ Thiên vung tay lên băng tuyết hình thành một đầu Hàn Long Nguyên Thánh, cơ thể màu trắng thuần khiết bay lượn trong không trung cùng đôi cánh của mình. Trong tam tổ Long tộc thì Hàn Long chính là bằng hữu mà Hàn Vũ Thiên quen biết, cũng là từ nó mà lĩnh ngộ được băng tuyết tới cực hạn, Nguyên Thánh trong tên của nó là được Hàn Vũ Thiên thêm vào. Nguyên Thánh chính là giữ nguyên khí chất thần thánh của tổ Long, không như hai Long tộc khác đạn sinh hậu đại khắp nơi làm Long huyết pha trộn khó mà nhận biết. Cuối cùng là Hắc Diệt Long Hoàng, nó là tam tổ Long tộc, nhưng là con tàn ác và thích chiến tranh nhất, năng lực của nó cũng phải thừa nhận rằng cao hơn hai Long tổ khác một phần. Từ trong hắc khí Hàn Vũ Thiên tạo ra một đầu Hắc Diệt Long Hoàng, cơ thể đen kịt của hắc ám cộng thêm đôi mắt đỏ rực, nó khác hơn hai Long tổ còn lại ở chỗ là có bốn sợi râu, hai cái ở hàm trên và hai cái ở hàm dưới đều dài tới nửa thân, Long giác cũng khác biệt là tận năm cái ở trên đầu, bốn cái chia đều ở hai bên đầu, cái còn lại là ở mi tâm nhìn rất uy nghiêm. Hậu đại Hắc Long là từ Hắc Diệt Long Hoàng mà ra, hậu đại Long tộc khác trên khắp thế gian này đều là từ ngũ trảo Kim Long. Một người ngồi nghe thì tò mò liền hỏi, vậy hậu đại của Hàn Long Nguyên Thánh không có sao? Hàn Vũ Thiên nhẹ gật đầu cười nói, Hàn Long Nguyên Thánh không thích hậu đại là tạp chủng huyết mạch, Nguyên Thánh trong tên của nó cũng có nghĩa là giữ nguyên khí chất thần thánh, không có một thứ gì có thể vấy bẩn khí chất ấy, chỉ có một mạch nhân tộc có được truyền thừa của nó và cũng tạm được xem là hậu duệ đáng tự hào, nhân tộc đó gọi là Hàn Thiên Thánh tộc. Hàn Vũ Thiên kể cho họ nghe cũng chỉ để giết thời gian mà thôi, cũng không cần bọn họ tin tưởng đó là sự thật, bởi vì vùng không gian này ngay cả một chữ xa còn chưa biết đến, nói gì tới một chữ Long uy nghiêm ngút trời.